Chương 54, Tần Diễm phản kích. Theo Tần Diễm ngẩng đầu lên, cái kia khoanh chân ngồi ở một mặt khác một vị hắc y Triệu Trường Sinh, cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hai người ở cái kia trên hư không đụng vào nhau, càng là có đốm lửa lấp loé. Họ Tần, lan tới chịu chết đi. Sẽ ở đó tiếng chống hạ xuống trong nháy mắt đó, hắc y Triệu Trường Sinh chính là đứng thẳng người lên, chân đạp hư không mà tới. Hắn quanh thân càng là có từng đạo hóng ánh ánh sao lấp loé, thêm vào cái kia một bộ đồ đen, càng hiện ra khủng bố. Đó lấy, dưới chân của hắn, càng bộ bộ sinh liên giống như vậy, có từng đạo màu mực hoa sen nở rộ. Theo mỗi một đóa sen hoa tỏa ra, tu vi của hắn càng là tùy theo liên tục tăng lên. Đợi được hắn bước lên võ đài, đi tới giữa lôi đài tối đỉnh. Phong chỗ, khí thế của hắn cùng tu vi càng là nhảy lên tới điên. Phong, cái kia rõ ràng là kiếm giả trung kỳ điên. Phong, hầu như một cái chân bước vào hậu kỳ. Nhìn này còn như thiên thần bình thường Triệu Trường Sinh, đừng nói là Tần Diễm, chính là dưới lôi đài mọi người, bao quát cái kia ngồi ở chủ vị hoàng đế, đều là cảm thấy một tia nghiêm nghị. Triệu Trường Sinh đáng sợ, trước đây vẫn là nghe nói, không có thực sự từng gặp. Dù cho hôm nay hắn tham dự những thi đấu, cũng làm cho người ta một loại xuất công không xuất lực cảm giác. Tựa hồ hắn hôm nay đến từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính. Kinh khủng hơn chính là, lúc này đại gia tựa hồ mới nhớ tới đến, ngày hôm nay này Triệu Trường Sinh liền chiêu thứ hai tựa hồ cũng chưa từng sinh ra. Đối lập Triệu Trường Sinh cao cao không thể với tới, cả một đời khó có thể nhìn theo bóng lưng, bên này Tần Diễm, tựa hồ thì có một loại hưu danh vô thực cảm giác. Dù sao, Tần Diễm tu vi chỉ có cảm ngộ cảnh, chính là 9 tầng cảm ngộ cảnh điên. Phong viên mãn, không kiếm giả cái kia liền vẫn là cảm ngộ cảnh, ở tu vi thượng, trên lệch đã cũng khá lớn. Lại nhìn khí thế, Tần Diễm căn bản không lay động những trò mèo, một bước một cái vết chân đi tới võ đài. Lúc này đại gia mới nhớ tới đến, tựa hồ Tần Diễm ngày hôm nay một ngày cũng đều chưa từng có bất kỳ tiêu dùng ra trận phương thức. Hai người kia, lại như Chu Thiên Thái Cực, một âm một dương, một vừa mới nu, một cái đại biểu huyền náo ban ngày, một cái nhưng là biết điều trầm mặc đêm tối. "Chú, ngài nói biểu ca hắn có thể thắng sao?" Một bên Tần Phong, nhìn đứng lơ lửng trên không Triệu Trường Sinh, có chút lo lắng hỏi hướng Tô Thiên Nam. Lời nói thật giảng, ta kỳ thực rất muốn nói Tiểu Diễm phần thắng đại. Thế nhưng, sự thực là Tiểu Diễm e sợ liền 3 phần 10 phần thắng đều không có. Tô Thiên Nam thở dài, tuy nói Tần Diễm ngày hôm nay một ngày đều đang trùng kích hắn nhận thức. Khi hắn cho rằng Tần Diễm đã đến cực hạn thời điểm, Tần Diễm liền trùng quy lấy một loại kinh khủng hơn thắng lợi nói cho hắn, ngươi sai rồi. Nhưng là, dù vậy, mặc dù Tần Diễm xung kích hắn một ngày nhận thức, đến hiện tại, Tô Thiên Nam đối với Tần Diễm trong lòng vẫn không có để. Một cái là có thể dương kích kiếm giả sơ kỳ cảm nộ cảnh, một cái là cao cao tại thượng, giờ khắc này dĩ nhiên ngắn ngủi bước vào kiếm giả trung kỳ điên. Phong Triệu Trường Sinh, hai người này chênh lệch quá lớn, lớn đến như hồng câu. Muốn vượt qua, không phải động động miệng lưỡi đơn giản như vậy. Tư Đồ Bá Phụ, ngài cảm thấy thế nào? Tần Phong có chút không cam lòng, lại xoay người nhìn về phía Tư Đồ gia chủ. Tư Đồ gia chủ thở dài, cái nhìn của hắn cùng Tô Thiên Nam như thế, hay là ở này quần người tuổi trẻ trong mắt, Tần Diễm dĩ nhiên là thần, có thể đánh vỡ hết thể ràng buộc. Nhưng là, ở hắn loại này sống mấy trăm năm lão quái vật xem ra, bất kỳ kỳ tích đều không phải ngẫu nhiên. Muốn sáng tạo kỳ tích, nhất định phải có sáng tạo kỳ tích thực lực. Nhưng mà, dưới cái nhìn của hắn, Tần Diễm còn rất xa không có đến có thể dương kích kiếm giả trung kỳ điên. Phong mức độ. Tư Đồ gia chủ không nói gì, nhưng ý của hắn không chỉ là Tần Phong, chính là Tần Phong phía sau đám kia Thiên Thần Cung cùng phụ tướng quân trẻ tuổi một đời con cháu nhưng cũng đã rõ ràng. Lý thúc thúc, ngài nhi Tần Phong cắn răng, hầu như là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía lần này đến đây tam đại cường giả siêu cấp vị cuối cùng, chủ nhà họ Lý. Chủ nhà họ Lý quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Phong, cùng với Tần Phong phía sau, đám kia trong mắt hiện lộ tuyệt vọng cùng cuối cùng chờ mong các thiếu niên. Hắn miễn cưỡng bung lên một vẻ so với khóc đều khó nhìn nụ cười, yên tâm, các ngươi lão đại sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn như thắng, chúng ta đồng thời cuồng, hắn như bại, chúng ta đồng thời giang. Ừm. Chủ nhà họ Lý ý tứ, nay quần người tuổi trẻ đều hiểu. Tần Phong thất lạc ngồi ở chỗ ngồi, hắn không nghĩ tới, vẫn sáng tạo kỳ tích, vẫn vì là Thiên Thần Cung trẻ tuổi một đời kéo dài tính mạng lão đại Tần Diễm, dĩ nhiên thật không có bất kỳ khả năng đánh bại cái này Triệu Trường Sinh. Hắn hận, hận bản thân không có tác dụng, liền quốc sư phụ tứ đại thiên kiêu chi mặt Triệu Trường đoạt đều đánh không lại. Nếu là hắn trước đây có thể càng thêm nỗ lực, hay là hiện tại hắn liền năng lực Tần Diễm phân ưu. Đáng tiếc, thế sự không có nếu như. Giờ khắc này vị ương cung trước cửa, cái kia thiếp vàng ghế ngồi, một vị ăn mặc long bào người thanh niên nâng quai hàm nhìn về phía trên võ đài hai người. Lập tức, hắn chính là cả kinh, ai, người kia không phải Thiên Thần Cung con trai của Tần Hạo Tần Diễm à? Hắn không phải tên rác rưởi à? Làm sao gặp đi tới trận chung kết hồi bẩm bệ hạ, này Tần Diễm 3 năm trước xác thực là phế vật, chỉ là không biết vì sao, từ khi hắn bước vào Kiếm Thần Học viện tu hành, liền thay đổi răng rốc. 3 năm sau ngày hôm nay, hắn tuy nói chỉ có cảm ngộ cảnh tu vi, nhưng lại có thể dương kích kiếm giả. Chết ở trong tay hắn kiếm giả, đã nhiều vô số kể. Một bên, một vị ăn mặc màu tím vương bào người đàn ông trung niên, quay về long bào thanh niên nói rằng: "Cảm nộ cảnh sát kiếm giả Tần Vương thúc ngài sẽ không là đang nói đùa chứ?" Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, có chút không tin. "Thần cái nào dám lừa gạt bệ hạ, việc này xác thực là thật sự." Tần Vương nghiêm túc nói: "Ô này Tần Diễm thật là ghê gớm. Làm sao thiên thần này cung ra hết loại này biến? Thái a cái kia Tô Thiên Nam, lấy kiếm sư chi tu vi, dương kích kiếm linh. Này Tần Diễm, cảm nộ cảnh liền sát kiếm giả. Cha cha, còn có cái kia cao cao tại thượng, không người nào có thể cùng Tần Hạo. Có thiên thần cung ở, ta Ngọc Lan Đế quốc có thể lại thịnh mấy trăm năm a." Hoàng thượng thỏa mãn nở nụ cười. Tu hành trong thế giới, chính là cương vực 10 triệu giảm vương chiêu, đều là thắt ở một người trên người. Ngọc Lan đế quốc cương vực 10 triệu dặm, con dân mấy trăm triệu, theo lý thuyết, hoàng đế hẳn là sẽ không yêu thích thiên thần cùng thái vương phủ, quốc sư phủ loại này nắm giữ đại năng lực thế lực. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, không có những thế lực này, cũng không có Ngọc Lan đế quốc. Tân Hạo, thiên thần cung muốn chính là tu hành tài nguyên, cái khác khái không hỏi đến. Đối với vương triều, đối với cường giả siêu cấp tới nói, đều chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Thi đấu bắt đầu. Theo trọng tài cao giọng hô, thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Dưới lôi đài mấy bạn khán giả đều là nín hơi ngưng thần nhìn về phía võ đài, trên lôi đài hai người càng là khẩn nhìn chằm chằm lẫn nhau. Tần Diễm, kỳ thực ngươi nên cảm tạ một thoáng Trầm Hồng. Nếu như không có hắn, ngươi liền gặp phải ta tư cách đều không có. Đứng lơ lửng trên không Triệu Trường Sinh, nhìn xuống Tần Diễm, cười khẩy. Hy vọng sức chiến đấu của ngươi có thể có ngươi nói chuyện năng lực một nửa. Tần Diễm cười gằn, nói quá không biết ngượng. Hừ lạnh một tiếng, đứng lơ lửng trên không Triệu Trường Sinh chính là bỗng nhiên nâng lên chân phải, bay về Tần Diễm chính là đã đến. Trên lôi đài, phạm vi vài thước bên trong thiên địa linh lực, hầu như trong nháy mắt liền bị Triệu Trường Sinh dành thời gian. Cái kia ẩn chứa bàng bạc lực lượng một cước, càng lại như khai thiên tích địa giống như vậy, quay về Tần Diễm đập mạnh mà tới. Tần Diễm cũng nói, quanh thân đột nhiên có thanh diễm lấp lóe, lập tức thân thể hắn chính là quay về mặt sau bạo lui ra. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Diễm chỗ mới vừa đứng, chính là có một cái sâu đến vài thước hố xuất hiện. Nếu như Tần Diễm phản ứng hơi hơi chậm một chút, đều muốn chết tại chỗ. Tốc độ phản ứng rất nhanh mà. Cái kia xem ta này một cước. Triệu Trường Sinh đáy mắt tràn đầy xem thường, một cước lần thứ hai đạp ra ngoài. Này trên lôi đài gần như hết thảy thiên địa linh lực đều bị hắn quét tới. Hắn này một cước đạp ra ngoài, chỉ là trong chớp mắt, cái kia bảng bạc thiên địa linh lực liền ngưng tụ thành một con tre kín bầu trời chân to, quay về Tần Diễm quét tới. Tần Diễm vẫn không có nói chuyện, bàn chân của hắn bỗng nhiên giẫm trên đất. Toàn thân uốn lượn như cung tên giống như vậy, liền thấy cái kia tre trời chân to vừa tới, thân thể hắn chính là bỗng nhiên duỗi thẳng, như mũi tên nhọn ra huyền, bắn lên mấy trượng cao, lần thứ hai tránh thoát này một cước. Không phải luôn miệng nói muốn nợ máu trả bằng máu à, làm sao hiện tại đụng tới ta, liền dũng khí xuất thủ đều không có, thật là một phế vật. Triệu Trường Sinh cười gằn, chợt càng là ầm 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 liên tục đánh ra mấy chân. Ầm, ầm, ầm. Liên tục vài tiếng nổ vang, ở trên lôi đài không ngừng truyền đến. Cái kia cao cao lũy lên võ đài, giờ khắc này càng là suýt chút nữa bị kích sụt. Nếu không có cái kia dưới lôi đài có kiếm sư tu vi cường giả tự mình bay xuống trận pháp, này võ đài đã sớm biến thành cho bụi. Xèo xèo xèo. Xe ở đó nổ vang truyền đến trong nháy mắt, Tần Diễm thân thể cũng ở mỗi lần kia đá tảng nổ tung bên trong, thiểm chuyển xê dịch. Từ lâu bước vào đại thành thanh diễm bộ, ở Tần Diễm triển khai bên dưới, như u linh chi bộ, tuy từng bước núi đao biển lửa, nhưng cũng đều ở xảo diệu bên trong nhiều lần trở về từ coi chết. Liên tục tránh thoát Triệu Trường Sinh mười mấy chân sau khi, Tần Diễm bóng người lần thứ hai xuất hiện ở vừa lên sàn tại chỗ. Mà Triệu Trường Sinh cũng ở tại chỗ chưa động. Đại cái kia bụi mù tản đi, từ xa nhìn lại, hai người tựa hồ vừa mới lên sàn. Nay Tần Diễm cũng quá kinh hãi, ba thậm chí ngay cả ra tay cũng không dám, thật là một phế vật, ruộng ta mới vừa rồi còn chống đỡ hắn. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét có người tức giận nói. Đúng, vẫn là Triệu Trường Sinh lợi hại, lần này tím cấm thiên tài chiến, một đường toàn thắng, chưa bại một hồi, quá tuấn tú. Quả thực tiểu thị ta thần tượng. Tần Diễm đến cùng làm sao này, không phải trước hắn phong cách, ra phong cách của hắn không phải loại kia, mặc ngươi lợi hại cỡ nào, ta một quyền đưa ngươi đánh giết à, làm sao gặp tôi đi, còn một quyền đánh giết cũng không nhìn một chút hắn đối thủ là ai, vậy cũng là Triệu Trường Sinh. 16 tuổi, kiếm giả trung kỳ. Nhưng là Trầm Hồng cũng là kiếm giả trung kỳ, ai Trầm Hồng đó là cố ý thua, ý tứ tiểu thị, để Triệu Trường Sinh tự tay giết chết Tần Diễm. Nay Tần Diễm e sợ mới vừa rồi còn ở Mỹ đây, coi chính mình thật lợi hại, liền kiếm giả trung kỳ đều bị bản thân đánh bại, hiện tại giao thủ một cái mới biết, đây mới là kiếm giả trung kỳ thực lực. Nhìn thấy Tần Diễm căn bản bất chiến, dưới lôi đài trên thính phòng đã sớm vỡ tổ. Từng đạo xem thường, miệt thị, châm chọc thậm chí là tiết hận ánh mắt dồn dập từ dưới lôi đài phóng ở Tần Diễm trên người. Biểu ca làm sao liền ngay cả thiên thần cung này quần người tuổi trẻ đều có chút không hiểu. Đang lúc này, Triệu Trường Sinh thân thể đột nhiên run dậy, run lên một thoáng, tiếp theo hắn kiếm kia giả trung kỳ điên. Phong tu vi chính là bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Kiếm giả trung kỳ điên. Phong. Kiếm giả trung kỳ đại thành. Kiếm giả trung kỳ tiểu thành. Một đường hạ xuống, mãi cho đến kiếm giả trung kỳ tiểu thành tả hữu, mới trở nên vững chắc. Thấy cảnh này, thiên thần kia cung thủ tịch bên trên ba vị cường giả siêu cấp đột nhiên vỗ một cái chán, hầu như trong miệng một lời mở miệng, ta biết rồi, hắn đang đợi Triệu Trường Sinh. Hầu như cùng lúc đó, Tần Diễm cái kia một đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên mở. Một nụ cười gần cũng là từ khóe miệng của hắn nhẹ nhàng cong lên, tiếp theo thân thể hắn động. Tần Diễm phản kích, với giờ khắc này vừa mới bắt đầu. Chương 55, tới gần tuyệt cảnh ẩm. Liền nghe đến cái kia võ đài run lên bần bật, Tần Diễm bóng người chính là vụt lên từ mặt đất, đột nhiên biến mất ở trên lôi đài. Lập tức, một đạo thanh diễm lướt qua, Tần Diễm liền đã xuất hiện ở Triệu Trường Sinh trước người. Tốc độ của hắn sắp tới làm người sợ hãi. Rốt cục lấy ra thực lực của ngươi tới sao, đứng lơ lửng giữa không trung Triệu Trường Sinh, không những không có nửa điểm lo lắng, thậm chí cái kia mắt bên trong vào thời khắc này, còn có một vẻ hưng phấn lấp lóe. Quỷ thân kinh. Chợt, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay cái kia một thanh nhiễm máu tươi bảo kiếm, chính là mang theo sát khí ngập trời, quay về Tần Diễm bỗng nhiên chém tới. Quỷ thân kinh chính là quốc sư phủ kiếm giả cảnh giới, mạnh mẽ nhất công pháp một trong. Kiếm khởi sấm gió chấn động, kiếm lạc quỷ thần kinh. Tần Diễm trực diện này hung hăng đến hủy thiên diệt địa một chiêu kiếm, nhưng là không hoảng hốt không loạn, dưới chân bước ra thần bí khó lường bước tiến, thanh diễm như thiêu, su chi đại thành thanh diễm bộ, ở Tần Diễm trên người triển khai ra, đã có siêu phàm thoát tục năng lực. Chính là kiếm giả trung kỳ toàn lực ứng phó, tốc độ thượng cũng chỉ đến như thế. Ầm ầm ầm. Liên tục mấy lần mạo hiểm tránh thoát sát chiêu sau khi, Tần Diễm trên không trung tránh trái tránh phải, thiểm chuyển xê dịch bên dưới, liên tục tránh thoát Triệu Trường Sinh mấy lần sát chiêu. Triệu Trường Sinh cùng Tần Diễm trước hết thể đối thủ cũng khác nhau. Tần Diễm trước gặp phải đối thủ, hoặc là linh hồn tu vi kém xa Tần Diễm, hoặc là tiểu thị địch. Thể tu vi là kém xa hắn. Bởi vậy, Tần Diễm có thể ở thịt. Thể cùng linh hồn ở giữa thông dòng đường đối. Nhưng là, đối diện Triệu Trường Sinh, cái này Tần Diễm sống lại tới nay gặp phải người mạnh nhất. Những phương pháp này cũng đều nhất nhất phá sản. Đầu tiên, Triệu Trường Sinh linh hồn tu vi cùng Tần Diễm không phân cao thấp, thậm chí ở một trình độ nào đó muốn mạnh hơn Tần Diễm. Sau đó, thể tu vi là càng không cần phải nói. Triệu Trường Sinh 16 tuổi bước vào kiếm giả trung kỳ, chính là Tần Diễm kiếp trước kiếp này cũng đều không có nhanh như vậy qua. Tuy rằng Tần Diễm là cố ý gây ra, nhưng sự thực tiểu thị như vậy. Bởi vậy, ở thịt, thể cùng linh hồn đều không chiếm ưu thế tình huống dưới, Tần Diễm muốn thủ thắng, cũng chỉ còn sót lại một con đường. Đánh cuộc. Đúng, Tần Diễm từ lên sàn đến hiện tại vẫn luôn đang tìm cơ hội. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, như vậy hắn liền có thể đi tìm Triệu Trường Sinh sai lầm. Hai người ở cái kia không trung kịch liệt đụng vào nhau, hai bóng người tốc độ cực nhanh thiểm chuyển xê dịch, chỉ là mấy hơi thở, chính là điên cuồng giao thủ mấy chục hiệp, Tần Diễm nhưng liền một tia bại tích đều không có. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Diễm còn có cơ hội thời điểm, quốc sư phụ chỗ ngồi, một vị cường giả siêu cấp cười ha ha. Tần Diễm lá bài tẩy ra hết, mà thiếu chủ nhưng liền Chu Thiên kiếm khí đều không có phóng thích đây. Chu Thiên kiếm khí nghe được bốn chữ này, dưới lôi đài không ít người mở miệng. Bởi vì bốn chữ này đối với bọn hắn tới nói quá xa lạ, chỉ có thiểu số kiếm giả hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng, mọi người đều biết, kiếm giả khác nhau với cảm ngộ cảnh một chút chính là ly thể kiếm khí. Bên ngoài ngàn dặm chém phe địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay, mà ở kiếm giả cảnh giới bên trong tiến thêm một bước nữa, bước vào kiếm giả trung kỳ sau khi, cái kia có thể ly thể kiếm khí, chính là có thể lần thứ 2 thăng cấp, do đó hóa thành một loại gọi là Chu Thiên kiếm khí tồn tại. Chu Thiên kiếm khí chính là người tu hành rút lấy thiên địa linh lực để bản thân sử dụng. Do đó ở kiếm hoàn châu ngưng tụ một loại siêu phàm sức mạnh. Mỗi cái kiếm giả Chu Thiên kiếm khí đều có hạn, hơn nữa, một khi sử dụng, lại muốn ngưng tụ ít nhất phải chờ một tháng nữa. Theo tu vi tăng lên, lần thứ 2 ngưng tụ chu kỳ cũng sẽ càng ngày càng ngắn. Truyền thuyết, kiếm giả bên trong lợi hại nhất thậm chí có thể đem cái này chu kỳ áp xúc đến tam thiên. Có kiếm giả tự mình giảng đạo, không ít người giờ mới hiểu được, tuần này thiên kiếm khí rốt cuộc là ý gì. Kia chính là nói, tuần này thiên kiếm khí chính là mỗi một cái kiếm giả trung kỳ trở lên cường giả cuối cùng lá bài tẩy, có người kỳ quái nói rằng, có thể hiểu như vậy. Bất quá, Chu Thiên kiếm khí tác dụng lớn vô cùng. Có thể dùng với tăng lên pháp khí, cũng có thể dùng đến luyện chế đan dược, càng có thể ngự thú, thiết trận, chiến đấu. Chu Thiên kiếm khí đối với kiếm giả trung kỳ trở lên cường giả tới nói, là một bút không nhỏ của cải, cái này cũng là kiếm giả trung kỳ cùng sơ kỳ to lớn nhất hơn câu. Nghe xong kiếm giả tự mình giảng đạo, không ít người giờ mới hiểu được, vì sao kiếm giả trung kỳ cùng kiếm giả sơ kỳ sức chiến đấu chênh lệch gặp lớn như vậy. Từ kiếm giả sơ kỳ bước vào trung kỳ, quả thực tiểu thị một bước lên trời. Không trách Triệu Trường Sinh gặp bệ nghệ trẻ tuổi một đời như không, cũng không trách Trầm Hồng bại vào Tần Diễm sau khi, Triệu Trường Sinh sẽ nói, Trầm Hồng là để Tần Diễm. Trước cũng không có thiếu người không tin Tần Diễm thắng Trầm Hồng, là Trầm Hồng để Tần Diễm. Hiện tại biết những ngày sau, mới rõ ràng, nguyên lai đúng là như vậy. Trong phút chốc, trên sân mấy vạn người đều là xem thường nhìn về phía Tần Diễm, ánh mắt kia như ở xem một bộ thi thể. Ai, không nghĩ tới này Tần Diễm đúng là bị Trầm Hồng lui qua quyết chiến tím cấm đỉnh. Ta đã sớm nói rồi, Trầm Hồng trẻ tuổi một đời hầu như vô địch, nếu như thật sự có đối thủ, vậy dĩ nhiên cũng là cùng thuộc về với kiếm giả trung kỳ Triệu Trường Sinh, làm sao luân cũng không tới phiên Tần Diễm tên rác rưởi này. Ta vốn là còn chút xem trọng Tần Diễm, hiện tại ha ha ha. Ở vô số người châm chọc bên trong, Tần Diễm cùng Triệu Trường Sinh ở giữa trời cao lại đối với một trường, sau đó hai bóng người dồn dập quay về mặt sau bắn mạnh mấy trượng, Phương Tài, lúc nãy, đứng ở hai bên bên cạnh lôi đài bên trên. Ta chơi đủ rồi, cuộc tỷ thí này chấm dứt ở đây đi. Triệu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn về phía Tần Diễm. Ánh mắt kia như ở xem một con run dế. Chật, hắn chính là chỉ điểm một chút ở cái trán, một luồng còn như núi lớn sức mạnh, đột nhiên ở trong cơ thể hắn đan điền mãnh liệt mà ra. Đó là một luồng tựa hồ bị áp chế hồi lâu sức mạnh, đó là một luồng không người nào có thể địch kiếm khí. Trong lúc nhất thời, vị ương cung trước rộng lớn trên quảng trường, gió lạnh rít đảo. Thiên khung bên trên càng là có mây đen giăng kín. Lôi đình điện thiểm, tựa hồ này nháy mắt liền vũ đều muốn hạ xuống. Không tốt. Tô Thiên Nam, Tư Đồ gia chủ nhà họ Lý đồng thời đứng dậy, vừa muốn xông về phía trước, không ngờ cái kia không trung lại chuyển tới một tiếng gầm lên. Đây là ta cùng Triệu Trường Sinh giao đấu, bất luận người nào không được đúng tay. Tần Diễm cao ngạo đứng ở nơi đó, một đôi nắm đấm nắm sinh khẩn. Thanh âm lạnh lùng như vỡ đê trường hạ, đống nhiên hạ xuống. Chấn động đến mức không ít người ù thai quan mắt. Diễm, lưu lại núi xanh không sợ không thủi đốt, ngươi không tất phải ở chỗ này chết hái. Các loại, chờ, đại nhân xuất quan, những này cửu tất cả đều gặp báo. Tô Thiên Nam đứng ở chỗ ngồi, hầu như điên cuồng hơn. Đúng, thiếu chủ, không muốn thể hiện. Thiếu chủ, mau trở lại. Ngươi nếu như chết rồi, đại nhân nơi đó, chúng ta làm sao bàn giao hai vị gia chủ cũng là xếp mắt. Đàng báo nhân ta mà chết, đàng hổ nhân ta mà thường, phụ tướng quân cũng nhân ta mà chịu đủ. Ta Tần Diễm ai làm lấy chịu, chuyện này, ai cũng đừng đúng tay. Chính là cha ta, cũng không được. Đến một bước này, Tần Diễm không muốn lui về phía sau, dù cho hắn hiện đang lùi lại ai cũng không giết được hắn, nhưng chính hắn nhưng sẽ không bỏ qua bản thân. Một khi hôm nay hắn lui, vậy chuyện này liền sẽ trở thành trái tim của hắn mà. đến sau đó đột phá cảnh giới cao hơn thời gian, liền sẽ trở thành chướng ngại vật. Tiếp trước Tần Diễm cuối cùng ngã vào kiếm thần ba thai bộ phận nguyên nhân là sơ kỳ tu vi không có vững chắc, cũng có một chút nguyên nhân tiểu thị những để hắn cả đời tiếp nối sự tình, trở thành tâm ma. Tu hành chi đạo, tu chính là tự tại. Nếu như tục sự tình quấn quanh người, tiếp nối liên tục, cũng đừng nói cái gì tự tại. Tần Diễm, không nghĩ tới ngươi còn rất có ngâm nên. Đáng tiếc, ngươi đối thủ là ta. Mặc cho ngươi lại có thêm ngâm nên, cũng phải chết trong tay ta. Chu Thiên kiếm khí. Cuối cùng bốn chữ hạ xuống, Triệu Trường Sinh trên người, đột nhiên có một luồng siêu phàm thoát tục sức mạnh phun trào. Sau đó, cả người hắn khí chất đều phát sinh ra biến hóa, hóa thân thiên địa tà ma giống như vậy, chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên, liền ngay cả cái kia sau lưng thiên không đều là nhuộm thành màu đen. Ngược lại, Tần Diễm nhưng là một thân một mình, bất kể là khí thế vẫn là tu vi gợn sóng, đều cùng Triệu Trường Sinh cách biệt quá xa. Chết. Theo cuối cùng này một chữ hạ xuống, Triệu Trường Sinh trong lòng bàn tay huyết kiếm múa, ích ra một đạo còn như to lớn như núi cao kiếm mang. Kiếm kia mang ầm ầm ngưng tụ, chính là xé rách trường không giống như, quay về Tần Diễm chém tới. Phá. Nhìn cái kia xé rách trường không một chiêu kiếm, Tần Diễm một trường bộ ra. Trong cơ thể thiên địa linh lực hoàn toàn bắn ra, thần thông hóa hải, cuồn cuộn thần hải tự trong cơ thể hắn phun trào, trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ hóa thành một bức trường tượng. Bùm bùm. Liên tục nổ vang ở Tần Diễm trước người truyền đến, Tần Diễm trong cơ thể thần hải lực lượng hầu như dốc hết mà ngưng tụ trường tượng, nhưng ở cái kia xé rách trường không giống như kiếm khí trước mặt, còn như trang giấy giống như yếu đuối. Chỉ kiên trì chốc lát, cái kia trường tượng ngay khi một tiếng nổ vang bên trong phá nát. Xé rách trường không, còn như núi lớn to nhỏ kiếm khí, tuy nói hao tổn gần một nửa, nhưng tất lại còn có hơn nữa. Cái kia hơn nửa kiếm khí, không chút nào lưu tình, quay về Tần Diễm chút xuống mà tới. Lại phá. Tần Diễm không có nhân thần hải trường tượng bị phá hủ dũ, mà là bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể linh lực. Thần thông hải dương sức mạnh đã dốc hết, giờ khắc này Tần Diễm có thể đem ra được lá bài tẩy còn có kiếm hoàn lực lượng. Theo hắn một ý nghĩ mà lên, trong cơ thể hắn bên trong hết thể kiếm hoàn chi lý, điên cuồng hội tụ, một mảnh xa lạ cổ tinh không càng là ở hắn trước người hiện lên. Thập nhị tinh không đủ. Đến một bước này, Tần Diễm này ẩn giấu hồi lâu lá bài tẩy rốt cục lấy ra. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét từ hắn bắt đầu tu hành, đến hiện tại, thập nhị tinh không đủ tuy nói chỉ tu ra đệ nhất bước, thế nhưng như vậy sức mạnh, thả ra, đủ để kinh sợ bình thường kiếm giả trung kỳ. Nhưng mà đệ nhất bức cổ tranh vũ trụ vừa ở Tần Diễm trước người đọc lại, cái kia thao thiên kiếm khí chính là lũ lượt kéo đến. Ca. Một tiếng vang giòn truyền đến, vừa ngưng tụ tranh vũ trụ chính là bị thương nặng. Càng là từ trung gian hướng bốn phía không ngừng dạn nứt lên, không tới ba cái hô hấp, chỉnh bức tranh vũ trụ chính là như ngã nát mặt kính giống như vậy, tràn đầy vết rách. Mặc cho Tần Diễm ở cái kia tranh vũ trụ sau không ngừng thôi thúc kiếm hoàn lực lượng, tranh vũ trụ cũng vẫn là không đáng kể. Năm cái hô hấp sau khi, chính là tranh vũ trụ cũng ở bác sĩ chói tai nổ vang bên trong triệt để nát tan. Suy yếu một nửa kiếm khí, lại không trở ngại cách quay về Tần Diễm bỗng nhiên chém tới, lại phá. Đến một bước này, làm tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Diễm không hề chắc bại, không có hy vọng. Thậm chí ngay cả Thiên Thần Cung Tam Đại cường giả siêu cấp cũng đã lao ra ghế thời điểm, liền nghe đến Tần Diễm lại mở miệng, một luồng làm người trầm. Luân lực lượng linh hồn trong chớp mắt bắt đầu từ Tần Diễm trong nghe hoàn cung bắn mạnh mà ra. Trừ Thiên Long Thần Quyết, chính là Tần Diễm lần này sống lại tới nay to lớn nhất lá bài tẩy, tự công thành sau khi, bất kể là ở Kiếm Thần Học Viện, cũng hoặc là luyện dược sư liên minh, hắn đều chưa bao giờ sử dụng qua một lần. Hôm nay, ở này tím cấm đỉnh, đối diện vô địch thiên hạ Triệu Trường Sinh thời gian, ở cái kia kể bên chết cảnh trong nháy mắt, Tần Diễm rốt cục đưa nó mở ra. Liền thấy cái kia so Tần Diễm khổng lồ vô số lần thao thiên kiếm khí, mạnh xông lại trong chớp mắt ấy. Một bức như thiên địa kích cỡ tương đương sâu thẳm màu mực chi tượng, đột nhiên nằm ngang ở Tần Diễm cùng kiếm kia khí ở giữa. Ầm. Cái kia thao thiên kiếm khí chính là cùng cái kia màu mực chi tượng, ở tiếp theo một cái chớp mắt điên cuồng va chạm vào nhau. Chương 56, đạp đỉnh cao, chém Trường Sinh với trên sân mấy bạn người ánh mắt tập trung bên trong, cái kia mạnh mẽ kiếm mang chính là cùng cái kia màu mực trường tường điên cuồng va chạm vào nhau. Mạnh nhất chi kiếm đối với mạnh nhất chi tường, trận chiến này chính là trên sân vô số thế hệ trước cường giả đều là ánh mắt cực nóng nhìn về phía võ đài đỉnh. Tuy nói Tần Diễm cùng Triệu Trường Sinh tu vi, ở lão gia hỏa này trong mắt chỉ đến như thế. Thế nhưng, như vậy trẻ tuổi hàng người, nhưng có thể bắn ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chính là lão gia hỏa này môn, đều là có chút kích động. Cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng, đã là như thế. Liên để ta chiêu kiếm này, đưa ngươi từ phía trên thế giới này xóa bỏ đi đi. Đứng ở đằng xa Triệu Trường Sinh cười ha ha, đối với hắn mà nói, Tần Diễm vì nói rất kinh. Diễm, nhưng bất quá chỉ là một con cái đầu khá lớn run rẩy thôi. Điên cuồng va chạm, để cái kia bàng bạc chi kiếm đều đang điên cuồng hao tổn. Cái kia Chu Thiên kiếm khí mỗi hao tổn một phần, Triệu Trường Sinh trên mặt chính là gặp trắng bệnh một kia. Chu Thiên kiếm khí tuy mạnh, nhưng mặc dù là Triệu Trường Sinh, cũng chỉ là bước đầu nắm giữ. Bởi vậy, mỗi hao tổn một kia, đối với hắn mà nói, đều là khá tổn thất lớn. Chu Thiên kiếm khí ở hao tổn, mà cái kia màu mực chi tường lại tựa hồ như vô cùng vô tận giống như vậy, liền một tia sóng lớn đều không có. Không chỉ có là Triệu Trường Sinh, chính là cái kia ngồi ở Thái Vương phủ chỗ ngồi trầm hồng, đều là có một tia nghiêm nghị. Hắn trong đáy lòng tự nhiên là kỳ vọng Tần Diễm có thể thắng lợi, cường đại như vậy nhất thời quốc sư phủ liền đem từ đây sa sút, mà hắn Thái Vương phủ cũng đem ở quốc sư phủ sa sút sau khi, lực lượng mới xuất hiện. Đồng thời vừa rơi xuống, như âm dương ngũ hành. Nhưng, nhìn thấy Tần Diễm cuối cùng này lấy ra lá bài tẩy, dĩ nhiên khiến đến cái kia Triệu Trường Sinh Chu Thiên kiếm khí đều là không cách nào đột phá. Trầm Hồng đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, lẽ nào này Tần Diễm thật sự nắm giữ lấy cảm ngộ cảnh Dương Kích kiếm giả trung kỳ thực lực? Chuyện này căn bản là đang khôi hài, mà cảm ngộ cảnh cùng kiếm giả sơ kỳ chênh lệch đều là khác biệt một trời một vực, mà kiếm giả sơ kỳ cùng kiếm giả trung kỳ chênh lệch càng là vân hề. Như vậy tính ra, cảm ngộ cảnh cùng kiếm giả trung kỳ sự chênh lệch vốn là không thể đạo lý hóa. Có thể này Tần Diễm, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, lấy cảm ngộ cảnh Dương Kích kiếm giả trung kỳ, khiến cho Triệu Trường Sinh như vậy, ngày hôm nay một ngày đều chưa bao giờ từng ra chiêu thứ hai cường giả siêu cấp, ở trước mặt hắn thậm chí nhiều lần ăn quả đắng, đến hiện tại càng là có một loại hạ xuống gió dấu hiệu. Làm sao có khả năng đây, căn bản không thể a. Trầm Hồng trong đấy lòng đang gieo họ, chính là ở bề ngoài cũng là trong lòng rốn sợ. Hắn căn bản không thể tin được trước mắt đã phát sinh tất cả. Hắn không biết chính là, Tần Diễm tuy nói tu vi thượng là cảm nộ cảnh, nhưng chân thực tu vi, dĩ nhiên đến kiếm giả sơ kỳ điên. Phong, cảm nộ cảnh thân thể bảo tàng lớn 3 tầng cảnh giới bên trong, thần thông hóa hải cảnh giới, dĩ nhiên chính là kiếm giả sơ kỳ. Chỉ cần Tần Diễm muốn bước vào kiếm giả, hắn hiện tại tiểu thị kiếm giả sơ kỳ điên. Phong, vì lẽ đó, trận chiến này Tần Diễm mặc dù có thể ở ổn bên trong cầu thắng bên trong, rốt cục tìm được một tia cơ hội tốt, cũng hoàn toàn là căn cứ vào hắn đạp nhập thần thông hóa hải cảnh giới, nắm giữ kiếm giả sơ kỳ điên. Phong tu vi, đặt ở trước đây, toàn thân gân mạch đều không có triệt để mở ra thời gian, đừng nói Tần Diễm lần này chiến Triệu Trường Sinh, liên đệ cho hắn cùng Triệu Trường Sa một trận chiến, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Chỉ là như vậy sự thực, người ở tại tràng căn bản không người hiểu rõ. Chính là Thái Vương phủ, Quốc sư phủ cùng với cái kia đến từ Thiên Thần cung ba vị cường giả siêu cấp, cũng không biết. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, cảm nộ cảnh thân thể bảo tàng lớn, như vậy bí mật, đừng nói bọn họ, chính là này viên tu chân sao e sợ cũng không có người biết được. Như vậy bí mật, chính là kiếp trước Tần Diễm, cũng là ở đăng đỉnh vũ trụ, hoành ép đương đại sau khi, mới ở tinh không cổ tộc bí điển bên trong tìm tới. Ầm. Cường hãn dư âm quét ngang mà đến, trên lôi đài vô số tảng đá nát tan, hai người dưới chân võ đài, thậm chí đều trong nháy mắt hóa thành gạch vụn. Hai người hiện đang lăng không mà lên, rất có một loại phi thăng thành tiên cảm giác. Nay Tần Diễm thật đúng là quá lợi hại, lấy cảm nộ cảnh chi tu vi, nhưng có thể dương kích kiếm giả trung kỳ. Cha cha, chính là Thiên Thần cung Tần Hạo năm đó, cũng chỉ đến như thế ba ngồi ở Long Y thanh niên hoàng đế, hơi kinh ngạc, nhưng lại có chút mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, Tần Diễm càng lợi hại, hắn Giang Sơn cũng là càng vững chắc. Dù sao, Thiên Thần cung vốn là Ngọc Lan đế quốc thủ hộ thần. Không có Thiên Thần cung, Ngọc Lan đế quốc cũng đến không được ngày hôm nay. Hắn vốn là nhìn thấy Thiên Thần cung Tần Hạo 3 năm bế quan không ra, trong lòng có chút hoảng loạn, sợ sệt một khi Tần Hạo có chuyện, đến thời điểm Ngọc Lan đế quốc liền muốn diệt. Đó lấy, quốc sư phủ cùng Thái Vương phủ Thiên Kiêu đột nhiên xuất hiện, hắn lại nhìn thấy tương lai hy vọng. Kết quả không nghĩ tới, tất cả những thứ này tất cả, càng tựa hồ cũng là ở cho Tần Diễm làm áo cưới. Quốc sư phủ tứ đại thiên kiêu ba người đều chết ở Tần Diễm trong tay. Mà Tần Diễm đến hiện tại, cũng bất quá chỉ là cái cảm nộ cảnh tu vi, hoàng đế trong lòng rất là cao hứng, bất quá bên cạnh hắn vị vương hầu kia nhưng là sầm mặt lại. Võ đài vừa nhưng đã không còn tồn tại nữa, như vậy quy tắc liền phải sửa lại. Một khi hai người này ai rơi trên mặt đất, hữu thị ai thua. Vương hầu mở miệng, bốn phía kinh ngạc. Chính là hoàng đế cũng có chút do dự, bất quá đang nhìn đến vị này vương thúc âm trầm vẻ mặt sau, hắn tức thời đem những câu nói này dặn dò xuống. Hắn dù sao mới bước lên ngôi vị hoàng đế không lâu, trong tay quyền lực còn không vững chắc, bên người vị này vương thúc nắm giữ mấy chục vạn đại quân, tọa trấn Nam Cương, chí ít ở hắn vây cánh phong. Mạn trước, còn không dám ở bề ngoài cùng hắn tương bác. Ai? Thái vương thúc nắm giữ Bắc Phương quân sự trọng trấn 10 vạn đại quân, Tần vương thúc trong tay chấp trưởng Nam Cương mấy chục vạn đại quân. Ha ha, ta người hoàng đế này có thể thật là có chút khó làm a. Thanh niên hoàng đế trong lòng rất là phiền muộn, nhưng ở bề ngoài nhưng là nhẹ như mây gió. Chẳng biết vì sao, Tần vương càng muốn để Tần Diễm thua, hoàng đế liền càng muốn Tần Diễm thắng. Dù sao chân chính đối với hoàng quyền không có bất cứ lưng thú gì, còn nắm giữ thực lực mạnh mẽ, đủ lấy bảo vệ mình chỉ có Thiên Thần cung. Mấy năm qua hắn mới bước lên ngôi vị hoàng đế, vây cánh chưa phong. Mãn, vốn định cầu Thiên Thần cung hỗ trợ, nhưng không nghĩ Thiên Thần cung Tần Hạo bế quan 3 năm không ra, Thiên Thần cung thế lực cũng ở 3 năm nay mỗi hướng ngày sau, liền quốc sư phủ, Thái Vương phủ đều đột nhiên xuất hiện, điên cuồng chèn ép Thiên Thần cung, cũng không gặp Tần Hạo đi ra chủ trì đại cục. Trong lòng hắn vốn đã đối với Thiên Thần cung lại không ý nghĩ, nhưng lần này tím cấm đỉnh thượng Tần Diễm đột nhiên xuất hiện, bại tận anh hùng thiên hạ. Chẳng biết vì sao hắn đột nhiên lại đối với Thiên Thần này cũng có hy vọng. Tần Diễm, ngươi có thể nhất định phải thắng. Hoàng đế tuy nói mặt ngoài một chút tâm tình đều không có, có thể trong đáy lòng cũng đã đang gieo họ di đạo. Cùng hoàng đế ý nghĩ tuyệt nhiên không giống chính là quốc sư phủ châu ngồi đám người kia. Quốc sư phủ lần này cũng tới không ít trẻ tuổi thiên tài, vốn là bọn họ tới là vì theo Triệu Trường Sinh tới lấy kinh nghiệm. Triệu Trường Sinh vừa mới bắt đầu cũng được, một đường treo lên đánh hết thể thiên tài bước vào trận chung kết, nhưng không ngờ mới vừa vào trận chung kết liền gặp phải Tần Diễm như vậy biến. Thái, Phùng thúc ngài nói Trường Sinh biểu ca có thể thắng sao? Nhìn thấy cái kia thao thiên kiếm khí càng bị Tần Diễm mạnh mẽ ngăn trở, rốt cục có quốc sư phụ thiên mới không nhịn được mở miệng hỏi dò phía trước ngồi xuống hai vị cường giả siêu cấp một trong. Không thành vấn đề, thiếu chủ tuyệt đối không có vấn đề. Nay Tần Diễm rất quái lạ, đánh giá là tu hành một loại nào đó công pháp đặc thù, hoặc là nói kiếm của hắn hoàn khả năng rất cao cấp. Thế nhưng những này đều không là vấn đề. Hắn lợi hại đến đâu, cũng bất quá là cảm nộ cảnh. Cảm nộ cảnh cùng kiếm giả to lớn nhất chính lệnh, tiểu thị một cái có thể ngắn ngủi điều khiển thiên địa linh lực, một cái chỉ có thể dựa vào tự thân sức mạnh. Vị kia Phùng thúc cười khẩy nói rằng: "Đúng, thiên địa linh lực sự mênh mông, xa không phải sức người có thể đụng. Nay Tần Diễm hiện tại sinh long hóa hổ, một khi trong cơ thể lực lượng linh hồn không đáng kể, hắn liền cách cái chết không xa. Một người khác cười cợt nói rằng, hóa ra là như vậy. Bất quá này Tần Diễm cũng quá lợi hại, dĩ nhiên có thể đem Trường Sinh biểu ca một lần bước đến tuyệt cảnh. Những quốc sư này phủ thiên mới dù sao chỉ là người ngoài cuộc, cũng không rõ ràng Triệu Trường Sinh cùng Tần Diễm ở giữa huyết hải thâm cửu, tự nhiên lĩnh hội không tới loại kia phải giết đối phương cảm giác. Nay Tần Diễm biết đánh nhau đến mức độ này, cũng có thể tự tiêu. Tự tiêu chuyện cười, từ nay về sau hắn liền không tồn tại với phía trên thế giới này, làm sao tự tiêu hướng Diêm La Vương tự tiêu à, a ha 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 ha. Đón lấy, quốc sư phủ thiên mới cười phá lên. Tư Đồ Minh, Lý Minh, một khi cái kia màu mực chi tường phá nát, chúng ta đồng loạt ra tay. Đường Động Diễm làm sao phản đối, đồng thời đem hắn cứu được. Biết không Thiên Thần cũng chỗ ngồi, Tô Thiên Nam đã vô cùng phẫn nộ. Dưới cái nhìn của hắn, Tần Diễm lấy cảm ngộ cảnh chi tu vi, đánh tới hiện tại đã đủ. Không có cần thiết tiếp tục nữa, hiện tại hắn liền lợi hại như vậy, đợi thêm một năm, thậm chí nửa năm, đợi được lần sau tím cấm cuộc chiến, hắn hoàn toàn có thể treo lên đánh đế đều tất cả mọi người. Ừm. Ngồi ở bên cạnh hắn Tư Đồ gia chủ cùng chủ nhà họ Lý cùng nhau gật đầu. Nhìn thấy ba vị thế hệ trước cường giả đều căng thẳng đến một bước này, phía sau này quần Thiên Thần cùng trẻ tuổi một đời cũng đều là thở dài. Bọn họ không giúp được gì, bọn họ chỉ có thể ở sau lưng yên lặng chống đỡ. Mà dưới lôi đài vô số khán giả, giờ khắc này nhưng là vỡ tổ rồi. Vốn cho là một khi Triệu Trường Sinh sử dụng tới Chu Thiên kiếm khí, tất cả cũng là kết thúc. Ai biết, mặc dù là chiến đến một bước này, Tần Diễm cũng như trước không có bất kỳ bị thua dấu hiệu. Nay Tần Diễm, đến cùng là từ nơi nào đụng tới biến? Thái dần dần, không ít châm chọc, cười nhạo, miệt thị, xem thường ánh mắt cũng đều biến sắc. Từng đạo kính nể, thưởng thức, tiếc hận ánh mắt rơi vào màu mực chi tường sau bóng người kia bên trên. Người tiểu thị như vậy, đồng tình nhỏ yếu. Tần Diễm có thể đi đến một bước này, dĩ nhiên là kỳ tích, trước hết thể đối với hắn tự dưng vu oan, hãm hại cũng đều tự sụp đổ. Phải biết, chính là Trầm Hồng đánh với Triệu Trường Sinh một trận, cũng chỉ đến như thế ba phá. Đang lúc này, cái kia trên bầu trời Triệu Trường Sinh một trường hạ xuống. Thao Thiên kiếm khí liều mạng bình thường quay về cái kia màu mực chi tường va chạm, chính là trước liền một tia gợn sóng đều không có màu mực chi tường, cũng xuất hiện từng tia một vết rách. Lập tức, cái kia tỉ mỉ vết rách chính là nổ lớn lớn lên, tựa hồ không cách nào ức chế giống như vậy, cấp tốc che kín toàn bộ vết tường. Tựa hồ phá nát chỉ trong nháy mắt. Thiên Thần cung ba đại cường giả hầu như là đồng thời với giờ khắc này bay ra ghế. Liên ở tại bọn hắn đồng thời ra tay, muốn cứu Tần Diễm thời gian, nhưng không ngờ người quốc sư kia phủ, Thái Vương phủ chỗ ngồi, nhưng là có bốn bóng người phi tới, nằm ngang ở ba người trước mặt. Cút. Tô Thiên Nam gầm lên, nhưng là trước mặt chính là nhận trước mắt lão nhân một trường. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nè các ngươi là phải làm gì mặc cho Tô Thiên Nam lợi hại đến đâu, đồng thời cùng hai vị kiếm sư cường giả giao phong, cũng là trong lúc nhất thời không cách nào xông ra chúng đây. Tư Đồ gia chủ cùng chủ nhà họ Lý Tu Vi Thượng cùng Tô Thiên Nam có chênh lệch rất lớn, tuy nói không có bị thua, nhưng cùng cái kia trước mắt chi địch cũng là trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Tô Thiên Nam tuyệt vọng nhìn về phía thiên khung bên trên, màu mực tường thành sau khi đạo kia thiếu niên bóng người. Diễm, chạy mau. Bốn chữ tựa hồ dốc hết hắn hết thể lực đạo, một lao nước mắt cũng từ đáy mắt của hắn lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia màu mực chi tường trong nháy mắt phá nát. Theo cái kia cuối cùng một vệt kiếm khí lại không trở ngại quay về Tần Diễm chém giết mà đến, tựa hồ tất cả cũng đều kết thúc. Liền ngay cả Tô Thiên Nam đều là không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể đem hết lửa giận là thả ở trước mắt chi địch trên người. Nhưng là ở trong nháy mắt, liền thấy cái kia rốt cục phá tan ba đạo trở ngại thao thiên kiếm khí, nhưng là đột nhiên nổ tung dập tắt. Tiếp theo đó lấy, một ánh kiếm như vạn cổ lôi đỉnh, xé rách tuyên cổ đêm trường giống như từ cái kia Tần Diễm vị trí địa phương, quay về sân mục liễu lơi Triệu Trường Sinh bắn mạnh mà tới. Không, chuyện này làm sao? Triệu Trường Sinh liền thoại đều còn chưa nói hết, cái kia một ánh kiếm chính là không trở ngại chút nào đi vào mi tâm của hắn bên trong. Tiếp theo đó lấy, ở mấy vạn người sợ hãi, kinh ngạc, không hiểu ra sao đủ loại trong ánh mắt, vô địch thiên hạ Triệu Trường Sinh, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ gạch vụn giống như báo đài. Quốc sư phủ tứ đại thiên kiêu đứng đầu, 16 tuổi chính là bước vào kiếm giả trung kỳ, tu thành Chu Thiên kiếm khí, phóng tầm mắt thiên nam đại địa đều là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại Triệu Trường Sinh. Ở trên võ đài dưới mấy vạn người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, ở quốc sư phủ mọi người còn chìm đắm ở thao thiên kiếm khí phá tan màu mực chi tường vui sướng, ở Tô Thiên Nam, Tư Đồ gia chủ nhà họ Lý không dám ngẩng đầu, ở quốc sư phủ, Thái Vương phủ đi ra bốn vị cường giả. Siêu cấp cười gần trong nháy mắt đó. Thân tử đạo tiêu. Chương 57, Tần Hạo xuống núi theo cái kia máu tươi bắn tóe ở trên lôi đài, trên võ đài dưới mấy vạn người tất cả đều lặng im. Ai cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy, quả thực là ngoài dự đoán mọi người. Ở tất cả mọi người trong mắt, Tần Diễm chỉ là một cái cảm nộ cảnh cường giả. Mặc dù mạnh hơn, cũng chung quy không phải kiếm giả. Chỉ cần không phải kiếm giả, như vậy chính là vĩnh viễn cũng không thể nắm giữ chiến thắng kiếm giả trùng kỳ cái kia siêu nhiên tồn tại khả năng. Có thể, sự thực liền bãi ở trước mắt, mặc dù đại gia không tin nữa, cũng chung quy thay đổi không được hiện thực. 16 tuổi liền bước vào kiếm giả trung kỳ, tương lai có thể nói thành Long Thành Phượng đều chỉ là vấn đề thời gian Triệu Trường Sinh. Ngã xuống ở Tần Diễm cái này chỉ là cảm ngộ cảnh tu vi trong tay cường giả. Sấm sét giữa trời quang. Những chức phụ thuộc vào quốc sư phụ thế lực bên dưới mọi người, giờ khắc này trong lòng đều là một hồi hoảng loạn. Ai cũng không nghĩ tới, hai người điên. Phong quyết đấu, cuối cùng kết quả sẽ là như vậy. Mà theo Triệu Trường Sinh ngã xuống, đế đều mây gió biến ảo, ngũ đại thế lực bản đồ cũng thuận theo một lần nữa thanh tẩy. Đầu tiên là cao cao tại thượng hoàng tộc, lần này quyết đấu cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đối với tọa sơn quan hổ đấu bọn họ tới nói, bất luận Triệu Trường Sinh cùng Tần Diễm quyết chiến, ai thắng ai thua đều không có ảnh hưởng. đón lấy chính là gần đây dựa vào tứ đại thiên tiêu cấp tốc bật khởi quốc sư phủ. Ở trong vòng 3 ngày, tứ đại thiên tiêu cùng nhau ngã xuống ở Tần Diễm trong tay, theo bọn họ ngã xuống, quốc sư phủ tương lai cũng thuận theo bị mất. Một cái không có tương lai siêu cấp thế lực, cũng chung quy không còn là siêu cấp thế lực. Dù sao, quốc sư phủ lâu năm điên, phong cường giả nhiều hơn nữa, có nhân gia thiên thần cung nhiều tứ đại thiên tiêu sau khi ngã xuống, quốc sư phủ trẻ tuổi một đời cường giả xuất hiện đứt gãy, tương lai hy vọng cũng thuận theo đoạn tuyệt. Quốc sư phủ xuống dốc không thành, những trước tăng phụ thuộc vào thế lực của bọn họ cũng sẽ cây đổ bầy khỉ tan bình thường rời đi. Theo bọn họ rời đi, quốc sư phủ hung hăng cũng thuận theo kết thúc. Lại tiếp sau đó chính là trước chỉ đứng sau quốc sư phủ Thái Vương phủ. Tuy nói lần này tìm cấm thiên tài chiến, Thái Vương phủ tam đại thiên tiêu không có tổn thất một vị, thế nhưng một cái ngã vào vòng đấu bảng, một cái ngã vào bát tưởng, liền ngay cả trước khiến người chú ý nhất, thậm chí cùng Triệu Trường Sinh đặt ngang hàng tuyệt đại song tiêu Trầm Hồng, đều là thua ở tứ cường tái thượng. Chỉ là điểm này xỉ nhục, chính là có thể để Thái Vương phủ chí ít ở trong vòng một năm không ngóc đầu lên được. Sau đó liền đem quân phủ tướng quân tổn thất một viên đại tướng, Minh Đằng Báo ngã xuống. Minh Đằng Báo ở phủ tướng quân trẻ tuổi một đời bên trong, đủ để đứng vào trước hai, cùng Minh Đằng Hổ cũng xưng song tiêu. Ngã xuống ở này tím cấm thiên tài chiến bên trong hắn, mang cho phủ tướng quân tối tổn thất lớn, chính là trẻ tuổi một đời cường giả đứt gãy. Hiện tại, phủ tướng quân trẻ tuổi một đời ngoại trừ Minh Đằng Hổ ở ngoài, lại không người có thể sử dụng. Cái này cũng là phủ tướng quân lần này tổn thất lớn nhất thất. Cuối cùng, chính là từ lâu uy thêm trong biển, hoành ép Thiên Nam Thiên Thần Cung. Nếu như nói lần này thiên tài chiến nhất là thất lợi chính là quốc sư phủ mà nói, như vậy nhất là đến lợi liền chỉ có Thiên Thần Cung. Thiên Thần Cung lúc trước, hai đại thiên tài bị phế, một lần liền vòng đấu bảng ghế đều không có. Có thể tiếp đó, khiếp sợ mọi người chính là Tần Diễm trở về. Hắn trở về thẳng thắn chém giết quốc sư phủ hai vị thiên tiêu, vì là Thiên Thần Cung đoạt đến quý giá một tiểu tổ tài ghế. Tiếp đó, càng là chém liên tục Triệu Trường Sa cùng Triệu Trường Sinh, lấy sức một người đem quốc sư phủ từ thần đàn kéo xuống. Tuy nói Thiên Thần Cung trẻ tuổi một đời xuất hiện đứt gãy, thế nhưng có một vị hoành ép Ngọc Lan thiên tài siêu cấp Tần Diễm quật khởi, đã là đủ để bù đắp đứt gãy xuất ra hiện chỗ trống. Theo Triệu Trường Sinh ngã xuống, đế đều siêu cấp thế lực thanh tẩy. Đón lấy, không ít từ lâu phụ thuộc vào quốc sư phủ thế lực, lần này càng là bắt đầu chú ý tới Thiên Thần Cung. Những ngày đó chút năm qua phản Thiên Thần Cung mà đi thế lực, cũng rốt cục ở Tần Diễm quật khởi sau khi bắt đầu trở về. Tu hành thế giới tiểu thị như vậy, quả đấm ngươi lớn, tự nhiên chính là chân lý, sẽ có rất nhiều người muốn đến đi theo ngươi. Đây là vĩnh cửu bất biến chân lý. Nhưng là ở dưới lôi đài mọi người, đều còn không từ cái kia Triệu Trường Sinh ngã xuống chấn động bên trong đi lúc đi ra. Cái kia ngồi ở thanh niên hoàng đế bên cạnh vị kia Tần Vương chính là một tiếng gầm lên, bóng người bùng lên sau khi đột nhiên xuất hiện ở Tần Diễm trước người. Lớn mặt tiểu nhi, dám ở điểm ấy đến mới thôi trên lôi đài giết người cấp của. Là ai cho ngươi lá gan cả người bùng lên u ám ánh sáng Tần Vương, khí thế hùng hổ xuất hiện ở Tần Diễm trước mặt. Càng là trong nháy mắt, phất lên một trường, chính là quay về Tần Diễm lồng ngực vỗ tới. Chính là khoảng cách Tần Diễm gần đây Tô Thiên Nam, đều là ở diện hai vị trí đầu kiếm sư cường giả ngăn cản bên dưới, không cách nào ra tay giúp đỡ. Nay Tần Vương chuyện gì xảy ra, vì sao lại đối với thắng lợi Tần Diễm ra tay? Ngươi không biết Tần Vương cùng Thái Vương Đô là tiên hoàng thân đệ đệ, hai người đều là am hiểu quân sự, vì là đế quốc lập xuống công lao hắn mã. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, năm đó tiên hoàng bệ hạ 40 tuổi đều không có nhi tử. Có người nói ở trong đấy lòng đã thương lượng được, sau trăm tuổi, đem đế vị chuyển cho Tần Vương cùng Thái Vương ở giữa một vị. Ai biết, không tới 3 năm, Thiên Hoàng Hoàng hậu chính là hoài dưới loài rồng, cũng chính là đường kim hoàng thượng, cuối cùng, sớm nói trước lên chuyển ngôi cho hai vị đệ đệ sự tình cũng là sống chết mà bay. Hả, ta đã hiểu. Cho nên nói, Tần Vương cùng Thái Vương hiện tại kỳ thực là một cái trận doanh ha ha, tâm tư của bọn họ, người qua đường đều biết. Người dĩ nhiên không biết, thật là một ngu đần. Cút. Tần Vương thúc cái kia ngồi ở Long Y thanh niên hoàng đế mới vừa gọi lên tiếng, chính là nhìn thấy Tần Vương đã xuất hiện ở Tần Diễm trước mặt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cả người tắm rửa u ám linh lực Tần Vương, một trưởng chính là bỗng nhiên quay về Tần Diễm ngược đè tới. Chính là giờ khắc này cực điểm thăng hoa Tần Diễm, cũng căn bản là không có cách chống đối đến từ Tần Vương một đòn. Nay Tần Vương, tuy nói là phàm tục thế giới vương hầu, nhưng tu vi của hắn nhưng là phi thường lợi hại. Rõ ràng là một vị kiếm sư cường giả. Đây là Tần Diễm sống lại tới nay lần thứ nhất đánh với kiếm sư cường giả. Hắn mạnh mẽ nhấc lên một hơi, quanh thân thanh diễm mới vừa lên, chính là trong nháy mắt bị cái kia bảng bạc trưởng lực theo đè diện. Giờ khắc này Tần Diễm, tuy nói có thần thông hóa hải tu vi, thế nhưng thần thông hóa hải chỉ là cùng phổ thông võ tu kiếm giả sơ kỳ điên phong tu vi so sánh, kiếm giả cùng kiếm sư sự chênh lệch, cái kia chính là sinh mệnh cấp độ chênh lệch, lấy Tần Diễm tu vi bây giờ sức chiến đấu căn bản là không có cách chống lại kiếm sư. Lẽ nào ta Tần Diễm liền phải chết ở chỗ này à? Chính là bụng dạ cực sâu, làm người hai đời chưa bao giờ gặp thất kinh Tần Diễm, giờ khắc này cũng là có một tia đến từ linh hồn bản năng sợ hãi. Tần Vương, ai cho ngươi là gan dám đối bản tôn nhi tử ra tay? Ngay khi cả sảnh đường mấy vạn người đều trầm mặc, ngay khi Tô Thiên Nam tuyệt vọng sử dụng tới cả người thế võ muốn xông ra chúng đây, ngay khi chủ nhà họ Lý Tư Đổ ra chủ phấn sức lực cả đời hướng về Tần Vương xung kích, ngay khi Tần Diễm đã có một tia lúc tuyệt vọng, một tiếng hừ nhẹ nhưng tự từ cái tia cửu thiên mà đến, trong nháy mắt kinh sợ toàn trường, như lôi đình ở mọi người bên cạnh nổ tung giống như vậy, đinh hai nhức óc. Lẽ nào không thể là hắn? Hắn đã 3 năm chưa hề đi ra rồi, hắn không phải đã chết rồi sao? Tu vi yếu với kiếm giả cảnh giới cường giả, nghe được này một tiếng vang đinh hai nhức óc sau, thẳng thắn hôn mê. Chỉ có tu vi vượt qua kiếm giả hạng người, tài năng miễn cưỡng chống đỡ, mà một ít đến từ những thế lực khác kiếm sư cường giả, nhưng đều là trong lòng run sợ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn phía âm thanh phát sinh phương hướng. Chỉ thấy cái kia xa xôi đến không thể thành thiên khung phần cuối, một đạo tất bóng người màu đen chậm rãi đi ra. Bước chân của hắn rất chậm, chậm đến làm như bất động. Có thể tốc độ của hắn nhưng cực nhanh, dưới chân thiên khung làm như xúc địa thành thốn giống như vậy, ở dưới chân hắn cấp tốc rút ngắn. Nay cực kỳ mâu thuẫn một màn, chân chân thực thực xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, khiến cho người cảm thấy không hiểu ra sao. Mà kinh khủng hơn chính là, một luồng thần kỳ sức mạnh từ dưới chân của hắn kéo dài mà tới. Trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ vị ương cung rộng lớn quảng trường, này rộng lớn đến có thể chứa được mấy vạn người quảng trường, càng trong nháy mắt, như thời không bất động. Chỉ thấy cái kia bùng nổ ra toàn lực, muốn trong nháy mắt chém giết Tần Diễm Tần Vương, thân thể càng ở Tần Diễm trước mặt vài thước chỗ đình chỉ. Mà hắn làm sao bạo phát tiềm năng, đều là không cách nào gì chuyển nửa tấc. Chậm rãi, trong mắt của hắn cũng xuất hiện tuyệt vọng. Đó là thao thiên tuyệt vọng. Đó là, run rế đối diện thái cổ cự tượng giống như, đến từ sâu trong linh hồn, căn bản là không có cách ức chế sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tần đại nhân, tiểu vương Lô Mãng, kính xin đại nhân tha thứ. Tần Vương đến giờ phút này rồi, cũng không dám tiếp tục ra tay, chỉ có thể xin tha. Đáng tiếc, cái kia đến từ thiên khung phần cuối bóng người, nhưng là cũng không nhìn hắn cái nào, ánh mắt vượt qua mấy bà người, rơi vào Tần Diễm trên người. Cái kia sâu thẳm dường như vực sâu trong ánh mắt, lóe qua một vệt đu hòa. Diễm, ngươi ngày hôm nay biểu hiện rất tốt. Dưới đi nghỉ ngơi đi. Cuối cùng một chữ hạ xuống trong chớp mắt ấy, Tần Diễm thân thể chính là vào lúc này không bất động bên trong bị giải phóng, một luồng nhu và bằng phẳng sức mạnh bám vào ở trên người hắn, đem hắn đưa đến tiên thần cùng ghế bên trên. Nơi đó, tiểu thị Tần Diễm bản thân đế, ngẩng đầu lên, nhìn chân đạp chúng sinh phụ thân Tần Hạo. Tần Diễm trong mắt lóe ra một vẻ tức ao, đây chính là kiếm linh tu vi à, đây chính là kiếm linh à, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy như vậy thiên địa đại năng. Xem đến đây bên trong, Tần Diễm trong lòng đối với càng cường lực hơn lượng khát vọng, chính là càng kịch liệt. Chỉ cần ta đáp thành thần cầu, bước vào bị ngạ, ta là có thể lấy hoàn mỹ nhất tư thái bước vào kiếm sư. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét đến thời điểm, ta khoảng cách kiếm linh cũng là lại gần rồi một bước. Tần Diễm rất là kích động, đời này hắn lại đi con đường tu hành, thậm chí đã sắp quên kiếm linh năng lực. Tần đại nhân. Cái kia phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng Tần Vương, giờ khắc này tuyệt vọng nhìn, đã đi tới trước mặt mình Tần Hạo. Nếu như trước hắn chỉ là suy đoán, như vậy khoảng cách như thế gần lần thứ hai nhìn lại, trong lòng hắn đã một ngàn cái, một vạn cái nhận ra đây chính là Tần Hạo. Ngươi không xứng cùng ta nói chuyện. Cũng không nhìn hắn cái nào, Tần Hạo bàn tay vung nhẹ, một nguồn sức mạnh mênh mông chính là trong nháy mắt va chạm ở trước mắt vài thước chỗ Tần Vương trên người. Dù là từ lâu bước vào kiếm sư, một thân tu vi đạt tới đỉnh cao Tần Vương, cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thân tử đạo tiêu. Phất tay chém kiếm sư. Tình cảnh này rơi vào tất cả mọi người trong mắt, không chỉ là võ giả bình thường, chính là những từ lâu bước vào kiếm sư, cảm giác mình vô địch thiên hạ những thế hệ trước cường giả, cũng tất cả mọi người sợ hãi. Trong đó, cái kia ngăn thiên thần cung ba đại cường giả bốn vị kiếm sư, giờ khắc này càng là sợ vỡ mật nước giống như vậy, bản năng lui về phía sau ra mấy bước. Nhưng không ngờ, cái kia chân đạp chúng sinh Tần Hạo nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, nhìn về phía bọn họ. Chính là các ngươi, ngăn ta thiên thần cung cường giả, muốn con ta chết ở trên võ đài Tần Hạo làm như ở hỏi dò, có thể giọng nói tiếp nhưng bá đạo vô cùng. Tiếp theo đó lấy, không bọn bốn người đáp lời, hắn tụ vung tay lên, bốn đạo kiếm khí bén nhọn, chính là quay về cái kia bốn vị cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại kiếm sư cường giả chém tới. Tần đại nhân, ngài nghe ta giải thích. Xèo. Lời còn chưa dứt, bốn bóng người chính là đầu một nơi thân một mẹo, thi thể càng là nổ lớn ngã tại trên lôi đài. Lập tức, Tần Hạo chính là chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bầu trời, một đạo bệ nghệ thiên hạ âm thanh cũng ở đồng thời, rơi vào này vị ương cung trước tất cả mọi người bên hai. Các ngươi không xứng nói chuyện cùng ta. Chương 58, kinh thiên sát cục từ Tần Hạo ra trận, đến lúc này, không tới thời gian 10 hơi thở bên trong, năm vị kiếm sư cường giả ngã xuống. Đế đều sợ hãi, thiên nam mây di chuyển. Đừng nói ở đây những này chưa bao giờ từng thấy tình hình như thế người bình thường, chính là những từ lâu bước vào kiếm giả, thậm chí đã có kiếm sư tu vi cường giả siêu cấp, xem đến đây bên trong, đều là nhìn thấy mà giật mình. Kiếm sư cường giả, ở phàm tục bên trong thế giới, còn như thiên thần. Rời núi lấp biển, không gì không làm được. Đã là như thế khủng bố võ tu, ở Tần Hạo trên tay, đều là liền một chiêu đều không tiếp nổi. Thời hợt năm kích, liền đem năm vị kiếm sư võ tu chém giết, như vậy chiến tích, vang dội cổ kim. Tần Hạo đứng ở Vân Tiên bên trên, đứng chắc tay, bệ nghệ thiên hạ, không người nào có thể địch. Tần đại nhân, chính là cái kia ngồi ở Long Y thanh niên hoàng đế, giờ khắc này đều là không đúng, đơn dưới gối quỳ. Liền cao cao tại thượng thống ngự một quốc gia hoàng đế đều quỳ xuống, những người khác nào dám không quỳ, chỉ là trong chớp mắt, vị ương cung trước mấy vạn người, chính là đồng loạt quỳ xuống. Chính là cái kia Tư Đồ gia chủ nhà họ Lý cùng Tô Thiên Nam đều là đơn dưới gối quỳ, lấy đó tôn trọng. Ở tu hành trong thế giới, đối phận cùng tuổi tác cũng đã mất đi ý nghĩa. Ai to bằng nắm tay liền nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Duy nhất ngồi ở chỗ ngồi Tần Diễm, phóng tầm mắt chung quanh, chính là nhìn thấy vô số trước đối với mình chê cười, đối với Thiên Thần Cung rất có phê bình kín đáo người, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Cho đến ngày nay, những từ lâu bị người quên lãng ở trong góc đối với Tần Hạo sợ hãi, rốt cục toàn bộ tỉnh lại. Tần Diễm, chính là ta Tần Hạo con trai duy nhất. Ai nếu là dám động hắn một sợi lông, ta liền chém hắn toàn tộc. Tần Hạo đứng ở Vân Thiên bên trên, lạnh giọng quát lớn. Tất cả mọi người không dám ngẩng đầu, càng không có người dám nữa nói bán cái chữ không. Ở Tần Diễm trong ấn tượng, phụ thân là một cái phi thường tự bên người. Sớm chút năm hắn từng có sự tình rời đi Ngọc Lan Đế quốc, sau đó Thiên Thần cùng Ngọc Lan Đế quốc đụng phải kẻ thù hãm hại. Chú Tô Thiên Nam bất đắc dĩ xuất quan, lấy kiếm sư cảnh giới dương kích kiếm linh, nhưng cũng y nguyên không cách nào chống đối càng nhiều cường giả đến, đến cuối cùng, trận chiến đó làm cho Ngọc Lan Đế quốc cùng Thiên Thần cung tổn thất nặng nề. Phụ thân trở về, biết được việc này sau khi, Lôi Đình tức giận, chính là tự mình đến nhà kẻ thù, một ra ở giữa đồ diệt ba cái phàm tục đế quốc, càng là tự tay chém giết hai vị tham dự việc này kiếm linh. Việc này ở năm đó truyền khắp thiên nam, khiến cho đến hết thảy đối địch người không còn dám châm mút Ngọc Lan. Bởi vậy, phụ thân lần này bế quan 3 năm không ra, Ngọc Lan Đế quốc cũng chưa bao giờ từng gặp phải bất kỳ xung kích. Bởi vì, năm đó cái kia chàng huyết án quá khủng bố. Quốc sư phụ, việc này phải cho ta Tần Hạo một câu trả lời. Tần Hạo thanh âm lạnh lùng hạ xuống, cái kia quần long vô thủ quốc sư phụ mọi người trong lòng run sợ bên dưới, càng là liệu mạng giật đầu. Kính xin Tần đại nhân minh xét, việc này cùng bọn ta hảo không quan hệ. Đều là bọn họ đang giở trò. Chúng ta toàn đều không biết. Có người trong lòng run sợ bên dưới, chỉ vào cái kia trong vũng máu còn sót lại thi thể quát lớn nói. Vừa dứt lời, đạo nhân ảnh kia chính là trong nháy mắt hóa thành vũng máu, liền một tiếng hét thảm đều chưa kịp truyền ra. Kiếm sư hậu kỳ bên dưới, không người có tư cách cùng ta nói chuyện. Thiết huyết giết. Lục, quốc sư phủ mọi người không dám tiếp tục ngôn ngữ. Vào thời khắc này, một thân ảnh nhưng là đột nhiên từ cái kia phương xa thiên khung bên trên mà tới. Tân Hạo, hôm nay lão hủ đặt bẫy rốt cục đưa ngươi dẫn đi ra a. Tiếp theo đó lấy, toàn bộ thiên khung chính là có từng đóa hắc vân che kín. Chính là có năm bóng người từ cái kia hắc vân bên trong chậm rãi đi ra. Mọi người ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, năm người này dĩ nhiên tất cả đều có kiếm linh tu vi. Mà cái kia nói chuyện người, thình lình chính là vị kia lão quốc sư Triệu Vô Tin. Ngồi ở chỗ ngồi Tần Diễm, trong lòng run lên bần bật. Nhớ tới kiếp trước Tần Diễm chiếm được tin tức là, này lão quốc sư Triệu Vô Tin chỉ có kiếm sư hậu kỳ tu vi, nhưng hắn lần thứ hai nhìn lại, nhưng là thình lình phát hiện, này lão quốc sư Triệu Vô Tin chẳng biết lúc nào dĩ nhiên bước vào kiếm linh. Mà cùng hắn đồng bộ đi ra năm người, cũng thình lình đều là có kiếm linh tu vi. Năm vị kiếm linh đồng thời ra tay bày xuống này kinh thiên sát cục chính là Tần Diễm bản thân, đều tuyệt đối không ngờ rằng nay tím cấm cuộc chiến lại vẫn giấu giếm nguyên cơ, ở năm ấy thanh một đời đấu võ sau khi kết thúc, chân chính đại mạc vừa mới kéo dài. Hắn nắm chặt hai nắm tay, có chút không cam lòng, đồng thời hắn đối với phụ thân cũng có một tia lo lắng. Khi hoàng đế quốc lão kiếm linh Tây Sở Vương Chiêu Tô Thiên Chiết, Nam Man kiếm linh Tôn Bất Nhị, Bắc Hoang kiếm linh Lăng Bá Thiên, Tần Hạo thuộc như lòng bàn tay giống như vậy, đem bốn người danh tự nói ra sau, liền đem ánh mắt rơi vào ở giữa vị kia lão quốc sư trên người, còn có người giấu tài 30 năm quốc sư Triệu Vô Tin. Ha ha, bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua bậc này của diện. Không tên, để ta còn có chút chờ mong đây. Cái kia Hy Hoàng Đế quốc lão kiếm linh cười ha ha chính là mở miệng, lần này lão phu đến, cũng không phải vì ngươi Tần Hạo. Ta là vì con trai của ngươi Tần Diễm đến. Ồ, không biết Diễm ở nơi nào đắc tội ngươi Tần Hạo cười lạnh một tiếng, hờ hững mở miệng. Hắn đem ta đệ tử cuối cùng Tần Huyền Lãng đạo tâm đánh tan, hôm nay ta chính là vì là Huyền Lãng đến đòi một câu trả lời hợp lý. Hy Hoàng Đế quốc lão kiếm linh uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Tần Huyền Lãng ha ha, hắn không phải mắt cao hơn đầu. Cảm giác mình bất luận thiên phú vẫn là tu vi nếu so với Diễm lợi hại à, làm sao sẽ không thua Diễm phế vật như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tốt. Tần Hạo Sơ nghe Tần Huyền Lãng còn hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Tần Diễm gần đây nhất phi trùng thiên, cũng là rõ ràng trong đó ngọn nguồn. Thế nhân đều nói ngươi Tần Hạo vô cùng tự bên, nhưng không nghĩ tới, cùng là ngươi con cháu nhà họ Tần Tần Huyền Lãng, lại bị ngươi đây giống như là bình. Ha ha, ngươi cũng bất quá là cái người dối trá thôi. Từ hắn bái ngươi làm thầy bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền không nữa nhận hắn vì ta con cháu nhà họ Tần. Các vị đạo hữu đồng loạt ra tay nhốt lại Tần Hạo. Ta đến chém giết Tần Diễm, là một người bước vào kiếm linh mấy trăm năm cường giả siêu cấp, hắn nắm giữ tuyệt đối tự tin. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này không có. Sẽ ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người chậm rãi đi ra, xuất hiện ở Tần Diễm trước mặt. Chính là chú Tô Thiên Nam, làm tăng chính diện đã đánh bại kiếm linh tồn tại, hắn cũng có tuyệt đối tự tin. Đừng tưởng rằng đã từng đánh bại qua một cái chỉ là kiếm linh sơ kỳ, là có thể lớn lối như thế. Lão phu, từ lúc mấy chục năm trước cũng đã bước vào kiếm linh sơ kỳ điên. Phong, khoảng cách kiếm linh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước thôi. Theo Hy Hoàng Đế quốc lão kiếm linh một tiếng hạ xuống, sơn hà phá nát, đất trời rung chuyển. Thiên Nam đại địa tổng cộng có mười mấy vị kiếm linh, mà hôm nay lập tức liền xuất hiện 6 vị. Hầu như một nửa kiếm linh cường giả đều xuất hiện ở nơi này, mà mục đích của bọn họ dĩ nhiên là chém giết Tần Hạo. Đây tuyệt đối là kinh thiên sát cục. Năm vị kiếm linh bày xuống kinh thiên sát cục, mục đích chính là vì giải quyết triệt để phụ thân. Ngồi ở chỗ ngồi Tần Diễm, đến thời khắc này trong lòng cũng là cả kinh. Nếu như nói đơn đả độc đấu, này mấy cái kiếm linh tuyệt đối không phải phụ thân đối thủ. Nhưng là nếu như bọn họ liên thủ xuất kích, như vậy đối với phụ thân mà nói liền tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ? Chính là bụng dạ cực sâu Tần Diễm, giờ khắc này đều là có một tia không biết làm sao. Vào thời khắc này, Tần Diễm phía sau không ít người ngoại tộc đều là dồn dập né tránh, chỉ lo thai vạ tới bản thân. Mà cùng bọn họ tuyệt nhiên ngược lại chính là Thiên Thần cung cùng phụ tướng quân người đến, bọn họ tất cả đều đứng lên đến, ngăn ở Tần Diễm trước mặt. Muốn giết lão đại, trước tiên bước qua chúng ta thi thể lại nói. Bọn họ dõng dạc, không chút nào sợ sệt. Xem đến đây bên trong, Tần Diễm trong lòng ấm áp. So sánh cùng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn Tô Vũ Nhu, này quần cởi mở huynh đệ, mang cho mình cảm động, giản làm cho người ta không thể tin được. Đối với này quần anh em họ tới nói, Tần Diễm vì bọn họ làm tất cả, bọn họ cũng ký ở trong lòng. Nhìn thấy bọn họ bị phế, Tần Diễm lửa giận ngút trời, một người một ngựa khiêu chiến quốc sư phụ. Vốn là, hắn hoàn toàn có thể không tham gia tím cấm thiên tài chiến, có thể vì bọn họ, vì toàn bộ thiên thần cung, Tần Diễm nhưng việc nghĩa chẳng từ đến rồi, càng là ở lần lượt thời khắc sống còn, cuối cùng chân đạp quốc sư phụ vì là thiên thần cung làm mẹ vang. Ở trong lòng bọn họ, Tần Diễm tiểu thị anh hùng, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đôi kia Tần Diễm bạo trùng mà đến Hy Hoàng Đế quốc lão kiếm linh, đột nhiên một quyền bùng ra, cường hãn linh lực dư âm, trong nháy mắt chính là khuấy động ở tất cả mọi người trong mắt. Cái kia che ở phía trước nhất Tô Thiên Nam, đem hết toàn lực, rốt cục chặn lại rồi cú đấm này, có thể đón lấy hắn cũng đã kiệt sức. Năm đó Tô Thiên Nam chiến thắng dù sao chỉ là một vị mới vừa bước vào kiếm linh, tu vi cũng vừa mới vừa vững chắc cường giả. Giờ khắc này hắn đối diện nhưng là bước vào kiếm linh mấy trăm năm, thậm chí cố gắng tiến lên một bước, khoảng cách trung kỳ chỉ thiếu chút nữa lâu năm kiếm linh. Chỉ là một chiêu, hắn liền kiệt sức. Mà cùng lúc đó, ngày đó thượng chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Theo lão quốc sư Triệu Vô Tin, Tây Sở lão tổ Tô Thiên Chiết, Nam Man kiếm linh Tôn Bất Nhị, Bắc Hoang kiếm linh Lăng Bá Thiên đồng thời ra tay. Chính là trên trời dưới đất mình ta vô địch Tần Hạo, giờ khắc này cũng rơi vào hiểm cảnh. Nhìn trên bầu trời, một thân một mình chiến bốn vị phụ thân của kiếm linh, đang nhìn đến như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan che ở Hy Hoàng Đế quốc lão kiếm linh trước người chú Tô Thiên Nam. Dù là Tần Diễm, giờ khắc này đều là trong lòng đại loạn, nôn nóng bất an. Sống lại tới nay, hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn, ở hắn nắm trong bàn tay. Có thể chỉ có chuyện hôm nay, hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống. Tần Diễm tin tưởng lại cho hắn nửa năm, hắn tuyệt đối có thể nắm giữ đánh với kiếm linh một trận thực lực. Nhưng là, hiện thực sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy, nên đến cũng đều đến rồi. Kiếp trước, lẽ ra là phụ thân mất tích sau khi Thiên Thần Cung từng bước bị người từng bước xâm chiếm. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét vì lẽ đó, ta lần này sống lại chuyện thứ nhất hữu thị làm ra chuyện kinh thiên động địa, hấp dẫn phụ thân chú ý, phụ thân sát thực chú ý tới ta, sau đó cũng bị ta khuyên bảo, không tái hiện cách đi. Ta vốn tưởng rằng có phụ thân ở, là có thể hoàn mỹ tránh khỏi bi kịch của kiếp trước. Tần Diễm nghẹn lời, hắn sờ sờ cái trán, khổ não thầm nghĩ, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, này vận mệnh, này thuộc đường, nhưng ở ta đem phụ thân lưu lại sau khi, lại ra càng khó để mục. Nếu như nói trước, Tần Diễm còn đang suy nghĩ, thông qua đối với kiếp trước hiểu rõ, tìm ra hoàn mỹ phá giải phương án, là có thể hoàn mỹ tránh thoát kiếp trước nguy cơ. Như vậy mãi đến tận hiện tại, Tần Diễm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Những này đều không có tác dụng, kiếp trước nguy cơ, bản thân có thể ở đời này tìm ra phá giải phương án, nhưng là phá giải sau khi, nguy cơ vẫn là sẽ không giải trừ, chỉ sẽ biến thành mặt khác một loại càng làm khó dễ hơn phương thức hiện ra đến. Muốn giải quyết triệt để những này, chỉ có một cái biện pháp, trở nên mạnh mẽ. Đến đây, Tần Diễm cũng không tiếp tục đi muốn như thế nào phá giải kiếp trước nguy cơ. Nếu như ta ngày hôm nay nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, như vậy những người này ta là có thể tiện tay xóa đi. Tự nhiên cũng sẽ không lưu lạc đến một bước này. Tần Diễm ngẩng đầu, đôi tròng mắt kia bên trong, tựa hồ có càng cường ý chí lần thứ hai bốc cháy lên, vì lẽ đó, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể làm cho cha mẹ người hạnh phúc. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hét thảm, kiếm linh chi loại kém nhất người Tô Thiên Nam cả người hoành bay ra ngoài mười mấy trượng, toàn bộ thân thể đều là lún vào dày đặc cung tường bên trong, bất tỉnh nhân sự. Đón lấy, cái kia cả người đẫm máu Hy Hoàng Đế quốc lão kiếm linh chính là cười gằn, hóa thành một đạo điên cuồng giải lụa, bay về Tần Diễm bắt tới. Cái kia ngăn ở Tần Diễm trước mặt các vị anh em họ, ở trong mắt hắn dường như không có gì. Tuy theo, một đạo như thiên hà chi thủy chút xuống mà xuất lực lượng, bay về Tần Diễm chính là như bẻ cành khô mà tới. Tần Diễm, nạp mạng đi. Chương 59, tái chiến Tần Huyền Lãng cái kia ngăn ở Tần Diễm trước người đông đảo huynh đệ, căn bản không chống đỡ được, đến từ Hy Hoàng Đế quốc lão tổ một đòn sấm sét. Cường hãn dư âm, càng là trong nháy mắt liền đem mọi người lẩy mở, chỉ còn dư lại cái kia ngồi ở ghế bên trên Tần Diễm. Tần Diễm, nạp mạng đi. Đến từ Hy Hoàng Đế quốc lão tổ, một quyền phá không mà tới. Chính là Tần Diễm từ lâu làm đề phòng, trời cùng đất tu vi chiến lệnh, cũng làm cho hắn căn bản là không có cách né tránh. Nhìn cái kia chen lẫn bảng bạc như biển sóng khí một trường, chậm rãi ở tầm nhìn bên trong phóng to. Tần Diễm thân thể run lên, thanh diễm cháy hừng hực, nhưng là thân thể của hắn nhưng căn bản không thể động đậy. Đây chính là tu vi ở giữa chênh lệch quá lớn thời điểm, thân thể bản năng phản ứng. Mặc cho Tần Diễm làm sao thôi thúc linh lực cũng không cách nào né tránh. Nhưng là, mặc dù đến một bước này, Tần Diễm vẻ mặt như trước không có bất kỳ hoang mang. Khi Hoàng lão tổ trong con ngươi chiếu rọi Tần Diễm biểu hiện, hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao đến một bước này, Tần Diễm vẫn là như vậy bình tĩnh? Lẽ nào, hắn vẫn luôn đang giả bộ không thể, đến một bước này, loại kia hoang mang, loại kia e ngại đều sẽ từ sâu trong linh hồn không tự chủ được thả ra ngoài. Mặc ngươi lòng dạ sâu hơn, cũng tuyệt đối trang không ra. Lẽ nào, hắn có cái gì dựa vào nhưng là, Tần Hạo trên vòm trời bên trên, đã bị mấy vị cường giả ngăn cản. Căn bản xuống không được, làm sao có khả năng Hy Hoàng lão tổ nổi giận, lần thứ hai thôi thúc linh lực, cái kia một trưởng vốn là đã đủ để rời núi lấp biển, có thể ở hắn lần thứ hai thôi thúc bên dưới, cái kia một trưởng hách nhưng đã nắm giữ quá mức bình thường sức mạnh. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một trưởng chính là rơi vào Tần Diễm đỉnh đầu. Kết thúc rồi. Hy Hoàng lão tổ cười gằn, nhưng là ở một khắc tiếp theo, trong mắt của hắn nhưng là bỗng nhiên co rút lại, thình lình co lại thành lỗ kim to nhỏ. Tiếp theo đó lấy, thân thể của hắn đầy đủ sau này lui nhanh ra hơn 30 bộ mới dừng lại. Chuyện này, làm sao có khả năng không? Hy Hoàng lão tổ không thể tin được nhìn phía cái kia an ổn ngồi ở chỗ ngồi Tần Diễm phía sau. Chỉ thấy, nơi đó có một đạo màu đen sóng lớn đang chậm chậm phá nát. Tuy theo, một con giày bó trước tiên từ cái kia gợn sóng bên trong đi ra. Tuy theo, chính là một cái màu trắng quần. Cái kia gợn sóng ở mấy hơi thở bên trong nháy mắt phá nát, tiếp theo đó lấy, một đạo thân ảnh giàn mua bắt đầu từ bên trong đi bộ nhàn nhã bình thường cất bước đi ra. Khi Hoàng lão huynh, Tần Huyền Lãng cùng Tần Diễm Việc, dù sao thuộc về trẻ tuổi một đời. Người đây nửa thân thể xuống màu người, đến xem náo nhiệt gì theo này một tiếng hạ xuống, Chu Thiên vô số cường giả ánh mắt chính là dồn dập phóng mà đến, đọc lại ở trên thân thể người này. Thử. Tiếp theo đó lấy, chính là có từng đạo hút vào hơi lạnh âm thanh dồn dập truyền đến. Dược Thành lão tổ Giang Phá Thiên hắn làm sao đến rồi cũng thật là hắn, hắn vì sao lại đến hắn vừa nãy cứu Tần Diễm lẽ nào? Hắn cùng Tần Diễm có giao tình ở không ít người giật mình thời điểm, một ít đến từ quốc sư phụ cường giả, nhưng là mỗi người nghiến răng nghiến lợi. Nay cổ vật, làm sao mỗi lần đều chết không được đón cái kia đầy trời ánh mắt kinh ngạc, Giang Phá Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, chính là không lưng hiền lành nhìn Tần Diễm, không có bị thương chớ có lao hụ ở, bắt đầu từ bây giờ, cũng không có ai dám đến thương ngươi. Ừm. Tần Diễm nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt bắn thẳng đến cái kia kinh ngạc không ngớt hy hoàng lão tổ. Hắn sở dĩ ở cuối cùng không lại hoang mang, không gì sánh được bình tĩnh. Chính là bởi vì, hắn ở chú Tô Thiên Nam bại trận cái kia nháy mắt, chính là đã thôi thúc lực lượng linh hồn, gọi dược thành lao tổ Giang Phá Thiên. Ngày ấy hắn cùng Giang Phá Thiên chia lịa, Giang Phá Thiên tuy nói không có để lại cho hắn thư tín lệnh bài, nhưng là Tần Diễm nhưng ở hắn đan dược bên trong lưu lại một tia thần thức. Bởi vậy, vào đúng lúc này đối mặt tuyệt cảnh thời gian, Tần Diễm chính là thông qua này thần thức, dẫn Giang Phá Thiên đến. Giang Phá Thiên cùng Hy Hoàng lão tổ tuy đều là luyện dược sư liên minh cường giả, nhưng liên minh bên trong phe phái san sát, Giang Phá Thiên cùng Hy Hoàng lão tổ cũng không có quá lớn giao tình. Bằng không, ngày đó Giang Phá Thiên tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa quy khư thời gian, này Hy Hoàng lão tổ cũng kiên quyết sẽ không liền đem chính mình đệ tử cuối cùng Tần Huyền Lãng phái đi. Hơn nữa, nghe Giang Minh chủ nói, vẫn là hắn tự mình cầu xin, mới cho Tần Huyền Lãng cầu đến. Từ chuyện này liền có thể thấy được, hai người này tuyệt đối là diện cùng tâm bất hòa. Bởi vậy, Tần Diễm mới dám đem Giang Phá Thiên đưa tới, cũng kết luận Giang Phá Thiên tuyệt đối sẽ không đưa mình vào không để ý dù sao. Dựa theo thời gian, hắn vẫn không có bắt được hết thể đáng dược, tu vi cần phải vẫn không có triệt để khôi phục. Tiểu tử, không nghĩ tới người của ngươi mạch còn rất quảng. Đáng tiếc, coi như là tiểu tử này điên. Phong thời gian, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Càng không cần phải nói, hắn bây giờ, còn không phải điên. Phong trạng thái. Khi Hoàng Lão Tổ vốn là còn chút lo lắng, có thể đột nhiên nghĩ đến Giang Phá Thiên tẩu hỏa nhập ma, giờ khắc này khẳng định là cực điểm thăng hoa mạnh mẽ xuất quan, trong nháy mắt chính là phản ứng lại. Cái kia, nếu như thêm vào tan y ngay khi Hy Hoàng lao tổ lời còn chưa dứt thời khắc, liền thấy Tần Diễm bên phải không gian lần thứ hai xuất hiện gợn sóng, lần này tốc độ cực kỳ nhanh, vẹn vẹn là thời gian một hơi thở, cái kia gợn sóng không gian chính là bỗng nhiên phá nát. Tuy theo, một bóng người bắt đầu từ cái kia gợn sóng không gian bên trong chậm rãi đi ra. Người này mặt chữ quốc bảng, một thân áo bào màu tím đón gió bãi vũ, một luồng như hạo dương giống như sức mạnh, cháy hung hực, khiến người ta sợ hãi. Trịnh Xuân Thu ngươi làm sao cũng tới xem đến đây bóng người, chính là trước đây tự tin hơn gấp trăm lần Hy Hoàng lão tổ, giờ khắc này đều là suýt chút nữa không dừng bước. Người này chính là Ngọc Lan Đế quốc nước láng giềng, Đại Hán Đế quốc luyện dược sư liên minh kiếm linh lão tổ Trịnh Xuân Thu. Trịnh huynh tự nhiên là nhân ta mà tới. Giang Phá Thiên nghe vậy cười ha ha. Nguyên lai ở nhận được thần thức chỉ dẫn sau, Giang Phá Thiên không dám thất lễ, mau mau kêu lên vừa vận đăng môn bái phóng, hỏi do bệnh tình Đại Hán Đế quốc luyện dược sư liên minh lão tổ Trịnh Xuân Thu. Trịnh Xuân Thu cùng Giang Phá Thiên quan hệ rất tốt, bất quá Trịnh Xuân Thu không quen luyện đan, tuy rằng tu vi rất cao, nhưng ở luyện dược sư liên minh bên trong, địa vị nhưng là không cao, bởi vậy, thường xuyên cùng Giang Phá Thiên lui tới. Tuy nói Trịnh Xuân Thu đang đạo thuật không được, nhưng hắn một thân kiếm linh tu vi cũng không phải nắp, có thể kêu lên Trịnh Xuân Thu, trong đó cũng có mấy phần vận may thành phần ở bên trong. Tuy nói Giang Phá Thiên đã nói rồi, Trịnh Xuân Thu là nhân hắn mà tới, nhưng là người bên ngoài nhưng không như thế xem, Tần Diễm trước đây bại tận trẻ tuổi một đời, đang đỉnh tím cấm đỉnh. Sau đó Tần Vương ra tay đánh lén, tra ra trận giải vây, càng là đại sát tứ phương, đưa tới này kinh thiên sát cục. Đó lấy, khi Hoàng lão tổ một trường tây đến, muốn chém giết Tần Diễm. Nhưng không nghĩ, vào lúc này lại có hai vị kiếm linh lão tổ xuất hiện cứu hắn với nguy mệnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy, hai người này tiểu thị hướng về phía Tần Diễm đến. Trong lúc nhất thời, không ít người đối với Tần Diễm trước kia cái nhìn cùng suy đoán, toàn bộ lật đổ. Một cái thiên phú tuyệt luân tiên chi tiêu tử không đáng sợ, nhưng là một cái có một vị kiếm linh phụ thân tiên chi tiêu tử, thì có chút đáng sợ. Nếu như chỉ đến thế mà thôi cũng coi như, người phụ thân này là kiếm linh lão tổ tiên chi tiêu tử, lại vẫn có thể ở sinh tử hấp hối thời khắc, triệu ra hai vị kiếm linh lão tổ đến hộ giá. Này, đã nghĩ làm khủng bố tất cả mọi người đều đang suy đoán, Tần Diễm chân chính chỗ dựa đến cùng là ai. Như vậy, việc này dù sao cũng là đồ nhi ta cùng này Tần Diễm, tiểu bối ở giữa mâu thuẫn. Chúng ta những này làm trưởng bối nếu như tùy tiện ra tay, không chỉ có tổn thương hòa khí, về tình về lý, cũng không quá thích hợp. Như vậy, ta để cái ý kiến, các ngươi thấy thế nào đại gia đều cảm thấy Hy Hoàng lao tổ có lẽ sẽ lại ra tay, nhưng không nghĩ tới, hắn chuyển đề tài dĩ nhiên biểu thị không đánh. Trong phút chốc, vô số đạo chế nhạo, châm chọc ánh mắt chính là rơi vào trên người hắn. Ngươi nói, lần này là Tần Diễm mở miệng, mà bên cạnh hai vị lao tổ nhưng không có lên tiếng. Không khỏi, ngươi ở tại tràng đối với thân phận của Tần Diễm càng thêm hiếu kỳ. Xem địa bộ này, hai vị này kiếm linh lão tổ ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng muốn cúi đầu. Nếu là đồ nhi ta cùng ngươi chuyện, như vậy liền để cho các ngươi để giải quyết, làm sao dứt tiếng? Khi Hoàng lão tổ vung tay lên, cái kia dưới lôi đài trên tính phòng, chính là có một bóng người chậm rãi đi tới. Chính là Tần Huyền Lãng. Trước Tần Diễm dĩ nhiên vẫn luôn không có phát hiện sự tồn tại của hắn, bất quá cũng là, ở trong mắt Tần Diễm, Tần Huyền Lãng ngoại trừ là hắn anh em họ điểm ấy ở ngoài, cũng không có cái khác điểm sáng, tự nhiên chú ý không tới sự tồn tại của hắn. Nhưng là, đợi được Tần Huyền Lãng cất bước đi ra sau khi, Tần Diễm trong mắt chính là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thình lình phát hiện, nay Tần Huyền Lãng tu vi chẳng biết lúc nào, không ngờ bước vào kiếm giả trung kỳ cảnh giới. Nay thình lình lại là một vị kiếm giả trung kỳ tồn tại, hơn nữa bản về tu vi, hắn thậm chí muốn so với Triệu Trường Sinh cao đến đâu một đường. Nhớ tới ngày đó Tần Diễm cùng này Tần Huyền Lãng gặp mặt thì, Tần Huyền Lãng tu vi còn kém xa Tít Tắp hiện tại. Làm sao gặp tiến triển cực nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, liền bước vào đến mức độ này chúng ta thế hệ trước người, liền không ra tay. Hiện tại, ai thắng ai thua, toàn xem chính các ngươi. Khi Hoàng lão tổ cười gằn, trước hắn cũng đã biết, Tần Diễm sau lưng nhất định sẽ có người làm chỗ dựa. Bởi vậy, hắn sớm làm chuẩn bị, luyện chế mấy viên cực điểm thăng hoa đan dược để Tần Huyền Lãng dùng. Dùng sau khi, Tần Huyền Lãng tu vi là có thể tăng vọt mấy lần, do đó bước vào kiếm giả trung kỳ. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, Tần Diễm tu vi đã vậy còn quá lợi hại. Chính là đế đều hết thảy thiên tài đều thua ở trên tay của hắn, hơn nữa sau lưng của hắn càng là có 3 vị kiếm linh cường giả là hắn chỗ dựa. Nay hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, bất quá, đã là như thế hắn cũng không sợ. Tần Huyền Lãng tu vi đến trình độ như vậy, chính là Tần Diễm lợi hại đến đâu, cũng kiên quyết không thể đem hắn đánh bại. Đa tạ sư tôn tất thành. Tần Huyền Lãng một đời đều muốn đánh bại Tần Diễm, do đó chứng minh lúc trước bản thân bậc cha chú sai rồi, mình mới là thiên chi tiêu tử. Bởi vậy hắn mới gặp bước vào Hy Hoàng Đế quốc, bái Hy Hoàng lão tổ sư phụ. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, đợi đến hắn học thành xuống núi, liền gặp phải Tần Diễm. Hơn nữa, ở luyện đan bên trên hắn càng là thê thảm bị thua. Đối này, chuyện này đối với sự tự tin của hắn tâm cùng với đạo tâm đều là phi thường đại ảnh hưởng. Bất quá, đang uống sư tôn vì hắn luyện chế đan dược sau, tu vi của hắn cũng rốt cục bước vào tầng thứ càng cao hơn, hắn tin tưởng, giờ khắc này cho hắn một cơ hội, hắn nhất định có thể chiến thắng Tần Diễm, do đó lại lập đạo tâm. Ô Tần Diễm đi tới võ đài, đang cùng Tần Huyền Lãng chỉ kém vài bước địa phương dừng chân lại, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Thiết chiêu. Tần Huyền Lãng lòng tràn đầy phẫn nộ, đương nhiên sẽ không đối với Tần Diễm lưu thủ, càng là vừa ra tay tiểu thị tuyệt mệnh sát chiêu. Lôi đỉnh kiếm pháp. Đây là Hy Hoàng lão tổ tự mình làm hắn mà sáng tạo cấm pháp, giờ khắc này triển khai ra, chính là có vô số đạo lôi đỉnh đồng thời từ trong tay hắn bảo kiếm bên trên lấp lóe mà ra, quay về Tần Diễm bàn tới. Ha ha, đồ nhi ta Tần Huyền Lãng thiên phú tuyệt luân, còn phi thường dụng công hiếu học, này một chiêu lôi đỉnh bạc quân, vẹn vẹn tu hành nửa tháng thì có bây giờ hòa hậu. Ta ngược lại muốn xem ngươi Tần Diễm, như thế nào phá giải này một chiêu. Hy Hoàng lão tổ cười gần nhìn Tần Diễm, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nay hắn hiện ở không có cơ hội ra tay, thế nhưng hắn đồ đệ Tần Huyền Lãng có cơ hội. Giờ khắc này, là Tần Huyền Lãng cùng Tần Thiên lần thứ 2 tranh tài. Lần thứ nhất đan đạo tranh tài, lấy Tần Diễm lôi đỉnh luyện đan hoàn toàn thắng lợi. Lần này lần thứ 2 tranh tài, chính là luận võ, mà này Tần Huyền Lãng càng là dùng cái lôi đỉnh kiếm pháp để đương đối, ở vô số đạo ánh mắt quan tâm bên dưới, Tần Diễm động. Thân thể hắn như kinh hồng, trong nháy mắt chính là xẹt qua vài thước đại địa, đòn kiếm pháp đó chính là nhắm phía Tần Huyền Lãng. Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Cái kia ẩn chứa Tần Huyền Lãng sức lực cả đời một chiêu kiếm, trong nháy mắt chính là bổ vào Tần Diễm trên lồng ngực. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, Tần Diễm trên người quần áo nát tan, hiện lộ ra một cái có sừng áo giáp. Mà cái kia áo giáp càng ở cái kia Tần Huyền Lãng suốt đời chi kiếm thượng mạnh mẽ chống đỡ một đòn. Tuy nói trong nháy mắt chính là nát tan, nhưng mà một chiêu kiếm nhưng là chân thực đánh bác. Cái kia xem ta chiêu kiếm này. Nhìn thấy bản thân đem hết toàn lực một chiêu kiếm bị ép, Tần Huyền Lãng không vội không nóng nảy, một cái tay chỉ đặt ở trên trán, bàng bạc lực lượng linh hồn, trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm sắt, chính là quay về Tần Diễm lần thứ 2 chém tới. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, Tần Diễm quanh thân nhưng là có một lớp bình phong trong nháy mắt tái hiện ra. Cái kia đến từ Tần Huyền Lãng linh hồn một chiêu kiếm, lần thứ 2 cùng cái kia bình phong đồng quy vu tận. Làm sao có khả năng lần này, dù là cái kia đứng ở đằng xa Hy Hoàng lão tổ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia Giang Phá Thiên cùng Trịnh Xuân Thu, giờ khắc này cũng là trong lòng có chút kinh ngạc. Mà càng khiếp sợ hơn tự nhiên chính là cái kia Tần Huyền Lãng. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân toàn lực ứng phó hai kiếm, đều đang bị Tần Diễm phá vỡ. Xem ta chiêu kiếm này. Tần Huyền Lãng mới vừa phải tiếp tục xuất kiếm, không ngờ Tần Diễm bóng người rốt cục đến Tần Huyền Lãng trước người, sau đó hắn càng là khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói rằng, tiếp đó, nên ta rồi. Chương 60, cải tà quy chính. Theo Tần Diễm cái kia hừ lạnh một tiếng hạ xuống, hắn một chiêu kiếm chính là như cựu thiên chi long giống như vậy, đống nhiên hạ xuống. Hung hãn đánh ở Tần Huyền Lãng trên người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần Huyền Lãng non nửa thân thể trong nháy mắt tan vỡ, máu tươi bắn tóe, thân thể trong nháy mắt chính là quay về cái kia dưới lôi đài bạo bắn ra. Tần Huyền Lãng tu vi, dù sao cũng là dựa vào đan dược tăng lên tới, vì lẽ đó cơ thể hắn cường độ cũng không có chân chính kiếm giả trùng kỳ võ tu mạnh mẽ. Bằng không, chính là Tần Diễm chiêu kiếm này uy lực mạnh hơn gấp đôi, cũng tất nhiên sẽ không tạo thành như vậy thương tổn. Phải biết, trước Tần Diễm đánh với Triệu Trường Sinh một trận, vô số lần sánh vai trình độ như vậy công kích, rơi vào Triệu Trường Sinh trên người. Triệu Trường Sinh đều vẫn không núp đích, thậm chí ngay cả góc áo đều không có triệt để nát tan. Tần Diễm chiêu kiếm này, có thể tại chỗ đánh chết kiếm giả trung kỳ trở xuống hết thảy cường giả. Có thể lại nói ngược lại, Tần Huyền Lãng tu vi mặc dù là dựa vào đan dược tăng lên tới, cũng không có chân chính kiếm giả trung kỳ khủng bố. Nhưng dù sao cũng vẫn là kiếm giả trung kỳ, bởi vậy, mặc dù là mạnh mẽ chống đỡ này một chiêu, cũng như trước không có trong nháy mắt ngã xuống. Đúng là Tần Diễm lấy trước số tiền lớn mua hai đại pháp khí nhưng đều hư hao. Tần Diễm mượn cái kia hai đại pháp khí hư hao để đánh đổi, vung ra chiêu kiếm này, vốn là cho rằng có thể lập tức chém giết Tần Huyền Lãng, nhưng đáng tiếc kết quả lại làm cho hắn có chút bất ngờ. Bất quá, không có quan hệ. Sau đó, Tần Diễm chỉ cần không hành sự lỗ mãng, vẫn có rất đều có thể thủ thắng. Tần Huyền Lãng thân thể hầu như tan vỡ, nhưng đáng tiếc ở hắn mạnh mẽ linh lực rót vào bên dưới, không tới mấy hơi thở chính là khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn dược lực đã hao tổn quá nhiều, hắn có khả năng ở cảnh giới này dừng lại thời gian, cũng là mức độ lớn giảm thiểu. Ầm. Một cước đạp lên mặt đất, Tần Huyền Lãng thân thể bạo bắn ra, chính là quay về Tần Diễm lần thứ hai vung ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này kinh động thiên hạ giống như vậy, bốn phía thiên địa linh lực đều là trong nháy mắt bị dành thời gian bám vào ở chiêu kiếm này bên trên. Hắn rõ ràng là muốn tập hợp thiên địa linh lực, vung ra đòn mạnh nhất. Chiêu kiếm này, ta muốn giết ngươi. Tần Huyền Lãng nổi giận một chiêu kiếm, đột nhiên một thoáng chính là quay về Tần Diễm chém tới. Tần Diễm tay mắt lanh lẹ bên dưới, thanh diễm cháy bùng, trong nháy mắt né tránh. Cái kia cường hãn kiếm khí, trong phút chốc chính là đánh vào một bên cung tường bên trên, cung tường lại hậu cũng không chống đỡ được đòn đánh này, trong nháy mắt đổ nát. Từ đây có thể thấy được, Tần Huyền Lãng này nổi giận một chiêu kiếm uy lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá, lại uy lực mạnh mẽ, cũng phải đánh vào trên thân thể người tài năng có hiệu quả. Tần Diễm chân đạp hư không, thanh diễm cháy bùng, quanh thân càng là có bảng bạc linh lực rót vào. Bóng người của hắn còn như quỷ mị, tránh trái tránh phải, Tần Huyền Lãng căn bản không đụng tới hắn. Không tới mấy hơi thở, Tần Huyền Lãng tu vi chính là bắt đầu không ổn định. Tần Huyền Lãng tự nhiên rõ ràng, hắn có thể đình lưu ở cảnh giới này thời gian đã không còn nhiều. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu sốt ruột, rót vào mạnh mẽ linh lực kiếm khí, còn như nước mưa giống như vậy, dồn dập bắn về phía Tần Diễm. Đáng tiếc, Tần Diễm tốc độ quá nhanh, căn bản không đụng tới hắn. Mười mấy hơi thở sau khi, Tần Huyền Lãng kêu thảm một tiếng, trong cơ thể linh khí cấp tốc hạ xuống, thân thể của hắn bắt đầu không chống đỡ nổi như vậy linh lực tán loạn, da thịt bên trên càng là có từng kia một dạng nước xuất hiện, này đều là trước Tần Diễm cái kia một đòn mang đến tiếp sau ảnh hưởng. Lúc đó cái kia một đòn hắn tuy nói đã mượn đan dược mang đến thực lực cường đại đè xuống, có thể đợi được cái kia đan dược mang đến linh lực biến mất, cái kia một chiêu kiếm mang đến thương tổn mới bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Lại qua năm cái hô hấp, theo Tần Huyền Lãng trong cơ thể đan dược mang đến linh lực hoàn toàn biến mất, Tần Huyền Lãng càng là nổ lớn quỳ trên mặt đất, thân thể bên trên máu tươi không ngừng hiện lên, hắn đã không chống đỡ nổi, hơi thở mong manh. Huyền Lãng, ngươi không sao chứ? Lúc này cái kia đến từ Hy Hoàng Đế Quốc Kiếm Linh lao tổ lo lắng không thôi đi về phía trước, nhưng không ngờ cái kia đến từ Dược Thành Giang Phá Thiên cùng Đại Hán Đế Quốc Trịnh Xuân Thu cùng nhau hướng về trước bước ra một bước, đem hắn cách trở ở bên ngoài. Quỳ trên mặt đất lại không sức đánh một trận, Tần Huyền Lãng không cam lòng ngẩng đầu lên nhìn Tần Diễm. Ta không cam lòng bị ngươi đánh bại, ta không cam lòng. Ngươi vốn là tên rác rưởi, dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn bọn họ đều coi trọng ngươi, nhưng không coi trọng ta, tại sao? Hắn phát điên hướng Tần Diễm hò hét. Tần Diễm chân đạp hư không, thanh diễm tiêu đốt, quần áo càng là theo gió mà động. Hắn không hề trả lời, nhưng là chậm rãi cầm trong tay bảo kiếm thu hồi đến, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Thần Cung phương hướng. Ngươi đây là ở nhục nhã ta à? Ngươi đây là ở cho rằng ta nơi nào cũng không bằng ngươi à? Ngươi tên khốn kiếp này! Tần Huyền Lãng một quyền đánh vào võ đài phế tích bên trên, cái kia võ đài trên phế tích càng là có từng đạo vết nứt từ quả đấm của hắn hạ xuống chỗ bắt đầu lan tràn. Người ta vốn là đồng tộc, trong huyết mạch chảy xuôi cũng đều là Tần gia dòng máu. Ngươi hơn ta, kỳ thực là đang hâm mộ ta, ước ao ta chiếm được tất cả. Thế nhưng ta muốn rõ ràng nói cho ngươi một chuyện. Phía trên thế giới này, tất cả mọi người đều chỉ có thể làm hai chuyện. Một trong số đó, sùng bái cường giả. Tần Diễm cúi đầu nhìn Tần Huyền Lãng, trong ánh mắt tràn đầy tức hận. Thứ hai, yêu thị đồng tình người yếu. Ta khi còn bé sở dĩ sẽ bị hết thảy trưởng bối sùng yêu, chỉ là bởi vì ta không hề tu hành thiên phú, ở cái này nắm đấm vì là đại trong thế giới, nửa bước khó đi. Bọn họ sở dĩ tận hết sức lực cho ta quan tâm, chính là bởi vì ta ở trong mắt bọn họ là người yếu. Bọn họ đều là ở đồng tình ta. Ngươi sở dĩ không có bị người quan tâm, thậm chí cùng cha mẹ ngươi, ta thúc thúc thầm thầm đều không thế nào quan tâm ngươi. Chính là bởi vì, ở trong mắt bọn họ, ngươi đủ để tự mình giải quyết tất cả. Thúc thúc là tu vi cao thầm, còn có thể sống thêm mấy trăm năm. Có thể thầm thầm nghi nàng một chút tu vi đều không có, chỉ là người bình thường. Nàng hiện tại đặc biệt không ưa ta, ngươi biết tại sao không? Đến cuối cùng, Tần Diễm âm thanh như sấm sét, trong nháy mắt đánh thức Tần Huyền Lãng. Tại sao? Bởi vì nàng cảm thấy, là ta hại ngươi rời nhà trốn đi, nhận giặc làm cha, cuối cùng bái vào này Hy Hoàng lão tổ môn hạ. Thầm thầm không còn trẻ nữa, eo cũng loan, hai tấn cũng hoa dâm. Chúng ta hiện tại ở trước mặt nàng liền tên ngươi bên trong bất luận một chữ nào cũng không thể nhắc lên. Một khi nhắc lên, nàng liền sẽ nghĩ tới ngươi, liền sẽ nghĩ tới nàng cái kia rời nhà trốn đi, cũng không quay đầu lại con trai ruột. Cuối cùng bốn chữ, Tần Diễm hầu như là từng chữ từng câu nói ra. Tần Diễm sống lại trở về, rất muốn làm được tiểu thị để năm đó những bi kịch không tái phát sinh. Rất muốn nhìn thấy tiểu thị gia cùng vạn sự hưng. Hắn không muốn lại như trước thế giống như vậy, một thân một mình, lang bạt vũ trụ, tu thành đại đạo, cuối cùng bên người nhưng không một người. Như vậy trường sinh, lại có ý gì? Hắn muốn Tần Huyền Lãng trở về, hắn đang đạo thiên phú ưu biệt, tu vi võ đạo cũng không kém. Giả như có thời gian, tất nhiên sẽ trở thành Thiên Thần Cung, trở thành Tần gia một mình chống đỡ một phương cường giả siêu cấp. Tần Diễm là nhất định sẽ rời đi Ngọc Lan Đế Quốc, hắn khẳng định là gặp tạm thời rời đi Tần gia, đi ra ngoài lang bạt. Ở hắn lang bạt tam giới, một huyết mà cùng thời gian, muốn đến người nhà chính ở chỗ này chờ đợi mình, vì chính mình giữ lại một cánh cửa, hắn cũng là hài lòng rồi. Hóa ra là như vậy, làm sao có khả năng bọn họ không phải chán ghét ta à? Không phải cho rằng ta cái gì cũng không sánh bằng ngươi à? Không, ngươi là đang gạt ta, ngươi tuyệt đối là đang gạt ta. Đừng tưởng rằng ngươi thắng, ngươi nói tất cả ta đều gặp nghe. Không. Tần Huyền Lãng vận chuyển trong cơ thể linh lực, nắm chặt bảo kiếm, vừa muốn lên, nhưng không ngờ, cái kia phương xa nhưng là có một đạo run dậy. Run bên trong mang theo thanh âm nước nở đồng bình mà tới. Huyền Lãng, nương sai rồi, nương không nên lơ là ngươi. Trở về đi. Huyền Lãng. Đón lấy, cái kia cửa cung mở rộng, vô số đạo ánh mắt tụ vào bên dưới, có hai bóng người đi ra. Một nam một nữ. Một thân thở vừa khóc gấp. Chính là Tần Huyền Lãng cha mẹ, Tần Diễm thúc thúc thầm thầm. Thần tiên, Chu Phượng Phỉ. Nương cha các ngươi. Xa cách mấy năm, lần thứ hai nhìn thấy nhị lão, Tần Huyền Lãng vừa vận chuyển linh lực trong nháy mắt tán loạn. Hắn phun ra một ngụm máu, lúc này liền là bò ở trên mặt đất. Vừa nãy Tần Diễm kỳ thực có vô số lần đem Tần Huyền Lãng chí chỗ chết cơ hội, nhưng hắn đều lưu thủ. Hắn biết, một khi ra tay, đoạn này tình thân đem triệt để phá nát, hắn thúc thúc thầm thầm cũng sẽ vĩnh viễn sẽ không tha thứ bản thân. Hắn từ nhỏ không có thiên phú, là thúc thúc thầm thầm, cùng với các vị người thân trưởng bối quan tâm, mới để hắn khỏe mạnh lớn lên. Nay một đời, Tần Diễm đều sẽ không quên những người thân này, những trưởng bối này, những này ở ấu khi còn bé nỗ lực người bảo vệ mình. Lần này xuống lại, hắn chính là muốn đem hết toàn lực đi báo đáp bọn họ. Ta sẽ không ở ngươi kể bên chết cảnh thời điểm của ngươi, viên đan dược kia có thể cho ngươi khôi phục toàn lực. Đãi ngươi khôi phục toàn lực sau khi, đến cùng là trở lại Thiên Thần Cung, hay là đi tìm ngươi vị này Hy Hoàng lão tổ sư tôn, xem hết chính ngươi. Nói, Tần Diễm liền đem một cái đan dược bỏ vào trong tay hắn. Lập tức, chính là xoay người rời đi. Tần Huyền Lãng ăn vào đan dược, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt đang kích động bên trong khôi phục, những thương thế cũng ở cái kia linh lực cùng dược lực thôi thúc bên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không tới mấy hơi thở, không tới cha mẹ đi tới võ đài thời gian, hắn chính là khôi phục toàn lực, nhìn hai tay của chính mình, đang nhìn mình vẫn không có lau đi máu tươi. Hắn thở dài, không thể không nói, đan đạo trình độ, ngươi thật sự dẫn trước ta quá nhiều. Loại đan dược này, ta hoàn toàn luyện không ra. Biểu đệ, ta đời này chỉ phục ngươi. Liền muốn đi tới chỗ ngồi Tần Diễm, ở hắn câu nói này hạ xuống sau khi, đột nhiên dừng chân lại. Chợt, chính là vung lên một vệt cười yếu ớt, quay đầu lại nhìn về phía Tần Huyền Lãng, xem ra, ngươi nghĩ thông suốt ư? Tần Huyền Lãng cười khổ, đem cái kia bảo kiếm trong tay ném ở trên mặt đất, đem đập tới khóc bỏ ra trang dung mẫu thân ôm vào hoài bão. Túi đầu, đem đầu chôn ở mẫu thân nồng nặc tóc dài bên trong, người này xa cách mấy năm nhưng khắc vào trong xương quen thuộc mùi vị, nước mắt của hắn cũng lại không khống chế được. Nương, ta sai rồi. Cha, ta sai rồi. Còn mời các ngươi, có thể lại yêu ta một lần. Được không? Tần Huyền Lãng hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên nhìn về phía nghiêm túc đứng ở một bên phụ thân Tần Thiên. Tần Thiên gật gật đầu, không có nhiều lời. Chỉ là hắn đáy mắt nước mắt nhưng là lấy tất cả mọi người đều không nhìn thấy trong nháy mắt chợt lóe lên. Huyền Lãng, ngươi. Khi Hoàng lão tổ không nghĩ tới sự tình gặp đến một bước này, ở hai vị kiếm linh cường giả nghiêm phòng tử thủ bên dưới, cuối cùng hắn phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp biến mất ở Ngọc Lan trong hoàng cung. Hắn rời đi rồi. Mà Thiên Cung bên trên chiến đấu, cũng vào thời khắc này hạ màn. Vừa nãy lực chú ý của tất cả mọi người đều ở Tần Diễm cùng Tần Huyền Lãng, này một đối thủ đủ linh đệ tướng tàn bên trên. Vì lẽ đó, rất ít người đến xem Thiên Cung bên trên thần tiên đánh nhau. Hiện ở phía dưới có một kết thúc, đại gia mới nhớ tới đến, mặt trên cũng ở đánh. Chờ đến tất cả mọi người ánh mắt đầu hướng lên phía trên thì, vút vút vút. Go Cản Sủ. Nét mới kinh ngạc phát hiện, mặt trên giờ khắc này dĩ nhiên chỉ còn dư lại 4 người, còn có một người không biết tung tích. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền đến, theo cái kia lan đến toàn trường gợn sóng hạ xuống sau khi, một vị kiếm linh thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu, một tia linh hồn bắt đầu từ cái kia thân thể bên trên bạo bắn ra, còn không bay ra bao xa, bốn phía hư không chính là đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, mạnh mẽ đem bóp nát. Ở Tần Diễm cùng Tần Huyền Lãng điên. Phong cuộc chiến thời gian trong, Tần Hạo càng nhưng đã chém giết hai vị kiếm linh. Thử. Vô số thanh hút vào hơi lạnh âm thanh truyền đến. Ở đây tất cả mọi người đều là lấy một loại nhìn thấy quỷ ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo. Đứng chắp tay Tần Hạo, đứng ở nơi đó, quần áo như tuyết, không nhạ hạt bụi nhỏ. Hắn cao ngạo nhìn về phía cái kia hiếm hoi còn sót lại hai vị kiếm linh một người trong đó, không tưởng tượng cái khác hai vị đạo hữu như thế, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vẫn là cút đi. Triệu Vô Tin, ngươi cho đồ vật của ta, ta tùy ý sẽ đưa về. Lão hủ đi trước một bước rồi. Dứt tiếng, ông già này chính là một bước bước ra, phía trước hư không càng là trong nháy mắt xuất hiện một tia bặm mẻo. Tiếp theo trong chớp mắt thân thể hắn chính là đi vào không gian vặn bẹo bên trong, biến mất không còn tăm hơi ở nơi này. Nam đại kiếm linh bày xuống kinh thiên sắc cục, thề muốn chém giết Tần Hạo. Ngoại trừ cái kia nhân đồ đệ cải tà quy chính phẩy tay áo bỏ đi Hy Hoàng lao tổ ở ngoài, còn lại 4 người, 2 chết 1 trốn, chỉ còn giữ lại lao quốc sư Triệu Vô Tin. Tần Hạo mạnh, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Triệu Vô Tin, nể tình ngươi kết bạn với ta nhiều năm phần thượng, ta để ngươi 3 chiêu. Làm sao? Tần Hạo đứng chắp tay, ngạo nghễ nhìn về phía một bên Triệu Vô Tin. Ha ha, nạp mạng đi. Ở cái kia ánh mắt của mọi người bên trong, vây công Tần Hạo năm đại kiếm linh bên trong, hiếm hoi còn sót lại Triệu Vô Tin chính là chợt quát một tiếng, một quyền phá không quay về Tần Hạo đầu chính là đánh tới. Chương 61, sống lại tháng 1, mình ta vô địch cú đấm kia như cựu thiên chi lôi, ầm ầm nổ vang ở mỗi người bên hai. Tất cả mọi người trong mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chỉ còn dư lại cái kia một năm đấm. Mà cái kia đứng tại chỗ Tần Hạo, nhưng là khẽ mỉm cười, vẫn không nhúc nhích. Ầm. Cú đấm kia chân thực đánh vào Tần Hạo trên người. Đất trời rung chuyển, sơn hà phá nát. Vô số tu vi yếu ớt võ giả, càng là lúc này ngã quỵ ở mặt đất. Chỉ có kiếm giả bên trên tu vi người, tài năng miễn cưỡng đứng thẳng. Kiếm sư trở lên cường giả, tài năng như thường ngày. Cuồng bạo linh lực, trên không trung trắng trận không kiêng dè va chạm. Hư không phá nát, sơn hà chập chờn, chính là cái kia nguy nga vị ương cung đều trong nháy mắt bị lật tung. Hoàng đế đã sớm bị người lôi đi, quảng trường gần như trong nháy mắt thấp một đoạn. Vạn người sân mục lũ lưỡi, đây chính là kiếm linh sức mạnh, đây chính là trong truyền thuyết, đứng ở Thiên Nam đại địa điên. Phong kiếm linh thực lực quá khủng bố rồi. Theo cái kia kinh thiên động địa nổ vang dư âm tán loạn, trên bầu trời, mây đen giăng kín. Chính là những ngông cuồng tự đại kiếm sư đều là không nhìn thấy tình huống bên trong. Ai thắng xem địa bộ này, Tần đại nhân có chút huyền á, không phải có chút huyền, đó là tuyệt đối huyền. Tần đại nhân lợi hại đến đâu, cũng vẫn là kiếm linh. Mà Triệu Quốc sư cũng tương tự là kiếm linh, để 3 chiêu, xảy ra chuyện như vậy ở cùng một cấp bậc trên người, vậy tuyệt đối là đang tìm cái chết. Ha ha, tốt nhất để này Tần Hạo chết ở chỗ này. Ta đã sớm nhìn Thiên Thần Cung không vừa mắt. Đúng, liền Triệu Quốc Sư một đòn cũng không ngăn nổi, có tư cách gì tới làm chúng ta thủ hộ thần vừa mới bắt đầu, còn có người có chút lo lắng Tần Hạo, có thể đến cuối cùng, không biết là bị ai cổ động, phía dưới vô số người dĩ nhiên dồn dập bắt đầu rêu rao lên, Tần Hạo mau mau chết. Thiên Thần Cung tích uy quá mức, bao nhiêu năm rồi đế ngự thiên nam, những năm này căn bản là không có cách ngẩng đầu bọn họ, rốt cục ở năm nay nhìn thấy hy vọng, kết quả, Tần Hạo hung hăng xuống núi, tự tay đem bóp cắt. Đối diện loại này tuyệt vọng, những người này sự phẫn nộ rốt cục bộc phát ra. Các ngươi, Tần Phấn nghe đến mấy cái này, người dĩ nhiên ở chú Tần Hạo chết, phẫn nộ muốn đứng lên đến nói một chút. Nhưng không ngờ, một bên Tần Diễm một cái tay liền đem hắn đặt tại chỗ ngồi, nhiều người như vậy ngươi nói qua tới vẫn là đánh thắng được đến an tâm nhìn xuống đi. Ở Tần Diễm cùng ba vị cường giả tiền bối trầm ổn yên tĩnh bên dưới, những này hậu bối con cháu cũng không lại đi quan tâm những này bay hề, mà là cùng nhau nhìn về phía thiên cung. Không tới thời gian mấy hơi thở, ngày đó khung bên trên bụi mù chính là hoàn toàn tán loạn. Tiếp theo, chính là có một bóng người, rõ ràng ánh vào tất cả mọi người mi mắt. Triệu Vô Tin. Làm sao sẽ là hắn? Có người kinh ngạc thốt lên. Ha ha ha, ta nói cái gì tới, ta nói cái gì tới, cái kia Tần Hạo quá ngốc cùng, dám để cùng mình đồng cấp Triệu Quốc Sư ba chiêu. Ha ha, đáng đời. Nhìn thấy bụi mù tán loạn sau, Triệu Vô Tin một người đứng ngạo nghễ thiên cung. Vô số trong lòng từ lâu ẩn giấu đi phẫn hận không chỗ phát tiết người, rốt cục cuồng hoan lên. Tần Hạo, ta thua. Từ nay về sau, ngày này Nam Đại Địa, liền chỉ có ngươi là nhất. Không ngờ rằng, vẹn vẹn là một cái hô hấp sau khi, này Triệu Vô Tin chính là ngẩng đầu lên, tuyệt vọng cười lớn, lập tức thân thể hắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mưa máu, liền kiếm linh độc nhất linh hồn cũng không kịp bay ra, chính là ngã xuống ở này vị ương cung trước. Cái kia vị ương cung trước mấy vạn khán giả hoan hô, cũng trong nháy mắt chính là im bặt đi. Đó lấy, một bóng người chính là tự tất cả mọi người đều không nhìn thấy thiên điên cất bước mà xuống. Cuối cùng dừng lại ở cùng mặt đất gặp nhau mấy trượng địa phương xa. Hắn đứng chắp tay, áo trắng như tuyết, không nhạ hạt bụi nhỏ. Từ hắn ra trận đến hiện tại, không tới một phút thời gian, ba vị kiếm linh, năm vị kiếm sư chính là bị hắn hung hăng đổ ngược. Tiếp theo, đế đều ngũ đại thế lực quốc sư phủ, Thái Vương phủ hàng đầu sức chiến đấu toàn quân bị diệt, thậm chí, liền cái kia ngông cuồng tự đại, trấn áp Nam Cương mấy chục năm Tần Vương phủ đều là ở khắp nơi bừa bộn bên trong, triệt để sa sút. 3 năm không xuống núi Tần Hạo, vừa ra sơn chính là đế ngự Thiên Nam. Thiên Nam đại địa tổng cộng có không tới 15 vị kiếm linh, lần này bị ương cung trước, chính là xuất hiện 8 vị, vượt xa Thiên Nam đại địa tổng số một nửa. Mà kinh khủng hơn chính là, này vượt qua Thiên Nam tổng số một nửa kiếm linh cường giả bên trong, lại có 3 vị cường giả ngã xuống, 1 vị cường giả trọng thương thoát đi, còn có 1 vị tuy nói sớm rời đi, nhưng nếu như hắn lưu lại, kết cục thế nào, cũng là không cần nói cũng biết. Thấy cảnh này, cái kia Giang Phá Thiên cùng Trịnh Xuân Thu chính là cùng nhau quay về đứng chắp tay, ngạo thị thương khung Tần Hạo không người cúi đầu, hành vãn bối lễ nghi. Từ nay về sau, Tần đạo hữu đế ngự Thiên Nam, từ đây ngày này Nam lại không người là đối thủ của ngài. Giang Phá Thiên cảm khái không thôi nói rằng, đúng đấy, từ nay về sau, thiên thần này cùng, này Tần gia một mạch, cũng đem đứng ngạo nghệ Thiên Nam, không người nào có thể cùng. Thật có thể nói là, Thiên Nam đệ nhất tông môn. Chính là cái kia Trịnh Xuân Thu, giờ khắc này đều là thở dài nói. Hai người bọn họ thứ lần này đến đây thời gian, còn từng nghĩ tới, nếu như gặp phải đại nguy cơ, nhiều nhất đem Tần Diễm mang đi. Thậm chí, Giang Phá Thiên đến thời gian, còn lấy đi luyện dược sư liên minh trấn tộc chi bảo, chỉ lo xuất hiện nguy cơ. Ai biết, năm vị kiếm linh bày xuống kinh thiên sát cục, muốn tiêu diệt Tần Hạo, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng kết cục càng là ba chết một trốn vừa đi. Chính là hai người bọn họ đều là không thể tin được. Chỉ là Thiên Nam đại địa, chính là làm số một, thì làm sao so được với các ngươi luyện dược sư trụ sở liên minh vị trí Trung Châu, so được với này viên tu chân sao ở ngoài mang tinh không? Ha ha, Thiên Nam bất quá chỉ là nhỏ bé địa phương thôi. Tần Hạo lắc lắc đầu, chính là xoay người rời đi. Ngay khi hắn đi tới Tần Diễm vị trí địa phương thì, nhưng là đốn hạ xuống bước chân. Diễm, từ nay về sau ta liền sẽ không dễ dàng lại ra khỏi núi. Thiên thần này cung trên dưới mấy ngàn người, cho tới Tô Thiên Nam, cho tới mới vừa gặp bước đi trẻ con, toàn nghe ngươi một người điều lệnh. Như có người dám vi phạm ngươi ý chỉ, giết chính là. Dứt tiếng, hắn chính là cất bước rời đi, thậm chí ngay cả Trịnh Xuân Thu cùng Giang Phá Thiên cũng không nhìn một chút. Cười khổ một tiếng, Trịnh Xuân Thu cùng Giang Phá Thiên chính là cất bước đi tới Tần Diễm trước mặt. Ba người hàn huyên hồi lâu sau, ở Tần Diễm nhiều lần yêu cầu hai người lưu lại uống rượu không có kết quả sau, hai người rốt cục cũng là rời đi. Người ở tại tràng tất cả đều xem ở lại, sững sờ, đến đây đại gia mới nghĩ rõ ràng. Trận này Tử Cấm Thiên tài chiến, từ đầu tới đuôi, lại đến lúc sau kinh thiên sát cục, lại cho tới bây giờ. Kỳ thực, nhất là mắt sáng, nhất là làm người kinh ngạc chính là Tần Diễm. Hắn mới vừa dự thi thì, tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn. Chính là Thiên Thần Cung các vị trẻ tuổi con cháu, cũng đều là xem ở hắn là lao đại bọn họ phần thượng, đang ủng hộ hắn. Nhưng là, đợi được hắn bại tận anh hùng thiên hạ, một chiêu kiếm chém giết Triệu Trường Sinh, vì là phụ tướng quân báo thù sau khi, tất cả mọi người mới rõ ràng, thực lực của hắn tuyệt đối đã là trẻ tuổi một đời người số 1. Có thể như quả vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng là thôi. Chờ đến kinh thiên sát cục bày ra, đệ tử Hy Hoàng Đế quốc kiếm linh lão tổ kiếm chỉ Tần Diễm, ở Tần Diễm kiếm linh cha Tần Hạo bị nốt, ở hắn vậy cũng chiến kiếm linh chú Tô Thiên Nam bại trận sau khi, ở tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chắc chắn phải chết thời điểm. Hắn mới không nhanh không chậm xốc lên lá bài tẩy, lúc này đại gia mới nhìn thấy, Tần Diễm to lớn nhất chỗ dựa không phải cha của hắn, hắn to lớn nhất chỗ dựa chính là hắn bản thân. Hắn giao thiệp lại có thể động tình dược thành lão tổ Giang Phá Thiên, cùng với nước láng giềng luyện dược sư liên minh lão tổ Trịnh Xuân Thu. Giang Phá Thiên cùng Trịnh Xuân Thu là người nào bọn họ nhưng là cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại kiếm linh. Tu thành kiếm linh, thọ 500 năm, rời núi lấp biển, không gì không làm được. Như vậy cường giả siêu cấp, đừng nói là Tần Diễm loại này cảm ngộ cảnh cường giả, chính là đồng dạng tu vi kiếm linh cường giả, đều không nhất định có thể thỉnh cầu. Có thể này Tần Diễm nhưng không chỉ mời một vị, hắn thình lình ở tất cả mọi người khiếp sợ kinh ngạc không thể tin được trong ánh mắt, mời hai vị. Sức chiến đấu của hắn, thiên phú của hắn, hắn giao thiệp, phóng tầm mắt thiên nam đại địa trẻ tuổi một đời, lại có ai có thể cùng với ngang hàng cho đến ngày nay, đại gia mới coi như chân chính thấy rõ. Nay Tần Diễm vì sao từ đầu tới đuôi đều duy trì như vậy tự tin, chính là bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối, hắn có thực lực tuyệt đối, hắn mới sẽ ở tình huống kia, hoàn thành cuối cùng trở mình. Khó mà tin nổi, không dám tưởng tượng. Hơn nữa, đến cuối cùng, hắn càng là từ Thiên Thần Cung trẻ tuổi một đời lắc mình biến hóa, bị cha của hắn Tần Hạo tự tay đẩy tới Thiên Thần Cung trưởng môn nhân vị trí. Vê đút vê đút vê đút. Go Cản Sủ. Nét mới có 18 tuổi siêu cấp thế lực trưởng môn nhân, chính là phóng tầm mắt của Kim, lại có mấy người vừa nay hết thảy đối với Thiên Thần Cung khó chịu người, vừa nay hết thảy xem thường Tần Diễm ánh mắt, giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Bởi vì bọn họ biết, từ nay về sau, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Nam đại địa, cũng lại không trẻ tuổi một đời có thể cùng Tần Diễm đánh đồng với nhau. Đem trên sân thu thập xong sau khi, Tần Diễm đang cùng hoàng đế sau khi cáo tử, chính là mang theo Thiên Thần Cung, phủ tướng quân tất cả mọi người rời đi hoàng cung. Hắn bước vào hoàng thành đến thời gian, quốc sư phủ có Triệu Trường Sinh ngông cuồng tự đại. Thái Vương phủ có Trầm Hồng, vô địch thiên hạ. Chờ hắn bước ra hoàng thành thời gian, phóng tầm mắt thiên nam, trẻ tuổi một đời duy Tần Diễm độc tôn. Từ Cấm Thiên tài chiến tin tức, trong nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ Ngọc Lan đế quốc. Tiếp theo đó lấy, khẩu khẩu tương truyền bên dưới, chỉ là nửa tháng, chính là truyền khắp thiên nam đại địa mười mấy quốc. Vốn là phóng tầm mắt thiên nam đại địa không có tiếng tăm gì Tần Diễm, trong vòng nửa tháng, chính là trở thành thiên nam đại địa trẻ tuổi một đời người số 1. Tùy theo truyền đi chính là Từ Cấm Thiên tài chiến sau khi, năm đại kiếm linh bày xuống kinh thiên sát trận, nỗ lực tiêu diệt Tần Hạo. Nhưng không ngờ, cuối cùng ba chết một thương một thoát đi. Tần Hạo vốn là đã ở Thiên Nam Đại Địa Đông Đảo Kiếm Linh trung bị liệt ba vị trí đầu, lần này một trận chiến sau, càng là vượt qua đều là ba vị trí đầu còn lại hai vị, Ngạo Thị Thiên Nam. Vốn là rất nhiều người còn chưa tin, có thể cũng không lâu lắm, Dược Thành Lao Tổ Giang Phá Thiên cùng Đại Hán Đế Quốc Trịnh Xuân Thu đồng thời phát ra tiếng. Nói cho đại gia, chuyện này bọn họ tận mắt nhìn. Có hai vị kiếm linh lão tổ làm chứng, Thiên Nam Đại Địa trong nháy mắt chính là có một luồng sóng lớn đông nhiên quyển chuyển động. Từng đôi khiếp sợ, sợ hãi, không thể tin được ánh mắt, dồn dập rơi vào Ngọc Lan Đế Quốc phương hướng. Mười năm luyện kiếm không người hỏi, một khi thành danh tiên hạ biết. Sống lại một tháng, thiên nam trẻ tuổi một đời, mình ta vô địch. Chương 62, rời đi Tần Diễm trở lại Thiên Thần Cung sau, chính là đóng cửa không ra, càng là căn dặn hạ nhân ai cũng không thấy. Trận chiến này, Tần Diễm thu hoạch quá nhiều. Trận chiến này sau khi, tu vi của hắn dĩ nhiên bước vào thần thông hóa hải điên. Phong, có thể so với kiếm giả sơ kỳ điên. Phong, chính là kiếm giả trung kỳ, cũng có thể một trận chiến. Linh hồn tu vi cũng đã đi vào kiếm giả, hắn bây giờ chính là đối diện kiếm giả trung kỳ tiểu thành hạng người cũng có thể một trận chiến. Nhưng là trải qua sau trận chiến này, Tần Diễm cũng rõ ràng bản thân tu vi vẫn là quá yếu, xa kém xa cùng những thế hệ trước cường giả so với. Đối diện cái kia Tần Vương nổi giận một đòn, nếu không là phụ thân hấp hối xuống núi, bản thân chính là phải làm chàng ngã xuống. Sau đó tao nộ cái kia đến từ Hy Hoàng Đế Quốc lao tổ thời gian, càng là ngoại trừ Thỉnh Dược Thành lao tổ Giang Phá Thiên ở ngoài không có biện pháp nữa. Trận chiến này sau khi, Ngọc Lan Đế Quốc bên trong kẻ thù giết hết, tuy nói áp lực nhỏ rất nhiều, thế nhưng chưa chừng những này kẻ thù sẽ không có người mạnh, mời ra càng mạnh hơn người đến. Vì lẽ đó, việc cấp bách hay là muốn mau chóng tăng cao tu vi, sớm ngày tu thành thần hải bị ngạn, một lần bước vào kiếm sư. Theo cường địch từng cái ngã xuống, Tần Diễm trái lại càng trong khi hơn đợi bản thân sớm ngày bước vào kiếm sư. Một khi bước vào kiếm sư, lấy Tần Diễm thiên phú cùng thủ đoạn, chính là phóng tầm mắt thiên nam, có thể chém hắn người cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Sau đó hắn liền tiến vào bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài tu luyện lên. Thời gian như thời gian qua nhanh, loáng một cái chính là nửa tháng. Nay thời gian nửa tháng bên trong, Tần Diễm dựa vào Thiên Thần Cung tài nguyên, mạnh mẽ đem tu vi của chính mình đẩy nhập thần cầu cảnh giới. Thần thông hóa hải, dựng thần tiểu, đến bị ngạ. Thân thể ba đại cảnh giới, Tần Diễm ở sống lại sau một tháng, rốt cục bước vào cảnh giới thứ hai. Hắn bây giờ, dĩ nhiên nắm giữ phổ thông võ tu kiếm giả trung kỳ tu vi. Tần Diễm có tự tin, nếu là giờ khắc này cái kia Triệu Trường Sinh, Trầm Hồng trở lại, hắn tuyệt đối có thể đang đếm chiêu bên trong chém giết đối phương. Đem tu vi vững chắc ở thần kiểu cảnh giới sau, Tần Diễm rốt cục có mới dự định. Hắn muốn rời khỏi Ngọc Lan Đế Quốc. Tần Diễm lần này sống lại, đã có một tháng sau khi. Một tháng này, Tần Diễm tu hành tốc độ quả là nhanh đến khiến người ta không thể tin được. Một tháng trước, hắn vẫn là bốn tầng cảm ngộ cảnh, bị người cười nhạo, người người gọi đánh kiếm thần học viện phế vật. Một tháng sau, hắn nhưng đại náo dự thành, chân đạp thiên nam, trở thành phóng tầm mắt thiên nam đại địa đều là hiếm như lá mùa thu giống như trẻ tuổi một đời thiên chi tiêu tử. Nếu như đổi là người bên ngoài, hay là đã sớm thay lòng đổi dạng, đường làm quan rộng mở. Có thể Tần Diễm dù sao là người hai đời, kiếp trước càng là đặt chân vũ trụ điên. Phong, bệ nghệ tam giới, mình ta vô địch bắc cảnh chi hoàng. Bởi vậy, hắn không những không có vì vậy mà cao hứng, tâm tình nhưng càng nghiêm nghị. Ở Ngọc Lan Đế Quốc, hoàn toàn không có bất kỳ khiêu chiến, căn bản bất lợi cho ta tu hành. Ta nhất định phải rời đi rồi. Tần Diễm làm một khi quyết định, tám con ngựa cũng kéo không trở lại người. Nghĩ tới đây, hắn đơn giản thu thập một vài thứ, liền đẩy cửa ra rời đi bản thân sân. Hắn hiện tại dù sao đã là Thiên Thần Cung chủ người, đương nhiên sẽ không giống như trước như vậy tự do. Hắn phải rời đi, cũng nhất định phải tranh chấp những người khác đồng ý, hắn đầu tiên là đi tới cô gia. Tiếp trước, Thiên Thần Cung bên trong đối với mình tốt nhất chính là cô Tần Ngọc Lan. Tương truyền, cô bạn không gọi danh tự này, có thể đợi được Ngọc Lan đế quốc sau khi dựng nước, phụ thân Tần Hạo chính là vì nàng cải danh, gọi là Tần Ngọc Lan. Truyền thuyết này còn có một cái khác phiên bản, tự thị Ngọc Lan đế quốc danh tự, kỳ thực là lấy cô danh tự lên. Cho tới hai người này đồn đại đến cùng cái nào là thật sự, chính là Tần Diễm chính mình cũng không rõ lắm. Cô gia ở Thiên Thần Cung nơi sâu xa nhất ba cái cung điện, một trong số đó Ngọc Lan Cung. Nơi đó chính là Thiên Thần Cung cao quý nhất địa phương, xưa nay chỉ có phụ thân Tần Hạo trực thuộc người thân mới có tư cách vào ở nơi đó, chỉ là nha hoàn người hầu chính là có hơn 10 vị. Phải biết, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Thần Cung, nha hoàn người hầu đều không vượt qua 200. Cô Tần Ngọc Lan ở Thiên Thần Cung địa vị có thể thấy được chút ít. Bước vào Ngọc Lan Cung, chính là có không ít nha hoàn người hầu nhìn thấy Tần Diễm, đều là dồn dập hướng hắn hành lễ. Tần Diễm khẽ mỉm cười, một đầu ra hiệu. Đại hắn đi qua, không ít nha hoàn người hầu đều là trên mặt mang theo ước ao nhìn về phía bóng lưng của hắn. Hắn biểu thị chúng ta Thiên Thần Cung hiện tại trưởng môn nhân Tần Diễm á còn trẻ như vậy. Đúng vậy, hắn tuy rằng tuổi nhỏ tài cao, nhưng đối với chúng ta những này hạ nhân nhưng không có nửa điểm cái giá. Tần đại nhân có con trai như vậy, thực sự là hổ phụ không khuyển tử a. Đó là, nghe nói hắn khi còn bé một chút tu hành thiên phú đều không có, nhưng cũng độc chiếm Thiên Thần Cung hết thảy trưởng bối thương yêu. Người như vậy, quả thực quá hoàn mỹ, quả thực quá không chân thực. Những người này ước ao lắc đầu một cái, cuối cùng cũng đều rời đi. Đi tới Ngọc Lan Cung, Tần Diễm không có để hạ nhân thông báo, tự mình đi tới cô gian phòng khu vang lên môn xuyên. Diễm, vào đi. Liền nghe chiếm được tự trong phòng kia truyền đến một tiếng thanh âm dễ nghe. Chính là Tần Diễm tiếp trước sáng nhớ chiều mong, nhưng cũng không có cơ hội nữa thấy một mặt cô Tần Ngọc Lan. Tần Ngọc Lan dù chưa nữ lưu, nhưng mày liều không nhường mày dâu, từ lâu bước vào kiếm sư hậu kỳ cảnh giới. Tuy nói sức chiến đấu hay là cùng đồng cấp người có chút chênh lệch, nhưng có thể đi đến một bước này, cũng xác thực đáng giá tất cả mọi người kính phục. Đẩy cửa ra, Tần Diễm chính là nhìn thấy cái kia xanh vàng rực rỡ trong phòng, một vị một bộ áo tím an vị ở trên ghế, từ ái đang nhìn mình. Nhìn thấy cô cái kia nháy mắt, Tần Diễm hít sâu một hơi, mới đưa tâm tình hòa hoãn đi. Kiếp trước, vị này vĩ đại nữ nhân ở trượng phu còn đang bế quan thời gian, ở Thiên Thần Cung không người nào có thể dùng thời gian, việc nghĩa chẳng từ nan xuất chiến, cuối cùng chết trận ở Tu La trên sân. Cuối cùng chú Tô Thiên Nam đâm máu mà cuồng, có một phần nguyên nhân chính là nàng ngã xuống. Đời này sống lại mà đến, Tần Diễm xin thề tuyệt đối sẽ không lại để bi kịch tái diễn. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, trở lại đế đều lâu như vậy, làm sao cũng không biết tới xem một chút ta. Nếu không là ngươi chú lôi kéo, ta đã sớm đánh ngươi đi tới. Ngồi ở trên ghế Tần Ngọc Lan, nguýt một cái Tần Diễm. Tuy nói ngữ tự đang trách móc, có thể giọng nói kiếp nhưng là dù là ai đều có thể nghe ra. Cô, ta này không phải thảo đánh tới sao? Tần Diễm cười khẽ, chính là đi tới cô trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, bay về cô dập đầu một cái. Cái này đâu, ẩn chứa Tần Diễm 300 năm qua tưởng niệm. Hắn cũng không tiếp tục muốn mất đi bất kỳ một vị người thân. Lên, ngươi làm cái gì vậy? Tần Ngọc Lan cả kinh, vội vàng đem Tần Diễm phụ lên, từ ái trên dưới đánh giá Tần Diễm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy óng ánh. Nửa tháng trước trận đấu kia ta tuy rằng có việc không đi, nhưng ta có thể nghe nói, ngươi bị thương rất nặng, suýt chút nữa sẽ chết ở nơi đó. Đều là ngươi chú vô dụng, liền cái Hy Hoàng lão tổ cũng không ngăn nổi. Làm bị thương ngươi không có đau hay không đau hãy cùng cô nói, chớ đem cô coi như người ngoài. Không có chuyện gì, chú phi thường lợi hại. Muốn không chú ở, cho dù Diễm có 9 cái mệnh, cũng phải chết ở nơi đó. Đừng nghe những người kia nói mỏ, ta một chút thương đều không có. Toàn thân trở ra, Tần Diễm sát thực được một chút thương, tuy nói không phải chí mạng thương thế, nhưng cũng đối với hắn nửa tháng này tu hành có một chút ảnh hưởng. Nhưng những chuyện này, Tần Diễm tuyệt đối sẽ không đối với cô nói ra. Không phải là bởi vì hắn đem cô coi như người ngoài, mà là có nhất định trải qua sau khi mới sẽ hiểu. An thiên đại khổ, chịu thiên đại oan ức, cũng phải đánh nát cương nha hướng về trong bụng biết. Bởi vì, một khi nói ra, người yêu ngươi sẽ đau lòng. Sau đó, Tần Diễm cùng cô hài lòng hàn huyên vừa giữa trưa. Buổi trưa chú Tô Thiên Nam mới trở về. Sau khi, Tần Diễm cùng cô, chú đồng thời ăn bữa cơm sau, mới đi ra Ngọc Lan Cung. Sau đó, hắn lại đi gặp đám kia anh em họ, cùng những anh em họ từng cái tụ qua sau, hắn rồi hướng Thiên Thần Cung bên trong ở lại thúc thúc thầm thầm ra từng cái bái phòng. Lần này bái phòng, hắn lần thứ hai gặp phải Tần Huyền Lãng. Chỉ có điều, lúc đó Tần Huyền Lãng, dĩ nhiên thay đổi. Hai người gặp lại, cũng không còn trước mũi nhọn đấu với đao sắc. Giữa hai người, kỳ thực bản sẽ không có quá lớn cửu hận. Khi còn bé Tần Huyền Lãng thiên phú cao nhất, mà Tần Diễm nhưng được so Tần Huyền Lãng càng nhiều quan ái. Tần Huyền Lãng người bất hoại, nhưng cũng là thắng bại tâm cực cường người. Bởi vậy, hai người mới gặp có xung đột. Bất quá, đến lúc này, hai người rốt cục tiêu tan hiểm khích lúc trước. Mãi đến tận hết thể người thân đều bái phòng qua sau khi, đã là chạm bạn. Đến giờ phút này rồi, Tần Diễm mới đưa mắt rơi vào phía sau núi cấm. Khu chạm bạn là cái phi thường thời gian tốt, dù từ lúc chạm vào tối tưởng niệm chính là quê hương. Mà thân ở quê hương người, lúc chạm vào tối, cũng sẽ không tự chủ nhìn về phía ra phương hướng. Mặc kệ ban ngày chơi nhiều hài lòng, ban ngày chạy có bao nhiêu dã. Chạm bạn tóm lại là phải về nhà. Có thể cái kia chỉ thuộc về Tần Diễm ra, lại ở nơi nào Tần Diễm cười khổ, chính là bước vào cấm. Khu. Tuy nói phụ thân trước có nói, lần này hắn muốn bế quan, không có quá việc trọng yếu không sẽ ra tới. Nhưng Tần Diễm muốn rời khỏi sự tình, đối với Thiên Thần Cung nhưng là so Thiên Đô đại sự tình. Đi vào cấm. Khu, Tần Diễm tìm tới cái kia thâm đàm lối vào, ngồi ở nơi đó. Khẽ vớt hồ sâu vào miệng, lối vào hòn đá, Tần Diễm tâm tư bay tán loạn. Lần này rời đi Ngọc Lan Đế quốc, lại trở về, e sợ ít nói cũng phải mấy năm, sống lại đời này, thời gian qua đi 300 năm lần thứ 2 về nhà hắn, nhưng ở thời gian rất ngắn sau khi, lại muốn rời khỏi. Trong lòng hắn kỳ thực cũng rất khó chịu, nhưng không có cách nào, muốn để các thân nhân ở trên thế giới này, vĩnh viễn vui sướng sống tiếp. Làm nam tử hắn, nhất định phải nâng lên hết thảy gánh nặng. Vê đút vê đút vê đút. Go Cản Sủ. Nét trước đây, cái này ra là phụ thân đánh. Hiện tại, nên do ta đến rồi. Cha, ta phải đi. Rời đi tiên thần cùng, rời đi đế đều, rời đi Ngọc Lan đế quốc. Đợi ta tu thành kiếm linh cảnh giới, có thể đi ra tu chân sao, vượt qua vũ trụ, ta sẽ trở về. Quá trình này, ngắn thì mấy năm, lâu là 10 năm. Bất quá, ta nhất định sẽ trở về. Tần Diễm khẽ nói, một đôi nắm đấm nắm sinh khẩn. Đợi đã lâu, cái kia trong đầm sâu, nhưng còn không có nửa điểm đáp lại. Tần Diễm cười khổ, hắn tự nhiên biết, những này phụ thân cũng nghe được. Cha, ta đã đáp ứng ngài, muộn nhất 100 năm, nhất định đem mẫu thân cứu ra. Ngài có thể nhất định phải nhớ tới lúc trước ước định của chúng ta, trong vòng 100 năm không muốn đi vũ trụ bị ngạn. Chờ ta trở lại thời gian, ta liền đi ra nải viên tu chân sao, đi tìm kiếm mẫu thân tâm tích. Ngài liền ở lại thiên thần cùng, bảo vệ tốt thân nhân của chúng ta. Chờ ta khải toàn trở về. Dứt tiếng, hắn nắm lên một cái địa phương thổ, chính là đứng dậy, ngẩng đầu lên, nhìn phía dần dần đen nhánh thiên cung. Mi mắt buông xuống, một giọt nước mắt hạ xuống. Hắn đem thổ để vào trong không gian giới chỉ, thân thể chính là đột nhiên uốn cong, như thủ thế chờ đợi cung tên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn chính là vụt lên từ mặt đất, quanh thân càng là có một vệt sáng lấp lóe. Ầm. Chỉ là một cái chớp mắt, bóng người của hắn chính là hóa thành một dải lụa, biến mất ở bên mông trong đêm tối. Đại hắn bóng người hoàn toàn biến mất trên vòm trời bên trên sau, trong đầm sâu một bóng người mới từ góc tối bên trong chậm rãi đi ra, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tần Diễm biến mất phương hướng, thở dài, "Diễm, con đường này phi thường khó đi, thậm chí căn bản liền một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Ngươi sau đó sẽ hiểu cha sự bất đắc dĩ. Bất quá ngươi nói đúng, coi như là vì người thân, ta cũng nên lưu lại này 100 năm thời gian." Ai? Âm thanh hạ xuống, thần hạo bóng người lại biến mất, trong đầm sâu lại không nửa điểm động tĩnh. Chương 63, lại về kiếm thần học viện thần kiều cảnh giới, chính là phổ thông võ tu kiếm giả trung kỳ. Bởi vậy, Tần Diễm Phi nói theo người ngoài, còn ở cảm nộ cảnh. Thế nhưng hắn cũng đã có thể ngắn ngủi bay trên trời. Hơn nữa, so sánh phổ thông võ tu kiếm giả trung kỳ tu vi, Tần Diễm thần kiều cảnh giới, nắm giữ sức mạnh mạnh hơn. Hơn nữa, Tần Diễm có hỗn độn kiếm hoàn, hắn hôm nay chính là kiếm giả hậu kỳ tồn tại, cũng có thể một trận chiến. Hỗn độn kiếm hoàn cùng phổ thông kiếm hoàn điểm khác biệt lớn nhất chính là có thể nắm giữ so phổ thông kiếm hoàn sức mạnh mạnh hơn. Kiếm hoàn thuộc tính có nghiêm ngặt kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo. Mặc dù là dị chủng kiếm hoàn, cũng là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành kéo dài, nhiều nhất cũng bất quá là 2 loại, 3 loại thuộc tính ngũ hành dung hợp. Mà hỗn độn kiếm hoàn, nhưng là ngũ hành này 5 loại thuộc tính toàn bộ dung hợp. Như thế nào hỗn độn ngũ hành dung hợp là một thể, chính là hỗn độn. Bởi vậy, bất kể là bất kỳ thuộc tính sức mạnh ở Tần Diễm trước mặt đều có thể hấp thu, do đó để hắn trở nên càng mạnh hơn. Tần Diễm tốc độ rất nhanh, không tới nửa khắc đồng hồ chính là bay ra thiên thần cung, bay ra đế đều. Dừng chân lại, Tần Diễm quay đầu lại, liếc mắt nhìn, màn đêm bên dưới đèn đuốc huy hoàng đế đều lự thành. Cuối cùng, hắn cũng không tiếp tục quay đầu lại, thân hình đi vào lưu quang, trong nháy mắt gia tốc, biến mất ở màn đêm bên dưới thiên cung. Tần Diễm một đường xuôi nam, trạm thứ nhất chính là kiếm thần học viện. Bởi vì, hắn muốn ở nơi đó lần thứ 2 cáo biệt bản thân với Ngọc Lan đế quốc cuối cùng bằng hữu. Tần Diễm tu vi, dĩ nhiên không cần ăn đồ ăn, là có thể nuốt trường thiên địa linh khí bổ sung thân thể cần thiết, này cũng cứ gọi là ích cốc. Đến kiếm giả cảnh giới, chính là có thể ở ngắn ngủi bay trên trời tình huống dưới, tự mình học được kích cốc chi đạo. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Diễm xuyên ngàn năm chi lâm, độ vạn dặm chi giang, càng rất hoang đại mạc. Trong lúc tuy nói gặp được yêu thú, gặp phải sơn phỉ, nhưng những này chặn đường chi hổ cũng đều bị hắn ung dung chém giết. Sau 3 ngày, Tần Diễm liền đến kiếm thần học viện vị trí thành trì. Đến nơi này, liền báo trước hắn khoảng cách Ngọc Lan đế quốc biên cương dĩ nhiên không xa. Hắn mang theo đấu đồng, phủ thêm màu mực đấu đồng, cố ý che đi bản thân hết thảy đặc chủng, cất bước bước vào kiếm thần học viện. Kiếm thần học viện cổ môn không có bất kỳ ngăn trở nào đối với tất cả mọi người phải mở, bởi vậy cũng không có ai gặp đi cản hắn, chỉ là một ít đi ngang qua học viên gặp dùng ánh mắt kỳ quái đến xem hắn. Một ít cường giả càng là đối với kỳ trang dị phục Tần Diễm có một tia hứng thú, nhưng là ở phát giác ra Tần Diễm chỉ có cảm nộ cảnh tu vi sau khi cũng đều xem thường rời ánh mắt. Tần Diễm liền như vậy một đường hướng đi đã từng phòng học. Hiện tại là lúc xế chiều, nếu như Tần Diễm nhớ không lầm mà nói, hiện tại hẳn là ở cuối kỳ cuộc thi. Nghĩ đến cuộc thi, Tần Diễm đột nhiên nhớ tới trước hắn tặng cùng Đường Nghiên cùng Tô Vũ Nhu ước đánh cuộc, nếu như cuộc thi lần này bất mãn phân, hắn liền cuốn gói rời đi. Không hề nghĩ rằng, hắn xác thực muốn cuốn gói rời đi, có thể cũng không phải là bởi vì không có thi mãn phân. Nghĩ tới đây, Tần Diễm cất bước chính là bước vào tòa này lầu các. Theo ký ức, Tần Diễm dọc theo đường đi lâu, chính là đi tới đã từng phòng học bên ngoài. Cách cái kia cửa sổ, nhìn bên trong một loạt bài túi đầu viết gì gì đó học viên, Tần Diễm một chút chính là nhìn thấy Trần Quê, Tô Vũ Nhu. Bởi vì Hàn Sâm cùng bọn họ không chung lớp cấp, bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không ở đây. Tần Diễm nghỉ chân ở nơi đó, đang suy tư, không ngờ sau lưng nhưng là có một đạo thanh âm xa lạ truyền đến. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta từ ngươi tiến vào học viện liền nhìn thấy ngươi. Con nhỏ tuổi, không nghĩ tới làm sao thông qua cuộc thi bước vào này sở học viện, quan muốn những thứ này đầu cơ trục lợi xiết, cút ra ngoài cho ta. Tần Diễm cao mày, quay đầu lại, mới phát hiện một cái bụng vệ người trung niên, mang mắt kiếm gọng vàng một mặt xem thường đang nhìn mình. Tần Diễm nhận ra hắn, hắn là phụ trách Tần Diễm vị trí lớp an toàn lao sư Từ Kiệt. "Ngạch, ta là lớp này học viên." Tần Diễm mỉm cười. "Học viên ha ha, ta xem ngươi là chẳng lâu, ngay cả mình đều cảm giác mình là học viện học viên ba được, ngươi nói ngươi là học viên, lấy ra học viên lệnh bài. Nếu như không có, liền cho ta bỏ đi ra ngoài." Từ Kiệt biết được đế quốc thủ hộ thần Tần Diễm, dĩ nhiên cùng Đường Nghiên quan hệ rất tốt, liền muốn dựa vào Đường Nghiên bảng thượng Tần Diễm, từ đây thăng chức rất nhanh. Liền vẫn ở hướng Đường Nghiên lấy lòng, không muốn nhưng liên tục vấp phải trắc trở, chạm một mũi hôi, vốn là tâm tình liền khó chịu, vừa vặn gặp phải này tra sự tình, liền muốn khỏe mạnh bại vây một cái phổ. Nghe được ngoài phòng Từ Kiệt cao giọng náo động, trong phòng ở giám thị Đường Nghiên, lập tức liền đẩy cửa ra đi ra. Nhìn thấy Đường Nghiên đi ra, Từ Kiệt sửa sang lại cổ áo, đội ho một tiếng chính là nói rằng: "Tiểu Đường, người này ở các ngươi phòng học bên ngoài bồi hồi rất lâu, ta cảm thấy trong này nhất định có vấn đề. Ta làm phụ trách một cái lớp an bảo đảm lão sư, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ cho các ngươi ban làm chuyện này. Người đi về trước đi, nơi này để ta giải quyết." Đường Nghiên đại mi khẽ nhíu nhìn về phía Từ Kiệt, không biết này Từ Kiệt trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Quay đầu lại, nàng ôn nhu nhìn về phía mang theo đấu đồng khoác màu mực đấu đồng Tần Diễm: "Vị bạn học này, nếu như ngươi có chuyện gì, có thể nói cho ta. Ta có thể thế ngươi nghĩ biện pháp. Thế nhưng hiện ở bên trong đang thi, có thể chờ một chút à?" "Hoàn toàn có thể." Tần Diễm cười khẽ. Đường Nghiên gật gật đầu, vừa muốn nói với Từ Kiệt: "Chuyện này ta đến làm, ngươi liền trở về đi." Có thể đón lấy trong nháy mắt, nàng cả người tóc gáy nhưng đều là từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên. Thanh âm này, làm sao như thế quen tai, nàng không thể tin được quay đầu nhìn lại, trên dưới đánh giá Tần Diễm, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Nhưng là tựa hồ một cái tên đến trong đầu nhưng vẫn không nhớ ra được. "Tiểu Đường, đây chính là ngươi không đúng. Toàn bộ lớp an toàn đều quy ta quản. Như vậy, loại này liên quan đến về mặt an toàn sự tình, đương nhiên phải ta đến xử lý. Tiểu tử này, tuyệt đối khả nghi. Đi theo ta." Từ Kiệt ngẩng đầu lên, một bộ cao cao tại thượng tư thế. Đó lấy, bên cạnh càng là có không ít người đi tới. Những người này, càng cùng một màu đều là có 8 tầng cảm nộ cảnh trở lên tu vi. Những người này, tự nhiên chính là lớp phụ trách an bảo đảm người. "Đừng ầm ĩ, bên trong đang thi đây." Đường Nghiên nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh, sốt ruột nói rằng: "So sánh loại này mạo hiểm an toàn trọng yếu đại sự, cuộc thi tính là gì tránh ra?" Từ Kiệt đi tới chính là muốn bắt Tần Diễm tay, Đường Nghiên cản đi, không ngờ hắn một cái liền đem Đường Nghiên đẩy đi ra ngoài. Đừng xem Từ Kiệt bụng vệ, nhưng hắn từ lúc mười mấy năm trước cũng đã bước vào kiếm giả cảnh giới, sức chiến đấu mạnh, vượt xa Đường Nghiên. Đường Nghiên không đứng vững, đột nhiên đụng vào tường. Từ Kiệt cười lạnh, nghĩ thầm, biết lao tử lợi hại ba, đường tưởng rằng dựa vào Tần Diễm bước vào kiếm giả, liền có thể diêu võ dương ai. Thế giới này, chung quy là xem mỗi người nắm đấm nói chuyện. Đối với ta xem thường ha ha, lão tử một đầu ngón tay đều có thể đẻ chết ngươi. Nghĩ tới đây, Từ Kiệt một cái chính là bắt lấy Tần Diễm tay, muốn đem hắn duệ lại đây. Không ngờ, hắn cái kia hầu như 7 phần 10 lực đạo mở duệ, nhưng tự ở duệ một vị tượng Phật đá giống như, một chút không nhúc đích. Hắn cười lạnh một tiếng, trong cơ thể linh lực lần thứ 2 vận chuyển, lần này hầu như là toàn lực ứng phó. "Tiểu tử, ta xem ngươi qua không tới." Từ Kiệt đột nhiên một duệ, không ngờ Tần Diễm thân thể lần thứ 2 không nhúc đích. Đúng là Từ Kiệt cánh tay suýt chút nữa trợ khớp, lần này Từ Kiệt tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn muốn buông tay, không ngờ cái kia tay tựa hồ dính ở Tần Diễm trên tay giống như vậy, căn bản rút không tới. Vừa nãy dùng con nào tay Tần Diễm âm thanh, trong nháy mắt chính là lạnh xuống. Vốn là, hắn đối với cái này Từ Kiệt còn rất có hảo cảm. Dù sao, hắn cảm thấy một cái phụ trách an bảo đảm người, ở phát hiện mình hành vi tình huống dị thường dưới, như thế làm kỳ thực là đúng. Có thể không nghĩ tới này Từ Kiệt tùy ông chi ý bất tại tiểu, căn bản không phải ở thực hiện chức trách của chính mình. Hắn hoàn toàn tiểu thị ở lấy quyền nhu tư, muốn ở Đường Nghiên trước mặt biểu hiện ra bản thân ngông cuồng tự đại, cao cao tại thượng tư thái. Nếu như vẹn vẹn là như vậy cũng là thôi, hắn dám ủy vào bản thân tu vi cao thâm, đem Đường Nghiên thẳng thắn đẩy lên trên tường. Đường Nghiên nhưng là hắn Tần Diễm người, không cho phép bất luận người nào động nàng một cọng tóc gáy. "Ngươi đang nói cái gì?" Từ Kiệt không phản ứng lại, Tần Diễm tay phải nhưng là đột nhiên uốn một cái, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Từ Kiệt cái kia giết lợn giống như gào thét hầu như cùng lúc đó truyền ra. Đó lấy, liền thấy Từ Kiệt cánh tay phải mạnh mẽ bị Tần Diễm kéo xuống. Máu tươi bắn tóe, nhuộm đỏ hành lang sàn nhà. Tần Diễm tiện tay ném đi, một cái thật dài cánh tay, chính là vậy đi ra cách xa hơn một trượng, rơi trên mặt đất, đầy đủ cút khỏi mười mấy quyển, mới đứng ở nơi đó. Một cái sống sờ sờ cánh tay, hoành trên đất, người ở tại tràng nhìn thấy hoàn toàn nhìn thấy mà giật mình. Bưng cái kia rông tuyết cánh tay phải nơi, Từ Kiệt lúc này liền là ngã trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. "Ngươi..." Hắn lại có thêm sai, dù sao cũng là học viện lão sư, ngươi xông đại họa. "Đi nhanh lên, hiện tại đi vẫn tới kịp." Đường Nghiên cả kinh, quay về Tần Diễm sốt ruột nói rằng. Nàng đến hiện tại vẫn không có nhận ra Tần Diễm, thế nhưng trong lòng nhưng có một loại cảm giác, tựa hồ cái này Tần Diễm lần này đến chính là vì mình. Nàng không muốn để cho cái này vì mình người xông đại họa. "Đường lão sư, không cần lo lắng nhiều. Như người như vậy cặn bã, chết không hết tội. Ta nghĩ, chính là toàn bộ học viện cũng sẽ không có bất luận người nào dám đối với ta cái này cách làm phản đối." Tần Diễm cười khẽ, chính là đến hiện tại, hắn cũng không có một tia sợ sệt, vẫn là tự tin như vậy. Đường Nghiên đột nhiên cảm thấy cái này tràn đầy tự tin thiếu niên có chút quen thuộc. "Vê đút vê đút vê đút. Go cản sủ." Nét tựa hồ đang nơi nào từng thấy, nhưng là căng thẳng bên dưới, mặc nàng làm sao suy nghĩ, cũng căn bản không nghĩ ra được, người này đến cùng nơi nào gặp. "Người tiểu tử này, muốn chết phải không ở kiếm thần trong học viện, ngang nhiên phế bỏ Từ Kiệt lão sư." biết Từ Kiệt lão sư bối cảnh à? Ngươi biết Từ Kiệt lão sư cha là ai à? Ngươi rất nương chết chắc rồi. Phía sau cái kia mấy cái nguyên bản lại đây muốn cho Từ Kiệt hỗ trợ người, giờ khắc này cũng đều từng cái hoảng lên. Một người trong đó càng là thẳng thắn chạy ra ngoài, tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Ta đi gọi người. Tùy tiện. Tần Diễm cười gằn. Trong phòng học, những vốn đang thi người, đều là dừng lại bút, kinh ngạc đến ngây người nhìn phía bên ngoài. Không biết phát sinh cái gì, chỉ có Trầm Khuê lộ ra cách mình không xa cửa sổ, nhìn thấy Tần Diễm bóng lưng sau, rơi vào một hồi trầm tư. Trong đầu một người càng là chiếu dọi đi ra, chỉ là hắn có chút không tin bản thân suy đoán. Hắn, làm sao còn có thể trở về đại gia kế tục cuộc thi, không nên bị ngoại giới ảnh hưởng. Đương nhiên không lo được quá nhiều, mau mau xông tới động viên thí sinh. Ngay khi đại gia bắt đầu lục tục kế tục đáp lại thì, bên ngoài lại chuyển tới một hồi dày đặc tiếng bước chân. Lập tức, chính là có mười mấy cổ bàng bạc khí tức phả vào mặt. Đương nhiên cả kinh, đi nhanh lên ra phòng học, chính là nhìn thấy Tần Diễm bị mấy chục người khốn ở phòng học trong hành lang. Làm cái kia cầm đầu một vị tóc trắng phơ người trung niên chậm rãi đi ra thời gian, nàng càng là sợ hãi nói, từ Thái Hạo từ đại trưởng lao từ Kiệt dĩ nhiên là từ con trai của Thái Hạo người trẻ tuổi này xong đời, làm sao bây giờ nhìn thấy cái kia người cầm đầu là học viện đại trưởng lao từ Thái Hạo, đương nhiên cả người đều bối rối. Không ngờ, cái kia bị vây chặt ở nơi đó Tần Diễm, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, kiếm sư sơ kỳ ra hỏa, liền dám xưng đại trưởng lao ta xem, là khẩu khí đại đại ba chương 64, tuyệt vọng Tô Vũ Nhu lớn mật, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng chúng ta từ đại trưởng lão nói chuyện. Tần Diễm dứt tiếng, bốn phía chính là có mấy người nhảy ra ngoài. Những này từ Thái Hạo chó săn, ước gì ở từ Thái Hạo trước mặt đa đa ló mặt, giờ khắc này Tần Diễm xuất hiện, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Tiểu thị, biết chúng ta từ trưởng lão thật lợi hại à, 50 tuổi liền trở thành trưởng lão, chính là gần 30 năm qua, còn trẻ nhất trưởng lão một trong. Ngươi có tư cách gì đến cùng chúng ta từ đại trưởng lão nói chuyện như vậy? Bên cạnh có người cười gằn, nhìn Tần Diễm. Vốn là cái kia từ đại trưởng lão nghe nói, có người bắt nạt con trai của hắn, cho rằng là gì cao nhân, kết quả trên dưới đánh giá Tần Diễm một phen, mới phát hiện, cái tên này mới cảm lộ cảnh. Hắn cái kia mắt bên trong vẻ khinh bỉ chính là hiện lộ mà ra. Con trai của ta bị ngươi phế bỏ một cái cánh tay, việc này tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua. Nhưng, nể tình ngươi tuổi còn nhỏ quá, quá nặng trách phạt, e sợ có chút quá đáng. Tốt như vậy, tự phế kiếm hoàn, tự đoạn hai tay, lại cho ta nhi tử khái 300 cái giờ đầu, chuyện này liền đi qua. Làm sao từ đại trưởng lão sửa sang lại cổ áo, quan giá 10 phần nói rằng, đây cũng quá tiện nghi tiểu tử này ba ta xem, thẳng thắn giết tốt nhất. Đúng, giết hắn. Vì là từ công tử báo thù. Chu vi cái kia một đám từ đại trưởng lao cho săn từng cái căm phẫn sục sôi nói rằng, rất có một loại từ đại trưởng lão lần này trừng phạt quá nhẹ cảm giác. Chỉ có Đường Nghiên cắn chặt đôi môi, trong nội tâm rất là không cam lòng nhìn Tần Diễm bóng lưng. Nàng biết thiếu niên này sở dĩ rơi xuống tình cảnh như vậy, tất cả đều là vì mình. Nàng quyết định lần này dù như thế nào cũng phải ra tay. Liền nàng cất bước đi ra, đi tới Tần Diễm trước mặt. Từ đại trưởng lão, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, kính xin ngài không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Chuyện này cái nào có phần của ngươi nói chuyện cút. Từ đại trưởng lão gầm lên một tiếng, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt chính là bám vào ở Đường Nghiên trên người. Chỉ là trong nháy mắt, Đường Nghiên thân thể chính là quay về cái kia hành lang ở ngoài, bay ngang ra mấy trượng xa, tàn nhẫn mà đánh vào trên vách tường. Càng là trong nháy mắt đàn hồi, nổ lớn rơi xuống đất. Tần Diễm hai nắm tay cũng trong nháy mắt này nắm chặt. Hắn muốn định trước tiên đi vào cứu viện, nhưng hắn phát hiện từ đại trưởng lão bên người nhóm người kia bên trong có ba vị kiếm giả trung kỳ tả hữu cường giả, đã sớm đem lực lượng linh hồn khóa chặt bản thân. Một khi tự mình ra tay, chính là gặp nên tiếp ba người bọn họ một đòn sấm sét. Việc này hệ một mình ta sở vi, ngươi vì sao phải giận cá chém thất với Đường lão sư Tần Diễm một đời bao che nhất, không cho phép bên người người mình quan tâm có nửa điểm tổn thương. Ngày đó hắn nhìn thấy anh em họ bị phế, nổi giận đùng đùng, giết tới quốc sư phủ, chém Triệu Trường Dụ, Triệu Trường Đoạn. Sau lần đó, vì cùng mình cũng không quá nhiều quan hệ mình đảm bảo, càng là bạo chém Triệu Trường Sinh. Tính cách của hắn vốn là như vậy. Đường lão sư ha ha, nguyên lai ngươi là Đường Nghiên học sinh á, không trách này Đường Nghiên, từ đầu tới đuôi vẫn luôn đang giúp ngươi. Dù cho ngươi phạm thượng, vi phạm học viện pháp tắc, cũng phải u mê không tỉnh đưa ngươi bảo hộ đến cùng. Hóa ra là như vậy. Thật ngươi cái Đường Nghiên, ngươi giáo học sinh nào ngươi có tư cách gì kế tục làm lao sư? Thật sự cho rằng có cái Tần Diễm vì ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể ở này kiếm thần học viện diêu võ dương oai không được? Từ đại trưởng lão nổi giận đùng đùng, cất bước chính là quay về Đường Nghiên đi đến. Ngay khi hắn cùng Tần Diễm gặp thoáng qua trong chớp mắt ấy, Tần Diễm một cái tay đột nhiên nâng lên, đem hắn cản ở nơi đó. Ta để ngươi qua à? Tần Diễm ngẩng đầu, ngạo nghễ mở miệng. Chỉ là cảm nộ cảnh phế vật, cũng dám ngăn trở ta muốn chết. Nói, cái kia từ đại trưởng lão chính là một cái tát quay về Tần Diễm đánh tới. Hắn tuy mới vào kiếm sư, cảnh giới còn chưa vững chắc, nhưng hắn tự tin, một trưởng này hạ xuống, chính là phổ thông kiếm giả hậu kỳ, đều không thể ngăn cản. Cười gần hắn, đang muốn nhìn một chút Tần Diễm làm sao thảm bại. Không ngờ, cái kia một trưởng vẫn không có đánh ra đi, liền nghe đến một tiếng nổ vang từ bản thân lồng ngực truyền đến. Chợt, phun ra một ngụm máu đến, thân thể hắn hướng phía sau đầy đủ bạo lui ra xa mấy bước. Đừng nói là mọi người tại đây, chính là từ đại trưởng lão bản thân cũng là tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Bản thân giàu gì cũng là kiếm sư cương giả, mà cái tên này rõ ràng một thân tu vi chỉ có cảm ngộ cảnh. Làm sao có khả năng gặp một đòn đem chính mình đánh đuổi? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Tần Diễm tu vi tuy nói xem ra chỉ có cảm ngộ cảnh, nhưng hắn bước vào thân thể đại cảnh tầng thứ hai, thần điều cảnh sau, tu vi cùng sức chiến đấu dĩ nhiên có kiếm giả trung kỳ tà hữu trình độ. Hiện tại Tần Diễm, nghiễm nhưng đã là kiếm giả trung kỳ tồn tại, đối phó hắn như thế một cái miễn cưỡng bước vào kiếm sư gia hỏa, tự nhiên là có niềm tin tương đối. Không nói thắng được, chí ít sẽ không thua quá thảm. Đáng ghét, vừa nãy là ta bất cẩn rồi. Xem ra, ngươi tiểu tử này đúng là thật sự có tài. Xem chiêu. Từ đại trưởng lão bị Tần Diễm trước mặt nhiều người như vậy đánh đuổi, đến từ kiếm sư lòng tự ái, điều động hắn không thể không tàn nhẫn hạ sát thủ. Liền nghe đến một tiếng nổ vang truyền đến, từ đại trưởng lão quanh thân, chính là có một luồng thao thiên kiêu ngạo đống nhiên phun trào. Lập tức, hắn một trưởng càng là như cựu thiên chi long giống như, quay về Tần Diễm ầm ầm mà rơi. Đến từ kiếm sư một đòn toàn lực, làm cho người ở tại tràng kêu sợ hãi liên tục. Dù sao, trong ngày thường chính là kiếm giả đều là khó tìm kiếm, càng không cần phải nói nhìn thấy kiếm sư một đòn toàn lực. Không ít người đều là kích động gọi lên, chính là cái kia trong phòng học, còn đang thi sinh, giờ khắc này cũng đều thả tay xuống bên trong bút, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Các ngươi nói ai sẽ thắng trường thi thượng, có người nghi ngờ hỏi. Đó còn cần phải nói từ đại trưởng lão, nhưng là kiếm sư, tiểu tử này thật giống là 9 tầng cảm nộ cảnh 3, chênh lệch này cũng quá lớn, căn bản liền đối với so tư cách đều không có. Nhưng là vừa nãy tiểu tử này, một đòn đánh đuổi trưởng lão A con hổ ngủ gật thời điểm, bị con la hoang đạp một cước, ngươi cảm thấy đợi được con hổ chăm chú lên, ai sẽ thắng? Ngay khi không ít người đều xem trọng từ đại trưởng lão thời điểm, Tô Vũ Nhu nhưng là ngừng tay bên trong bút, nghi hoặc nhìn về phía Tần Diễm bóng người. Nàng càng phát giác thiếu niên này rất quen thuộc, hơn nữa loại kia quen thuộc còn không đơn thuần là gặp qua một lần cảm giác, tựa hồ thiếu niên này bản thân không những nhận thức, đã từng tựa hồ còn là phi thường bạn bè thân thiết. Lẽ nào? Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đột nhiên đứng dậy, nàng bước liên tục nhẹ nhàng chính là quay về phòng học bên ngoài đi đến. Trường thi thượng còn có một vị lão sư, hắn bản muốn nói cái gì, có thể nhìn thấy là Tô Vũ Nhu sau, một bụng thoại cũng đều nuốt xuống, mặc cho Tô Vũ Nhu rời đi trường thi. Dừng tay. Tô Vũ Nhu cất bước đi tới, ngăn ở Tần Diễm trước mặt. Quay về cái kia vung vẩy bàng bạc linh lực, liền muốn đánh về phía Tần Diễm. Từ đại trưởng lão quát lớn nói: "Ngươi, ngươi làm sao đến rồi? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, kính xin ngươi." Nhìn thấy là Tô Vũ Nhu, nghĩ đến gốc gác của nàng, dù là từ đại trưởng lão đều là do dự một chút, ngựa khí khinh nu rất nhiều. "Hắn là bằng hữu ta, kính xin ngươi nể tình ta, đem việc này bỏ qua." Tô Vũ Nhu nói đến hắn thời điểm, rõ ràng căng thẳng một thoáng, bất quá cuối cùng vẫn là kiên định ngữ khí, đem lời kế tiếp nói xong. Nghe được Tô Vũ Nhu câu nói này, từ đại trưởng lão sững sờ, nhìn về phía Tần Diễm ánh mắt độc ác hơn. Đáng tiếc, có Tô Vũ Nhu ở, hắn cũng không tiện nói gì. Đang phải rời đi, không ngờ Tần Diễm nhưng là lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Không, ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì." Người Tô Vũ Nhu quay đầu lại, càng thêm xác định Tần Diễm tồn tại, bất quá, nghe được câu này, trong lòng nàng vẫn là hồi hộp một thoáng. Đi qua lâu như vậy, người ở đế đều cũng đã dương danh thiên hạ, chẳng lẽ còn không chịu tha thứ ta à? Cha ta vì ngươi, càng là bị trọng thương, lẽ nào những này ngươi đều không nhớ rõ? Tô Vũ Nhu tuy rằng không có đem những câu nói này nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng lại là lạnh lẽo rất nhiều. "Không có quan hệ, ha ha ha, cha cha, thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Vốn là ta xem ở Tô đại tiểu thư phần thượng, không muốn chấp nhận với ngươi. Nếu ngươi đây sao không biết cân nhắc, vậy cũng chớ quái ta không khách khí." Vốn là bính ra cái Tô Vũ Nhu, trong lòng hắn đã khó chịu, giờ khắc này Tần Diễm còn nói cùng nàng không có quan hệ, thì nên trách không được ta. Nói, hắn hướng về trước bước ra một bước, quanh thân kiêu ngạo lần thứ hai tiêu đốt. Càng là lôi đình một trường, quay về Tần Diễm đông nhiên đập tới. "Tránh ra." Mắt thấy Tô Vũ Nhu lăng ở trước mặt mình, Tần Diễm thiếu kiên nhẫn đẩy một cái, liền đem Tô Vũ Nhu thẳng thắn đưa ra mấy trượng xa, trước mặt chính là cùng cái kia từ đại trưởng lão cứng rắn chống đỡ một trường. Ầm. Cường hãn kinh lực trong nháy mắt kéo tới, dư âm tập kích, toàn bộ hành lang đều là suýt nữa sụp đổ. Bụi mù tản đi, một bóng người đứng ở đó, tên còn lại nhưng là đầy đủ bay ra mấy trượng xa, đánh vào trên tường, chậm rãi ngã xuống đất. Khẳng định là từ đại trưởng lão. Không đợi từ đại trưởng lão chân chó đem lời nói xong, trong hành lang tất cả mọi người hút vào hơi lạnh, âm thanh chính là hầu như hòa làm một thể. Bởi vì, cái kia an ổn đứng trên mặt đất người, càng là Tần Diễm. Mà cái kia bay ra mấy trượng, co quắp trên mặt đất rõ ràng là cái kia từ đại trưởng lão. Làm sao có khả năng đường đường kiếm sư cường giả, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét ngông cùng tự đại đắc đạo giả. Làm sao có khả năng gặp thua với một cái chỉ là cảm nộ cảnh tiểu bối? Đừng nói bọn họ, chính là lớp học bên trong đông đảo thí sinh đều là kinh ngạc đến ngây người. Tô Vũ Nhu, Đường Nghiên giờ khắc này đều là trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn Tần Diễm bóng lưng. Nửa tháng không gặp, hắn làm sao gặp trở nên lợi hại như vậy hắn? Tô Vũ Nhu cảm giác cả người cũng không tốt, nàng mới vừa rồi còn nghĩ ở hắn lúc tuyệt vọng, ra trận cứu người. Ở trong lòng hắn lạc dưới một cái ấn tượng tốt, không nghĩ, Tần Diễm dĩ nhiên thực lực mạnh mẽ như vậy, hành động mới vừa rồi của mình có vẻ phi thường đốc. Bất chi bất giác, Tô Vũ Nhu đối với Tần Diễm đã từ xem thường, chuyển biến cho tới bây giờ gần như cuồng nhiệt sùng bái. Có thể nàng càng là sùng bái, càng là hối hận lúc trước sự phản bội của chính mình. Ngày đó hắn vốn là vì mình mới vượt khó tiến lên, dũng cảm đứng ra. Bản thân nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất phản bội. Nghĩ tới đây, chính là Tô Vũ Nhu đều là hối đến ruột đều thành. Nếu như thời gian trở lại đến vào lúc ấy, nàng xin thể, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng là, hết thảy đều chậm. Nàng cũng rốt cuộc tuyệt vọng. Ta, không cần một người phụ nữ đến thay ta ra mặt. Có thể vượt qua, ta gặp bản thân giang. Không thể vượt qua, ta cũng sẽ bản thân giang, không dùng tới người ngoài nhúng tay. Tần Diễm không quay đầu lại, cũng không có diện đối với bất kỳ người nào. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hành lang ngoài cửa sổ thiên không, làm như lẩm bẩm lầu bầu. Có thể chỉ có Tô Vũ Nhu rõ ràng, hắn là ở tự đủ. Tiểu thị ngươi phế sư đệ ta, nhục sư tôn ta. Ngay khi Tô Vũ Nhu tầm tư bay loạn, Ngay khi Đường Nghiên trợn mắt ngất ngụm, ngay khi người bên ngoài sân mục liễu lơi thời gian, một bóng người chậm rãi từ cái kia hành lang trong bóng tối chậm rãi đi ra. Làm Tô Vũ Nhu ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, càng là bỗng nhiên cả kinh. Làm sao sẽ là hắn chương 65, còn không quỳ xuống làm sao sẽ là hắn? Tô Vũ Nhu kinh ngạc đến ngây người, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, này mới thượng vị từ đại trưởng lão hậu trưởng càng là hắn. Thiên Thần Cung trẻ tuổi một đời, Tần Hải Dương. Tần Hải Dương chính là Thiên Thần Cung Tần thị một mạch bên trong, Tần Diễm tiểu thúc con nhỏ nhất. Bởi vì Tần Hải Dương là Tần thị một mạch trẻ tuổi một đời nhỏ tuổi nhất, tu hành thiên phú cũng không sai nhóc. Bởi vậy, nhận được trưởng bối sủng yêu. Hơn nữa, hắn từ nhỏ đã hung hăng bá đạo, chính là toàn bộ đế đều cũng không ai dám trêu chọc hắn. Tần Diễm tiểu thúc càng là ở Tần Hải Dương khi 6 tuổi, liền sắp xếp một vị kiếm giả hậu kỳ cường giả, cho hắn làm lão sư tự mình phụ đạo. 10 năm sau khi, 16 tuổi Tần Hải Dương, trước đây không lâu rốt cục tại nguyện bước vào 8 tầng cảm ngộ cảnh. Tần Diễm tiểu thúc cũng đem hắn đưa vào Kiếm Thần học viện. Phụ đạo Tần Hải Dương 10 năm lão sư từ kiền, cũng từ kiếm giả hậu kỳ bước vào kiếm sư. Tự nhiên chính là thuận lý thành chương, ở Kiếm Thần học viện lên làm trưởng lão. Tần Hải Dương hồi bé liền được trưởng bối ban ngàn sủng yêu, hơn nữa tính cách của chính mình cũng là nuôi thành tiêu căng ương ngạnh cá tính. Bước vào Kiếm Thần học viện sau khi, càng là không chuyện ác nào không làm, từ lâu dẫn tới không ít người tiếng oán than dậy đất. Có thể có từ đại trưởng lão che chở, thêm vào Tần Hải Dương gốc gác của chính mình, mọi người tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy hắn đi ra, trong lớp không ít người đều là mau ngậm miệng, không dám nhìn nữa một chút. Phải biết, trước đây không lâu, Tần Hải Dương liền mới vừa đem trong học viện một cái khi hắn diện nói chuyện quan lớn con cháu cho đánh chết. Hơn nữa, vị kia quan lớn cuối cùng còn thân hơn tự tới cửa xin lỗi. Trong học viện càng có một câu nói truyền thuyết, nhìn thấy Tần Hải Dương không cần nói chuyện, đừng xem hắn, là không sao. Hải Dương, việc này là cái hiểu lầm. Xem ở tỷ trên mặt Tô Vũ Nhu tuy nói không rõ ràng Tần Diễm vì sao không xuất đầu lộ diện, nhưng nàng rõ ràng, nếu Tần Diễm làm như thế, nhất định có ý nghĩ của hắn. Vậy mình tốt nhất đem chuyện này quyết định, không làm hắn tức giận. Tuy nói nàng đối với Tần Diễm dĩ nhiên tuyệt vọng, nhưng tính cách của nàng bên trong mang theo một tia quả tưởng, làm cho nàng cảm giác mình còn có thể đang cố gắng một thoáng. Tô Vũ Nhu, đừng quên, ngươi không họ Tần, ngươi vốn là cái người ngoài. Có tư cách gì đối với ta cơ tay múa chân? Còn có ngươi Đường Yên, đừng tưởng rằng có ta ca cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền diêu võ dương ai. Muốn ta làm cái gì? Tiểu thị ta ca hắn tự mình đứng trước mặt ta, cũng không dám đối với ta nói một chữ không. Tần Hải Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên người hai người sẽ qua, chính là rơi vào Tần Diễm bóng lưng bên trên. Mới nhìn, hắn càng cảm thấy người này có chút quen thuộc. Nhưng là, nghĩ lại vừa nghĩ, bản thân ít năm như vậy gặp quá nhiều người, chưa chừng lại là cái nào bản thân thu thập qua phế vật, cũng là tiêu tan. Tiểu thị tiểu tử ngươi, phế bỏ sư minh của ta, tổn thương sư phụ ta. Tần Hải Dương chạm sau lưng Tần Diễm, lạnh giọng mở miệng. Hắn tuy nói tu vi không cao, thế nhưng có thao thiên bối cảnh chỗ dựa, chính là phổ thông kiếm sư cường giả, ở trong mắt hắn cũng chỉ đến như thế. Tần gia các trưởng bối cố gắng như vậy, cho các ngươi đẩy lên mảnh này thiên. Các ngươi liền đối xử với bọn họ như thế, nỗ lực một cái mới vừa bước vào kiếm sư không lâu người, liền có thể tự xưng đại trưởng lão, một cái chỉ là kiếm giả, làm cái phụ trách an bảo đảm lão sư, liền dám lấy quyền nhu tư, diếu võ dương ai. Tần Hải Dương, những thứ này đều là ngươi ở sau lưng chỗ dựa. Ba Tần Diễm đau lòng, trước hắn bước vào kiếm thần học viện, đợi 5-6 năm, trừ mình ra ban người, liền không có ai biết bản thân là Tần gia người. Chính là cùng mình không cùng lớp cùng ký túc xá anh em, cũng là đến cuối cùng mới biết mình thân phận. Cái này Tần Hải Dương ngược lại tốt, vừa tới kiếm thần học viện không tới nửa cái học kỳ, thượng bình thường năm nhất, phải dựa vào Tần gia bóng lưng, ỷ mạnh hiếp yếu, làm sang làm bậy, khiến cho học viện mọi người đều biết. Chỉ lo người khác không biết hắn là con cháu nhà họ Tần, hắn là Thiên Thần Cung Tần gia một mạch người. Ngươi là cái thá gì dám gọi thẳng bổn thiếu gia danh tự, còn dám như vậy giáo huấn ta? Đừng tưởng rằng ngươi là Đường Nghiên học sinh, liền có thể như vậy nói chuyện với ta. Ta cho ngươi biết, đừng nói Đường Nghiên, chính là sau lưng nàng Tần Diễm, cũng không dám ngươi đối với ta nói chuyện như vậy. Muốn chết đồ vật. Tần Hải Dương lời còn chưa dứt, chính là nghe được một tiếng nổ vang truyền đến. Phun ra một búng máu, Tần Hải Dương lúc này liền là trên không trung xoay tròn vài vòng, ngoành một tiếng ngã xuống đất. Chỉ thấy mang đấu đồng, khoác áo choàng Tần Diễm một cái tát hạ xuống, liền đem này con ông cháu cha đánh đổ trên đất. Thử lần này, bất kể là trường thi thượng hết thảy thí sinh, vẫn là theo từ đại trưởng lao đi tới đông đảo chân chó, cùng với cái kia dựa vào vách tường còn không đứng lên đến Đường Nghiên, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này thật không sợ chết, liền Thiên Thần Cung Tần gia một mạch truyền nhân cũng dám đánh thiếu gia, ngài không có sao chứ? Ngươi tiểu tử này, đem bầu trời đều cho chọc thủng. Ngươi đến, nhanh đi gọi viện trưởng, nhanh đi gọi viện trưởng. Liền nói có người đối với con cháu nhà họ Tần ra tay. Nhanh. Sớm đã có người xông lên, ôm Tần Hải Dương. Cũng có người từ lâu chạy ra ngoài, thông báo viện trưởng. Được, tiểu tử ngươi hành. Ngươi nếu có gan thì đừng đi, ta ngày hôm nay không giết ngươi, thế không làm người. Tần Hải Dương nha đều nát, máu tươi không ngừng từ trong miệng hiện ra đến. Chỉ vào Tần Diễm, nổi giận mở miệng. Tiểu tử, ngươi tên gì dám nói ra à? Ôm Tần Hải Dương hạ nhân tàn nhẫn mà nhìn Tần Diễm nói rằng. Tên của ta, ngươi không xứng biết. Tần Diễm cười gằn, vượt qua hai người, vượt qua Tô Vũ Nhu, đi tới Đường Nghiên trước mặt. Nhẹ nhàng đem Đường Nghiên nâng dậy đến, ôn nhu nói, không có sao chứ, không có ngã đau ba, vừa nãy ta chưa kịp ra tay, đều do ta. Ngươi đánh người nhà họ Tần, đem bầu trời đều chọc thủng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi nhanh lên đi. Đường Nghiên sợ đến nước mắt đều hạ xuống, tuy nói nàng rất là quả cường, cùng nhau đi tới, hiện ra nữ cường nhân một mặt. Có thể cũng không có nghĩa là nàng liền coi trời bằng vùng, mọi việc nàng đều biết lợi và hại. Ta đi rồi, chẳng phải là muốn để ngươi bị khổ, ta là luyện dược sư liên minh người, còn có Tần Tần Diễm vì ta chỗ dựa. Bọn họ không dám làm gì ta, ngươi đi nhanh lên đi. Nghe ta, đi nhanh lên, đừng quay đầu lại. Đường Nghiên ngẩng đầu lên, quật cường nhìn Tần Diễm, muốn đem hắn đẩy đi, nhưng không ngờ, Tần Diễm như tượng vật đá, căn bản không đẩy được. Nàng rốt cục xiết, ta biết ngươi đều là ta, có thể ngươi đây sao làm đáng giá không, ngươi thiên phú rất tốt, cảm ngộ cảnh liền có thể đem kiếm sư đánh bại, có thể ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân à, một lúc các loại, chờ, viện trưởng đến rồi, ngươi liền đi cơ hội đều không có. Đi nhanh lên. Ta sẽ không đi, ai cũng không làm gì được ta, ta vừa đi, bọn họ nhất định sẽ trả thù ngươi. Tần Diễm lợi hại đến đâu, cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Tần Diễm mỉm cười. Ngươi làm sao cố chấp như vậy? Cùng Tần Diễm một nói tới chỗ này, Đường Nghiên đột nhiên cả kinh, nàng rốt cục nhớ tới trước mặt thiếu niên cùng ai tương tự. Hơn nữa vừa nãy trước mặt thiếu niên vì là mình làm ra cái kia tất cả, nàng rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Vừa muốn nói gì, không ngờ Tần Diễm ngón trỏ khẽ mở, nhu hòa đặt ở Đường Nghiên trên môi. Đường Nghiên mà nói, cũng bị này chỉ tay toàn bộ xoa bóp trở lại. Thấy cảnh này, một bên cách đó không xa Tô Vũ Nhu tựa hồ đột nhiên mất đi hết thể chống đỡ sức mạnh. Bịch một cái tựa ở trên tường, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, bản thân vì sao vẫn không chiếm được Tần Diễm tâm. Đường Nghiên có thể ở không biết hắn là Tần Diễm thời điểm, liền vì hắn suy nghĩ, mà bản thân chỉ có ở biết hắn là Tần Diễm sau khi mới đi ra vì hắn chặn đao. Sự chênh lệch khác nhau một trời một vực. Nàng hồn bay phách lạc đi trở về phòng học, tọa về chỗ ngồi vị thượng, đem vùi đầu ở hai tay ở giữa, cũng lại không dũng khí ngẩng đầu lên xem Tần Diễm một chút. Đang lúc này, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi truyền đến, cái kia Tần Diễm từ lâu gặp lão viện trưởng Trịnh Bất Dịch, chính là cất bước đi tới. Đỡ nằm trên đất động không được Tần Hải Dương. Tần công tử, không có sao chứ, đều do ta cứu giá chậm trễ, còn xin thứ tội a. Trịnh Bất Dịch trên trán mồ hôi đều nhô ra. Tần Hải Dương nhưng là Tần gia trưởng bối tự mình đưa tới, hơn nữa, vị kia Tần gia trưởng bối còn thân hơn tự căn dặn hắn, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Tần Hải Dương, nếu như thiếu một cọng tóc gáy liền bắt hắn thử hỏi. Giờ có khỏe không, này không phải thiếu một cọng tóc gáy à, chuyện này căn bản là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Muốn xong a. Trịnh Bất Dịch lau mồ hôi nước, mau mau đứng lên, nhìn về phía bốn phía mọi người. Ai làm đến cùng là ai, ta nhất định phải tự tay giết hắn, vì là Tần công tử báo thù. Trịnh Bất Dịch một thân kiếm sư trung kỳ tu vi lộ không thể nghi ngờ, cả người kiêu ngạo càng là hừng hực nổi lên. Lần này nếu như hắn không toàn lực ra tay, đến thời điểm Tần gia trưởng bối thử hỏi, hắn vẫn đúng là không có cách nào bàn giao. Viện trưởng, tiểu thị hắn, tiểu thị tên tiểu tử này, ta muốn hắn chết, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết không chôn thấy chỗ. Tần Hải Dương gầm lên một tiếng, chính là chỉ vào tới gần cuối hành lang Tần Diễm bóng lưng. Tiểu thị ngươi Trịnh Bất Dịch thở hổn hển, quay về hành lang nơi sâu xa chính là đi đến. Tần Diễm cùng Đường Nghiên ở cuối hành lang, mà Tần Hải Dương bọn họ ở hành lang trung gian, giữa hai người khoảng cách đủ vài trượng, bởi vậy chính là Trịnh Bất Dịch đều không có thấy rõ Tần Diễm bóng người. Chờ đến Trịnh Bất Dịch đi tới cuối hành lang thời gian, chính là Tần Hải Dương mấy người cũng đã không quá có thể nhìn rõ ràng. Tiểu tử này làm sao như thế nhìn quen mắt, Trịnh Bất Dịch nổi giận mà đến, nhưng là hắn càng xem Tần Diễm bóng lưng liền càng là nhìn quen mắt. Trịnh Bất Dịch có thể hôn đến một bước này, tự nhiên không phải người bình thường, hắn lợi hại nhất tiểu thị xem người bản lĩnh. Bất luận người nào chỉ cần hắn xem qua một chút, nghe qua âm thanh, lần sau dù cho là nhìn thấy bóng lưng, dù cho chỉ là một câu nói, đều có thể nhận ra cái 8, 9, 0, 10. Hắn càng xem trong lòng càng là không chắc chắn. Bởi vì việc này quen thuộc bóng lưng, cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Lẽ nào, bản thân đã từng gặp được hắn? Ồ, nghe nói ngươi muốn giết ta có đúng không? Trịnh viện trưởng Tần Diễm xoay người, tuy rằng cách đấu đồng, nhưng là tiếng nói của hắn nhưng là trong khoảnh khắc hạ xuống. Trịnh Bất Dịch nghe được câu này, trong lòng nhất thời chính là cả kinh, cái kia cất bước đi tới bước chân càng là tùy theo dừng lại. Ngươi là Trịnh Bất Dịch không thể tin được nhìn trước mặt thiếu niên. Đùng. Đem đấu đồng bước trên mặt đất, Tần Diễm khuôn mặt chính là hiện lộ ở Trịnh Bất Dịch trước mắt. Tần Diễm. Ầm. Trịnh Bất Dịch lúc này liền là quay về Tần Diễm quỳ xuống. Hắn tin tức linh hồn, vút. Vô cản sủ. Nét tự nhiên biết từ lúc nửa tháng trước, Tần Diễm cũng đã kế nhiệm Thiên Thần Cung trưởng môn nhân vị trí. Thiên Thần Cung trưởng môn nhân, ở hết thảy Ngọc Lan người đế quốc trong lòng, liền như là thần tiên, cùng tu vi không quan hệ, cùng tuổi tác không quan hệ, chỉ phải cái này người là Thiên Thần Cung trưởng môn nhân, như vậy ở Ngọc Lan người đế quốc trong lòng, chính là thần. Liền cân cúng bái. Trịnh Bất Dịch lúc này liền là quỳ xuống, vội vã dập đầu. Nhìn thấy Trịnh Bất Dịch dập đầu, nhưng không có nhìn rõ ràng Tần Diễm khuôn mặt người, còn ở bực. Tần Hải Dương càng là nổi giận từ hạ nhân trong lòng tránh ra, Trịnh viện trưởng ngươi đang làm gì, hắn là đánh người của ta, hắn là thường sư phụ ta, phế sư đệ ta hung thủ, ngươi hướng hắn dập đầu là phải làm gì? Vừa dứt lời, bóng người của hắn chính là đã đi tới hành lang nơi sâu xa. Tiếp theo đó lấy, trong mắt của hắn nơi sâu xa chính là có một bóng người chiếu rọi mà tới. Đó lấy, đến từ thanh âm của đối phương cũng là bỗng nhiên hạ xuống. Tần Hải Dương, còn không quỳ xuống, chợt linh hồn của hắn nơi sâu xa chính là có một loại khó có thể chống lại áp lực kéo tới, nổ lớn quỳ trên mặt đất, hắn hầu như không dám ngẩng đầu, liều mạng dập đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng, hiện tại Tần gia, hiện tại Thiên Thần Cung, toàn nghe Tần Diễm một người chi lệnh. Hắn tuy nhận được trưởng bối, sùng, yêu, nhưng dù sao đại gia chỉ là đem hắn cho rằng con cháu. Mà Tần Diễm, trải qua tử cấm cuộc chiến sau, dĩ nhiên trở thành Thiên Thần Cung trưởng môn nhân, chính là cha của chính mình, đều muốn thấp hắn một đoạn. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, đại ca, ta sai rồi, ta mắt chó coi thường người khác, ta mắt chó không nhìn thấy Thái Sơn, kính xin ngài đại nhân có lượng lớn, đại ca, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Nay tình huống thế nào, cái kia trong hành lang quả thực mọi người triệt để bối rối, nghe được thanh âm kia trường thi thí sinh cũng đều sửng sốt. Chỉ có Trầm Khuê đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn thở dài, ngươi rốt cuộc biết trở về rồi. Tần Diễm. Chương 66, Đường Nghiên, đi theo ta Tần Hải Dương có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Diễm dĩ nhiên gặp Từ Đế đều trở về. Dù sao, ở trong mắt hắn, dĩ nhiên trở thành Thiên Thần cung trưởng môn nhân Tần Diễm, nên ở Đế đều hưởng thành phúc. Thiên Thần cung trưởng môn nhân cái này địa vị, dĩ nhiên đến, Đế đều, Ngọc Lan đế quốc, thậm chí là toàn bộ Thiên Nam đại địa, đều đủ để ngạo thị thiên địa độ cao. Tuổi còn trẻ an vị đến thứ địa vị này, không nên ở Đế đều, ở Thiên Thần cung hưởng phúc cả, tại sao còn biết được đến này chim không thèm bị kiếm thần học viện, hay là, ở trong mắt người bình thường, có thể bước vào kiếm thần học viện, chính là có bước vào cao tầng, cơ hội một bước lên trời. Bởi vậy, ở rất nhiều trong mắt người bình thường, kiếm thần học viện tiểu thị trí cao vô thượng địa phương, có thể bước vào trong đó tu hành, không có nghĩa là tương lai có siêu nhiên tiền đồ. Thế nhưng, ở Đế đều quyền quý hai đời trong mắt, kiếm thần học viện cũng chỉ đến như thế. Bọn họ tình nguyện ở Đế đều hưởng phúc, cũng không muốn bước vào bọn họ tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào kiếm thần học viện. Dù sao, ở đây muốn ăn cổ, muốn tu hành, hàng năm thi đấu, lớp lên cấp, càng sẽ làm bọn họ có một loại lớn vô cùng cảm giác đột ngạt. Tần Hải Dương, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Diễm đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng, nhìn xuống Tần Hải Dương. Cái kia một đám đứng ở trong hành lang đoan người, còn chưa rõ lại đây. Đặc biệt là cái kia Từ Kiệt, càng là đứng dậy, khẩn đi vài bước, hướng về phía Tần Diễm quát, ngươi đây cái đồ không có mắt, dám triển khai yêu thuật, để thiếu chủ quỷ trên mặt đất. Đắc tội rồi Thiên Thần cùng, chính là ngày này Nam Đại Địa, lên trời xuống đất, cũng sẽ không lại không người nào dám tới cứu ngươi. Đúng, cái tên này chết chắc rồi. Đám người kia còn không thể tin được, bản thân trong mắt cao cao tại thượng, không người nào có thể so với, có thể làm cho bọn họ cả đời thăng chức rất nhanh Tần Hải Dương, chân trước thiếu niên mặc áo đen này đạp ở dưới chân. Nghe được đám người kia theo như lời nói, Tần Hải Dương thật hận không thể có cái khe nứt để hắn chui vào. Cứu thiếu chủ, cùng tiến lên. Từ Kiệt cất bước chính là mang theo một đám người muốn hướng về bên này vào tới. Cút. Một tiếng lăn, làm cho mọi người trong nháy mắt dừng chân lại. Bởi vì, âm thanh này lăn không phải người khác, đúng là bọn họ trong lòng trí cao vô thượng thiếu chủ Tần Hải Dương nói tới. Lẽ nào Từ Kiệt cả người đều ngây người, đừng nói là hắn, chính là cái kia thật vất vả ngồi dậy từ đại trưởng lao cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn rủi rủi con mắt, vận chuyển linh lực nhìn về phía cuối hành lang Tần Diễm. Một mực hạ xuống, cả người đều là có quắp đi. Tần Diễm, cái này vẫn bị bản thân cho rằng là vô danh tiểu tốt, có thể tùy ý nhỉ. Lần thiếu niên mặc áo đen, dĩ nhiên là Thiên Thần cung đương đại trưởng môn nhân, Tần gia một mạch thiên chi tiêu tử, Thiên Nam đại địa trẻ tuổi một đời công nhận người số 1, Tần Diễm. Hắn sợ đến tứ chi sủi lơ, mới vừa nhấc lên một cái chân khí càng là trong nháy mắt tán loạn. Đùa lớn rồi, xong đời, làm sao bây giờ làm chỉ đạo Tần Hải Dương 10 năm lão sư, từ đại trưởng lão tự nhiên tại mọi thời khắc đều đang chăm chú Thiên Thần cung, đoạn thời gian gần đây, Thiên Thần cung ở Đế đều cơ hồ một đường bại ngàn dặm, gần như vỡ bản. Hắn thậm chí đều muốn bằng không thẳng thắn chạy trốn được rồi. Dù sao, hắn chỉ đạo Tần Hải Dương 10 năm, đến thời điểm Thiên Thần cung rơi đài, hắn tuyệt đối không trốn được căn hệ. Có thể tiếp đó, hắn hoảng loạn tâm cũng là ổn đi. Tần Diễm đột nhiên xuất hiện, chém quốc sư phủ tứ đại thiên điều, chân đạp trẻ tuổi một đời, vấn đỉnh tử cấm đỉnh. Vẫn bế quan không ra Tần Hạo cũng là 3 năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người, chém liên tục 3 vị kiếm linh, bại một vị kiếm linh, mạnh mẽ đem cái kia đẩy trời đại họa, mạnh mẽ xoay chuyển lại. Có thể nói, chính là có Tần Hạo Tần Diễm phụ tử hung hăng ra tay, xoay chuyển Tần gia một mạch, thậm chí còn Thiên Thần cung suy yếu cục diện. Cuối cùng, làm cho Thiên Thần cung lần thứ 2 ngự trị ở Thiên Nam đại địa đỉnh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, kế tục đảm nhiệm kiếm thần học viện trưởng lão, kế tục phụ đạo Tần Hải Dương. Tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay nhân con trai của hắn lại đem chính chủ trêu chọc. Nếu như biết thân phận của Tần Diễm, chính là mượn cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng kiên quyết không dám vì là con trai của hắn ra tay. Thiếu chủ ngươi đang nói cái gì tiểu tử này? Từ Kiệt cùng cha hắn không giống, hắn ở phụ thân nhân Tần Hải Dương một bước lên trời sau khi, liền vẫn dựa vào phụ thân danh nghĩa, càng dựa vào Tần gia thiếu chủ Tần Hải Dương tên tuổi, hoành hành bá đạo, ngang ngược ngông cuồng. Cũng là bởi vì này, hắn rất ít đi quan tâm người nhà họ Tần. Cũng bởi vậy, hắn căn bản không biết Tần Diễm tướng mạo, âm thanh. Chứ hắn muốn tiếp cận Đường Nghiên, cũng là bởi vì phụ thân chỉ dẫn. Trên thực tế, hắn liền Tần Diễm bao nhiêu tuổi cũng không biết. Nghịch từ này, tức giận đến phun ra một ngụm máu từ đại trưởng lão, lúc này liền là hôn mê bất tỉnh. Cha nhìn thấy phụ thân ngã xuống đất không nổi, Từ Kiệt lửa giận càng thêm bốc cháy lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Diễm trên người, càng hiện ra ác độc. Thiếu chủ, cha ta đều sắp bị người này tức chết rồi, ta nhất định phải tới vì ngươi, vì ta cha báo thù. Từ Kiệt một bước bước ra, quanh thân linh lực bành trướng, trong nháy mắt chính là quay về Tần Diễm bạo trùng mà tới. Phía sau hắn đám kia giúp đỡ, nhìn thấy Từ Kiệt đều ra tay rồi, từng cái cũng đều lấy dũng khí, quay về Tần Diễm đánh tới. Từ Kiệt, ngươi không muốn sống bởi vì cùng sư phụ 10 năm ở chung, càng nhân vì chính mình thiên phú có thể, nhưng không nỗ lực, tu vi không được, bản thân trong ngày thường hoành hành bá đạo, đều cần từ đại trưởng lão trợ giúp. Bởi vậy, hắn đối với từ đại trưởng lão một nhà rất là ỷ lại. Giờ khắc này, nhìn thấy Từ Kiệt không muốn sống đánh tới, tâm thương yêu không dứt, không tự lượng sức. Tần Diễm lạnh rên một tiếng, một trường đẩy ra. Giờ khắc này thân phận công bố, hắn càng là không nữa tăng lực, toàn lực ứng phó. Một trường đẩy ra, Chu Thiên chính là có bảng bạc thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt bị hắn dành thời gian, ngưng tụ hóa thành một con giống như núi khổng lồ bàn tay. Quay về cái kia bắn mạnh mà đến Từ Kiệt mọi người bỗng nhiên vô tới. Ầm. Nổ vang truyền đến. Mười mấy bóng người chính là như đạn pháo giống như vậy, quay về mặt sau bạo bắn ra. bùm bùm. Từng trận vang lên giòn giã truyền đến, mười mấy người này càng toàn bộ trồng cây chuối giống như vậy, khảm nạm ở cái kia trên hành lang, trên cửa sổ, trên vách tường, trên mặt đất. Hút vào hơi lạnh âm thanh liên tiếp từ cái kia trường thi thượng, trên hành lang truyền đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu vi chỉ có cảm nộ cảnh tả hữu Tần Diễm, càng một trưởng liền thất bại mười mấy vị kiếm giả. Kinh thiên nghịch chuyển. Ngoại trừ Từ Kiệt ở ngoài, người còn lại toàn bộ ở cái kia một trưởng đến thời gian liền đã ngã xuống. Từ Kiệt nằm trên đất, không thể động đậy, đến hiện tại hắn mới rõ ràng, Tần Diễm thực lực đến cùng lợi hại bao nhiêu. Bất quá, chính là đến giờ phút này rồi, hắn vẫn không có một tia tuyệt vọng. Hắn nhìn Tần Diễm, nhếch môi, cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này, tu vi như thế yếu, sức chiến đấu còn rất mạnh. Thật đáng tiếc, rõ ràng là một cái có thể tạo chi tài, nhưng muốn làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc. Ngươi có thể bại ta, nhưng dám giết ta à thế gian người, lại có ai ta không dám giết? Tần Diễm cất bước từ Từ Kiệt cùng Trịnh Bất Dịch hai người quỳ xuống thân thể trung gian đi qua, một cái chân bỗng nhiên nâng lên, chính là rơi vào Từ Kiệt trên lồng ngực. Cao cao tại thượng hắn, nhìn xuống Từ Kiệt, như nhìn một con run rế. Cha ta, là Tần thiếu chủ sư tôn. Tần thiếu chủ, là Thiên Thần Cung Tần gia một mạch nhóc, nhận được trưởng bối. Sùng. Yêu. Ngươi giết ta, chính là đắc tội rồi Tần thiếu chủ, đắc tội rồi Tần thiếu chủ, chính là đắc tội rồi Tần gia một mạch, đắc tội rồi Tần gia một mạch, chính là đắc tội rồi Thiên Thần Cung. Nói xong lời cuối cùng ba chữ, Từ Kiệt khẽ miệng rốt cục bung lên. Thiên Thần Cung, ba chữ này, đừng nói là ở Ngọc Lan Đế Quốc, chính là phóng tầm mắt Thiên Nam đại địa, đều là tuyệt đối có thể ngạo thị thiên khung siêu cấp thế lực. Còn như vậy siêu cấp thế lực trước, chính là có người hơi hơi nhiễm phải một tia quan hệ, cũng có thể một người đắc đạo gà chó lên trời. Hắn nhìn Tần Diễm, muốn từ Tần Diễm trong mắt, nhìn thấy một chút sợ hãi. Đáng tiếc, Tần Diễm trong mắt bình thản không gợn sóng, như trăm năm hồ sâu, sâu thẳm sợ hãi. Ngươi, không sợ đến giờ phút này rồi, hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Ta vì sao phải sợ? Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân. Tần Diễm ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang một bên khác phần cuối, nằm ở gạch vụn ở giữa, dĩ nhiên hôn mê từ đại trưởng lão. Đây chính là ngươi dựa dẫm Tần gia thiếu chủ. Tần Diễm quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Tần Hải Dương trên mặt. Trực đem Tần Hải Dương sợ đến đầu chôn ở song, giữa hai chân, căn bản không dám ngẩng đầu. Thiếu chủ cứu ta a. Đến giờ phút này rồi, Từ Kiệt rốt cục hoảng rồi. Tần Hải Dương, lại đây. Tần Diễm lạnh giọng mở miệng. Đối diện Tần Diễm, Tần Hải Dương không thể làm gì khác hơn là cả người run rẩy. Run chậm rãi di chuyển mà tới. Thấy cảnh này, Từ Kiệt cả người đều bối rối. Trước hắn cho rằng Tần Hải Dương quỳ xuống là bởi vì Tần Diễm triển khai cái gì linh hồn công pháp. Hiện tại hắn mới đột nhiên rõ ràng, căn bản không phải như vậy, Tần Hải Dương căn bản là bản thân quỳ xuống. Tại sao lại như vậy? Tần Hải Dương không phải Tần gia nhóc cả, không phải Tần gia tối được trưởng bối. Sùng. Yêu trẻ tuổi một đời à, ngoại trừ những trưởng bối kia, ai có thể để hắn như thế sợ hãi? Hắn tiếp theo nhớ tới vừa nãy Tần Diễm vì là Đường Nghiên ra mặt, mạnh mẽ vặn gãy bản thân một tay. Lại nghĩ đến phụ thân mấy ngày trước tự nói với mình, muốn nghĩ trăm phương ngàn kế quyết định Đường Nghiên, bởi vì Đường Nghiên sau lưng là không, chính là đến giờ phút này rồi, Từ Kiệt cũng không thể tin được người trước mặt là hắn. Tại sao lại như vậy? Trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục, Từ Kiệt đều sắp khóc. Vị này phụ trách học viện an bảo đảm công tác từ đại lão sư, nói cho ta, giết hắn, gặp đắc tội quý vì là Tần gia thiếu chủ ngài. Không biết, đối với chuyện này, ngài vị này quý vì là Tần gia thiếu chủ thiên chi tiêu tử, có ý kiến gì không? Tần Diễm rất hứng thú nhìn về phía Tần Hải Dương. Nghe được câu này, Tần Hải Dương một ngụm máu thẳng thắn phun ra. Lá gan đều sắp cũng bị dọa phá, hắn kềm nén không được nữa sợ hãi của nội tâm, lúc này liền là hoa hoa khóc giống lên. Khóc cái gì khóc, đình chỉ. Tần Diễm lạnh giọng quát lớn, không chút nào quản người trước mặt chính là trong mắt mọi người cao cao tại thượng Tần gia thiếu chủ Tần Hải Dương. Đại ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Kính xin ngài, tha Từ Kiệt, tha sư tôn ta, tha ta. Tần Hải Dương lần thứ hai quỳ gối. Lần này, lời của hắn rõ ràng rơi vào trường thi bên trên hết thảy thí sinh, cùng với cái kia trên hành lang trong thai của mọi người. Đại ca Tần Hải Dương chính là Tần gia một mạch trẻ tuổi một đời, đại ca của hắn. Lẽ nào là? Tần Diễm đến lúc này, kẻ ngu đến đâu cũng nghĩ thông suốt. Từ Tần Diễm bị từ lão sư quan lớn, lại tới từ đại trưởng lão đến, lại tới Tần gia đại thiếu Tần Hải Dương, lại tới một viện trưởng Trịnh Bất Dịch ra trận. Đại gia luôn cảm thấy thiếu niên mặc áo đen này đã đến tuyệt cảnh, có thể đều là có thể bị hắn mạnh mẽ trở mình. Mãi đến tận này Tần gia đại thiếu Tần Hải Dương quỳ xuống đất khóc lớn, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét thân phận của hắn cũng mới rốt cục mặt trần. Hắn dĩ nhiên tiểu thị Tần gia đương đại trưởng môn nhân Tần Diễm. Trong phút chốc, cái kia trong trường thi, cùng Tần Diễm đồng học một năm tất cả mọi người mới rõ ràng. Cái này ngày xưa lưu ban 4 năm ở cuối xe, càng ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, một bước lên trời, trở thành cái nào sợ bọn họ ngước nhìn cũng không nhìn thấy bóng lưng thiên chi tiêu tử. Đương nhiên có thể nói là từ Tần Diễm ở cuối xe mãi cho đến hiện tại toàn bộ hành trình người quan tâm. Nay cùng nhau đi tới, người bên ngoài chỉ nhìn thấy Tần Diễm huy hoàng mặt ngoài, chỉ có nàng rõ ràng, làm ra những này, cái này gầy gò thiếu niên mặc áo đen, đến cùng trả giá bao nhiêu nỗ lực. Tần Diễm, người trung vu thành long. Đương nhiên nước mắt hạ xuống, này cảnh làm cho nàng cảm xúc rất nhiều. Hiện tại, ta muốn giết Từ Kiệt, còn có ai không phục? Tần Diễm gầm lên, dưới chân sinh kính, làm cho Từ Kiệt đau đớn khó nhịn. Từ Kiệt khẩn cầu nhìn về phía Tần Hải Dương, chỉ thấy Tần Hải Dương tê liệt trên mặt đất, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn sợ hãi nhìn về phía Trịnh viện trưởng, vị này kiếm thần học viện đại đương gia, buông xuống mi mắt, tựa hồ chưa từng thấy gì cả, chẳng có cái gì cả nghe được. Hắn cả người run rẩy, run bay đầu lại nhìn về phía phụ thân, nhưng nhìn thấy phụ thân còn ở hôn mê. Hắn tuyệt vọng. Ngươi không phải nói, ta muốn giết ngươi, gặp đắc tội rất nhiều người, chính là ngày này Nam Đại Địa cũng không người nào có thể cứu ta à, làm sao đến hiện ở một cái người cũng không muốn đứng ra. Tần Diễm dứt tiếng, sắc mặt cũng là chậm rãi biến ảo. Từ Kiệt, ngươi to gan lớn mật, ngay cả ta Tần Diễm người đều dám làm tổn thương, giờ này ngày này chính là cha ta tự thân tới cũng cứu không được ngươi. Chết. Ầm, một tiếng vang dọn, Tần Diễm bàn chân thẳng thắn đạp nát Từ Kiệt lồng ngực. Từ Kiệt liền kêu thảm thiết cũng không kịp, đã đi đời nhà ma. Làm xong những này, Tần Diễm đứng lên mục không người bên ngoài chính là đi tới Đường Nghiên trước mặt. Đường Nghiên, đi theo ta. Chương 67, Đường Nghiên thân thế. Đường Nghiên không có hỏi Tần Diễm đi nơi nào, một mặt ngượng ngùng nàng, tay nhỏ bị Tần Diễm nhẹ nhàng kéo, chính là theo Tần Diễm từ tất cả mọi người bên người đi qua, trực tiếp đi ra lầu cát. Tần Diễm đi rất nhanh, Đường Nghiên dù sao cũng là nữ sinh, bước chân tiểu, bởi vậy rất nhanh sẽ bị Tần Diễm suy ở sau lưng. Đi ở phía sau Đường Nghiên, đến hiện tại phấn, nộn trên khuôn mặt, còn năng lợi hại. Từ khi nàng đoán ra thiếu niên mặc áo đen là Tần Diễm sau khi, trong lòng đã sớm bị bản thân mạnh mẽ kiềm chế tưởng niệm, chính là bỗng nhiên tỉnh phun ra ngoài. Nàng tuy nhưng đã 20 tuổi, nhưng chưa kết hôn, thậm chí ngay cả đạo lữ cũng đều chưa từng có. Ở ái tình phương diện vốn là cái người mới nàng, kỳ thực rất cũng sớm đã bị Tần Diễm tàn mát ra mị lực hấp dẫn. Có người nói, nữ sinh không phải đuổi theo, mà là hấp dẫn đến. Thuyết pháp này đúng vô cùng. Hết sức làm cho đối phương cảm động, hết sức làm cho đối phương biết ngươi yêu thích nàng, loại này hết sức tạo nên đến ái tình, lại làm sao có khả năng chịu đựng thời gian thử thách ái tình vốn là lẫn nhau hấp dẫn. Theo Đường Nghiên, Tần Diễm tuy nói chỉ có 18 tuổi, nhìn như so với nàng đều nhỏ hơn, nhưng hắn thành thục thận trọng, ôn văn nhĩ nhã, tao nhã lịch sự, anh tuấn tiêu sái bên trong, còn có bá đạo tự bình một mặt. Không chỉ có như vậy, hắn tu hành thiên phú còn phi thường lợi hại, tuy nói chỉ có cảm ngộ cảnh, nhưng hắn thực lực chân thật cũng đã nhiên có kiếm giả trùng kỳ tả hữu trình độ. Nếu như chỉ có những này cũng là thôi, nhưng hắn đang đạo thượng trình độ còn đạt tới đỉnh cao. Chính là cái kia độc bá nhất phương dược thành lão tổ Giang Phá Thiên đều bị hắn diệu thủ hồi xuân chữa khỏi. Hơn nữa mới có 18 tuổi hắn cũng đã chấp trưởng Thiên Nam Đại Địa siêu cấp thế lực Thiên Thần Cung. Ở ngày đó kiêu san sát đế đều, càng là chân đạp trẻ tuổi một đời, đang đỉnh tử cấm đỉnh. Nam nhân như vậy, bất luận ở nơi nào, đều có thể cấp tốc trở thành tất cả mọi người trung tâm. Nam nhân như vậy, bất luận là ra sao nữ nhân, đều có thể ở trên người hắn tìm tới tuyệt đối cảm giác an toàn. Thử hỏi, nam nhân như vậy, lại có nữ nhân nào không yêu nhớ tới ngày đó, khổ sở vây ở cảm ngộ cảnh hậu kỳ nàng, liền bởi vì Tần Diễm một cái đan dược, chính là bước vào kiếm giả. Ngày đó, Tần Diễm nói là phụ thân luyện chế ra đan dược, kỳ thực lúc đó tâm tư mẫn. Cảm Đương Nghiên đã nhìn ra, chuyện này căn bản là chính hắn luyện chế ra đến. Nhớ tới dược thành thời gian, mình bị cái kia Tô Bán Thành đánh thành trọng thương, hắn đấm máu mà cuồng, chém liên tục Tô Bán Thành các loại, chờ, đông đảo cứng giả, gầy gò đơn bạc thân thể, đứng ở đó, chính là có thể làm cho tất cả mọi người an tâm. Đối diện kẻ thù, hắn lòng dạ độc ác, đối mặt chính mình người, hắn không gì sánh được bao dung. Như vậy Tần Diễm, Đương Nghiên làm sao không yêu, chỉ là muốn lên thân thế của chính mình, muốn từ bản thân tình cảnh, muốn lên thân phận của chính mình. Nàng nhưng đối với Tần Diễm không dám có một tia vọng tưởng. Bản thân tuổi tác so với hắn lớn, hắn nhất định sẽ không hài lòng. Bản thân sức chiến đấu không được, nhất định sẽ kéo dài hắn chân sau. Dung mạo của mình cũng không tính tuyệt thế vô song, càng không xứng với hắn. Nghĩ tới đây, Đường Nghiên lại càng thêm tự ti. Đi tới mặt sau nàng, nhìn Tần Diễm bóng lưng, thật sự có một loại trốn đi, để hắn vĩnh viễn không nhìn thấy kích động. Hay là, chỉ có như vậy, mình mới có thể ở trong lòng hắn lưu cái kế tiếp sâu sắc dấu ấn ba, nhưng là, nàng lại không cam lòng. Là ta đi quá nhanh à? Tần Diễm quay đầu lại, mỉm cười nhìn Đường Nghiên. A, ta vừa nãy gặp phải một người bạn, hàn huyên vài câu. Khà khà. Đường Nghiên túi đầu cũng che giấu không được mặt của mình hồng, mau mau chạy tiến lên, đi tới Tần Diễm bên người. Hai người cùng nhau đi tới, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đường Nghiên bàn về dung mạo, bàn về tu vi, ở Kiếm Thần Học Viện lao sư bên trong tuyệt đối là cái bên trong kiệt xuất, không chỉ có là nam các thầy giáo, chính là những học viên kia môn, đối với nàng đều là thèm nhỏ dãi ba thước. Đường Nghiên, từ lâu là toàn bộ trong học viện rất nhiều nam nhân trong mộng tình. Người. Bất quá, đã là như thế, Đường Nghiên ở Tần Diễm trước mặt, cũng là không gì sánh được tự ti. Ngươi ở chỗ này chờ một thoáng ta đi một lát sẽ trở lại. Đi tới cửa học viện, Tần Diễm nhẹ nhàng nói với Đường Nghiên. Đường Nghiên nghe vậy, cười tươi rói gật gật đầu, liền đứng ở một bên, nhìn Tần Diễm vội vã rời đi bóng người. Nàng thở dài, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, Tần Diễm khả năng là đi tìm bản thân trong lòng tương đối trọng yếu một người đi tới. Bất quá, nàng không dự định hỏi Tần Diễm, lại càng không dự định đi theo. Ở bên người trước mặt, không gì sánh được kiêu ngạo Đường Nghiên, đối diện Tần Diễm thì, nhưng căng thẳng như cái bé gái. Tần Diễm dự định mang theo Đường Nghiên rời đi Ngọc Lan Đế Quốc, đi du lịch Thiên Nam Đại Địa. Đối với Tần Diễm tới nói, Đường Nghiên là cái để hắn đau lòng con gái. Hay là theo người ngoài, Đường Nghiên 20 tuổi, hắn mới 18 tuổi, tựa hồ có hơi không thích hợp. Nhưng Tần Diễm là người hai đời, trên thực tế đã sống hơn 300 năm. Ở tu hành trong thế giới, tuổi tác trên nhiều khía cạnh đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phải biết, phụ thân của Tần Diễm cũng đã 200-300 tuổi. Hơn nữa, dựa theo phụ thân lời giải thích, mẫu thân tuổi tác ít nhất cũng có hơn 1000 tuổi. Mẫu thân 800 tuổi, phụ thân mới sinh ra, nếu như dựa theo như thế lời giải thích, cha mẹ kết hợp chẳng phải là càng làm cho người ta kỳ quái kiếp trước, Tần Diễm còn trẻ không được nói thời gian, đối với Đường Nghiên chính là có một loại mông lung hảo cảm. Tuy nói, tốt lắm cảm, chỉ là thiếu niên đối với mỹ nữ trời sinh một loại hảo cảm. Mà khi Tần Diễm tiếp trước lại về cố thổ, nhưng lại cũng không có thấy Đường Nghiên. Khi hắn hỏi thăm được, Đường Nghiên nhân sau lưng ra thế, cuối cùng kết cục thê thảm sau khi, trong lòng hắn chỉ để lại một tiếng thở dài. Khi hắn tiện tay đem hại chết Đường Nghiên hung thủ xóa bỏ sau khi, hắn đứng ở Đường Nghiên trước mộ phần, trong lòng đau vô cùng. Bởi vậy, đời này một lần nữa đã tới sau khi, hắn xin thể, không muốn để cho Đường Nghiên giẫm lên vết xe đổ. Bởi vậy, hắn mới gặp tiện tay để Đường Nghiên bước vào kiếm giả, sau đó bất kể là đối diện Hàn Phỉ Phỉ, vẫn là ở dược thành chúng bạn xa lánh thời gian, Đường Nghiên đều kiên định chạm ở sau lưng của hắn. Để hắn rõ ràng, Đường Nghiên là cái đáng giá bản thân trợ giúp con gái. Hắn bây giờ, đối với Đường Nghiên vẫn không có yêu thương, nhưng hắn nhưng là thật lòng muốn giúp trợ Đường Nghiên thoát khỏi kiếp trước kết cục. Cho tới giải quyết chuyện sau đó, sẽ chờ đến vào lúc ấy nói sau đi. Sắp chia tay thời khắc, Tần Diễm muốn lại đi liếc mắt nhìn Sở Tích Mộng. 300 năm không gặp, cái này kiếp trước để cho mình hồn rắc mộng nhiễu, để cho mình phấn đấu một đời con gái, không biết thế nào rồi. Sở Tích Mộng vị trí phòng học, ở Kiếm Thần Học viện duy nhất một mảnh hồ nước cạnh. Tần Diễm bước chậm đi ở hồ nước này bên bờ. Chính là nhìn thấy Sở Tích Mộng vị trí phòng học, cũng đang thi. Đợi khoảng chừng một phút sau, cuộc thi kết thúc. Một đám diễm lệ con gái từ cái kia trường thi thượng oanh oanh yến yến đi ra. Tần Diễm mang theo đấu đồng, phủ thêm đấu đồng màu đen, đứng ở hồ bờ thượng, nóng nhìn nơi đó. Liền thấy một cái thanh trần thoát tục thiếu nữ mặc áo trắng, từ cái kia một đám oanh oanh yến yến nữ hải bên trong đi ra. Cùng bên cạnh những dung chi tục phấn so ra, thiếu nữ mặc áo trắng ở trong mắt người ngoài, càng rõ ràng, thanh trần thoát tục nàng, lười biếng nằm nhoài trên lan can, buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía hồ bờ. Đang lúc này, bên cạnh nàng đến rồi một vị áo lục con gái. Tiếc ngộng, ngươi thi như thế nào lần này thật nhiều đề mục ta đều không biết. Hừ, quá khó. Thiếu nữ áo lục nằm nhòe Sở Tích Mộng bên người trên lan can, u ám nhìn về phía hồ bờ. Hồ Tích Mộng, ngươi xem nơi đó có cái quái nhân, mang theo màu đen đấu đồng, khoác đấu đồng màu đen, tựa hồ đang xem chúng ta nơi này à? Ngươi nói, hắn có thể hay không là ở xem ta bên cạnh Sở Tích Mộng trong đôi mắt đẹp, lóe qua một vẻ ý cười, mê gái. Hừ, nhân gia mới không phải mê gái, chúng ta học viện truy nhân gia đều có thể xếp tới hồ cái tiêu ngạo. Thiếu nữ áo lục cong lên tiểu. Miệng, bất quá, Tích Mộng tỷ tỷ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, thiên phú còn tốt như vậy, truy người của ngươi nhiều như vậy. Làm sao không gặp ngươi đối với bọn họ có cái sắc mặt tốt sẽ không khả khả khả, Tiết Mộng tỷ tỷ, ngươi sẽ không lại yêu thích ta ba khả khả khả. Thảo đánh. Sở Tích Mộng chơi nháo chụp vào thiếu nữ áo lục. Hai người sẽ ở đó trên hành lang nô đùa chơi nháo. Đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt Tần Diễm, đấu đồng bên dưới khoe miệng, vung lên một vệt cười yếu ớt. Chợt, hắn chính là xoay người rời đi, lại không lo lắng. Chỉ là, ở hắn đi ra vài bước sau khi, nhưng dừng lại bước chân. Thời khắc này, hắn không nhịn được lần thứ hai quay đầu lại. Nhưng lúc này đây, cái kia cao lầu bên trên Sở Tích Mộng tựa hồ cũng cảm thấy cái gì, cũng vào thời khắc ấy ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt của hai người chính là ở cái kia u tĩnh trên bầu trời đụng vào nhau. 300 năm sau ngoái đầu nhìn lại, để Tần Diễm trong lòng lần thứ hai xúc động. Hắn cắn răng, nắm chặt nắm đấm, việc nghĩa chẳng từ nan cất bước, ở Sở Tích Mộng trong ánh mắt, rời khỏi nơi này, mãi đến tận hắn biến mất ở Sở Tích Mộng mi mắt bên trong. Tích Mộng tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì cũng làm cho ta xem một chút chứ? Thiếu nữ áo lục hiếu kỳ nói rằng. Không cái gì, không có gì. Sở Tích Mộng nở nụ cười che giấu, chính là xoay người rời đi. Bóng người kia, vê đút, vô cản sủ. Nét cho nàng rất là cảm giác quen thuộc. Đó là một loại nói không được quen thuộc, tựa hồ đang một cái nào đó trong mộng đã từng thấy. Rời đi hồ bờ, Tần Diễm trích đi đấu đồng, thốn. Đi đấu đồng, cất bước đi tới cửa học viện. Đường Nghiên chính ở chỗ này chờ đợi, không một câu oán hận nào. Đường Nghiên, học viện phương diện ta sẽ an bài. Đi theo ta đi. Ừm. Lần này, Đường Nghiên vẫn không có hỏi đi nơi nào. Ở trong mắt nàng, chỉ cần có thể cùng Tần Diễm nán lại cùng nhau, bất kể là nơi nào, cũng có thể. Hai người cất bước rời đi. Phía sau Kiếm Thần Học viện trang nghiêm nghiêm túc cầu môn chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt. Hai người rời đi Kiếm Thần Học viện, chính là quay về Ngọc Lan Đế quốc biên thủy đi đến. Hai người đói thì ăn quả dại, khát liền uống sơn tuyển, dọc theo đường đi tuy nói gặp được yêu thú, nhưng cũng đều bị Tần Diễm hời hợt xóa bỏ. Đi theo Tần Diễm bên người, Đường Nghiên cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Hay là nàng thân thế duyên cớ, từ nhỏ đến lớn, nàng đều chưa bao giờ có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Dù cho là ngủ, cũng hầu như sẽ bị ác mộng thức tỉnh. Chẳng biết vì sao, nàng chỉ cần đi theo Tần Diễm bên người, liền cảm thấy tất cả mọi chuyện đều làm rất dễ, chính là ác mộng cũng đã không còn. Sau 3 ngày, hai người rốt cục đi tới Ngọc Lan Đế quốc biên thủy trấn nhỏ, phó một chút tiền, hai người chính là vào ở này quán rượu cuối cùng một gian phòng. Đường Nghiên đem gian phòng thu dọn phi thường sạch sẽ, Tần Diễm cũng yên tĩnh ở tại bên dưới bệ cửa sổ trên bàn sách, nhìn địa đồ. Không biết qua bao lâu, ở Đường Nghiên ngồi ở trên giường, có cơn buồn ngủ thời điểm. Tần Diễm đột nhiên mở miệng, đánh vỡ trong phòng bình tĩnh. Trạm tiếp theo, Khi Hoàng Đế quốc. Khi Hoàng Đế quốc chẳng biết vì sao, nghe được bốn chữ này sau, Đường Nghiên đột nhiên từ cái kia cơn buồn ngủ bên trong thức tỉnh, kinh hãi giống như nhìn phía Tần Diễm. Chương 68, Đường Nghiên thân thế tại sao muốn đi Hy Hoàng Đế quốc? Ngồi ở trên giường Đường Nghiên, cả người hoàng lên. Ngồi ở bệ cửa sổ Tần Diễm, đột nhiên đứng dậy, đi tới Đường Nghiên trước mặt, một đôi ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, tại sao không đi Hy Hoàng Đế quốc a? Đường Nghiên có chút không biết làm sao. Ngươi chẳng lẽ không muốn vì cha mẹ ngươi báo thù à? Ngươi chẳng lẽ không muốn cầm lại cha mẹ ngươi đã từng mất đi đồ vật à? Ngươi lẽ nào muốn đem tất cả những thứ này đều giấu ở trong lòng? Bồi tiếp chúng bước vào phần mộ Tần Diễm phi thường bình tĩnh, nhưng hắn càng là bình tĩnh, Đường Nghiên trong lòng liền càng là hoảng loạn. Những này chuyện cũ, nàng tựa hồ xưa nay chưa nói với bất luận người nào. Tần Diễm lại là làm sao biết nghĩ tới đây? Đường Nghiên đột nhiên nhớ lại, tựa hồ Tần Diễm trợ bản thân bước vào kiếm giả cảnh giới cái kia một. Dạ, tựa hồ liền từng nói, hắn biết gốc gác của chính mình. Kết hợp sau khi Tần Diễm các loại cách làm, nàng đột nhiên thức tỉnh, lẽ nào Tần Diễm vẫn luôn biết mình tất cả mọi thứ? Nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt Tần Diễm có chút đáng sợ, tuổi còn trẻ liền nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn tựa hồ nắm giữ biết trước năng lực giống như vậy, bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Này liền phi thường đáng sợ. Ta, chuyện này ngươi sở dĩ vẫn không đề cập tới, thậm chí ép buộc bản thân đi quên, đơn giản cũng là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi không có năng lực làm được thôi. Hiện tại có ta giúp ngươi, nhất định có thể đoạt lại ngươi nên được đồ vật. Nghỉ ngơi đi. Tần Diễm nói xong, chính là đi tới trên bệ cửa sổ, khoanh chân ngồi ở chỗ đó hắn bắt đầu tu hành. Nhìn thấy Tần Diễm đơn bạc, rồi lại làm cho người ta một loại kình thiên hám cảm giác bóng lưng. Đường Nghiên thở dài, nằm ở trên giường. Đường Nghiên những năm gần đây, bề ngoài xem ra, tựa hồ là một cái phi thường rộng rãi con gái. Nhưng là, chỉ có ở trời tối người yên thời gian, chỉ có ở yên lặng như tờ thời gian, nàng chân chính nội tâm mới gặp hiện lộ ra. Nàng sinh ra ở Hy Hoàng Đế quốc thực lực phi thường mạnh mẽ Đường thị gia tộc, cha của nàng Đường Thiên chính là gia tộc tộc trưởng, có kiếm sư cảnh tu vi, Đường gia điên. Phong thời điểm, thậm chí còn có một vị kiếm linh cấp bậc lão tổ tọa trấn. Làm vị phụ thân Đường Thiên gái một Đường Nghiên, lẽ ra tắm rửa vinh quang lớn lên. Đáng tiếc, thiên bất toại người nguyện. Vẫn hướng về Đường Thiên một mạch Đường gia kiếm linh lão tổ tuổi thọ tiêu hao hết tọa hóa, Đường gia thế lực hầu như chia năm xẻ bảy. Tuy nói lão tổ ngã xuống, nhưng nhận được lão tổ tín nhiệm Đường Thiên tu vi như trước mạnh mẽ, trải qua kiếm sư hậu kỳ Đường Thiên nỗ lực, tối thiểu làm cho này chia năm xẻ bảy gia tộc, bề ngoài nhìn lại thượng còn rất bằng kết. Nhưng là, ở cái kia ngăn nắp sau lưng, nhưng là vô biên hắc ám. Cùng với những cái khác một lòng muốn đoạt quyền, chia một chén canh người so với. Tu vi mạnh mẽ Đường Thiên, đối với gia tộc nhưng là tận tâm tận lực, đại chuyện gia tộc, việc phải tự làm. Nỗ lực, muốn để Đường gia càng tốt hơn. Thậm chí ở Đường Nghiên vài tuổi thời điểm, phụ nữ ở giữa đều không có đã gặp mặt mấy lần. Hắn đem chính mình một đời, đều trả giá cho gia tộc. Có thể để hắn trả giá một đời gia tộc bên trong người, nhưng đối với hắn nỗ lực làm như không thấy. Tùy ý tiêu xài hắn vì gia tộc mang đến tất cả không nói, còn thường xuyên đoán giận Đường Thiên không phải kiếm linh, không cách nào như lão tổ như vậy, kinh sợ thiên nam. Ai nghĩ đến, không ra nửa năm, Đường Thiên ra ngoài Trung Châu, bất hạnh mất tích gặp nạn. Tin tức chuyện sau khi trở về, gia tộc những sâu mà không nghĩ tới mau mau tìm tới Đường Thiên, nhưng ở nơi đó tranh quyền đoạt lợi, chỉ lo tương lai thiếu chia một chén canh. Mà Đường Thiên mất tích sau khi, Đường Nghiên cùng mẹ của chính mình càng bị người nhà họ Đường đuổi ra khỏi cửa. Đường Nghiên mẫu thân càng bởi vậy trong cơn tức giận, buông tay nhân gian. Sắp chết thời gian, cho mới vài tuổi Đường Nghiên một cái túi gấm, làm cho nàng mang theo cái này túi gấm đi hướng về Ngọc Lan Đế quốc luyện dược sư liên minh. Có thể tưởng tượng, mới vài tuổi Đường Nghiên mang theo cái kia tiểu túi gấm, cùng với mẫu thân hết thảy kỳ vọng, quật cường từ Hy Hoàng Đế quốc hướng đi bên ngoài mấy ngàn dặm Ngọc Lan Đế quốc. Đến cùng trải qua bao nhiêu người bên ngoài không nhìn thấy chua xót cùng cực khổ. Đây chính là Tần Diễm sở dĩ sẽ đau lòng cô bé này địa phương. Cũng là bởi vì này, hắn muốn trợ Đường Nghiên đoạt lại vốn nên thứ thuộc về nàng. Dạ tận bình minh, làm Đường Nghiên mở hai mắt ra thời điểm, mới phát hiện bàn gỗ bên trên đã dọn xong một bàn thức ăn ngon. Hai người sau khi cơm nước xong, đơn giản thu thập một thoáng, liền rời đi tiểu lâu này. Sau đó, hai người cất bước rời đi tòa này biên thủy trấn nhỏ, bước vào Hy Hoàng quốc giới. Hy Hoàng Đế quốc cùng Ngọc Lan Đế quốc quan hệ tốt hơn, tuy nói trước Hy Hoàng Đế quốc luyện dược sư liên minh lão tổ ở Ngọc Lan Đế quốc ăn quả đáng mà về, nhưng chuyện như vậy còn không cách nào để cho hai đại quốc gia trở mặt thành thù. Bởi vậy, hai người rất nhanh sẽ bước qua quốc giới, đi tới Hy Hoàng Đế quốc thành trì. Dựa theo trên bản đồ biểu thị thành trì, Tần Diễm cùng Đường Nghiên cấp tốc lập ra thật con đường, liền một đường xuôi nam, đi hướng về Hy Hoàng Đế quốc thủ đô. Hy Hoàng Đế quốc cương vực diện tích so Ngọc Lan Đế quốc lớn hơn nhiều, ở Thiên Nam đại địa bản liền thuộc về siêu cấp cường quốc. Nếu như không phải Ngọc Lan Đế quốc, dựa vào Thiên Thần cung cùng Tần Hạo tọa trấn, bàn về địa vị cùng thực lực, đều là không cách nào cùng cái này Thiên Nam đại địa cổ xưa nhất siêu cấp mạnh hơn so với. Ở Đường gia kiếm linh lão tổ còn ở thời điểm, Hy Hoàng Đế quốc dựa vào hai đại kiếm linh lão tổ tọa trấn, thậm chí một lần trở thành Thiên Nam đại địa đệ nhất cường quốc. Đáng tiếc, theo ông tổ nhà họ Đường tọa hóa, Đường gia tộc trưởng Đường Tiên mất tích, cái này từng ở Hy Hoàng Đế quốc hết sức quan trọng, địa vị còn như cây Ngọc Lan Đế quốc Thiên Thần cung giống như thế lực to lớn, chính là xuống dốc không thanh. Đoạt đi Đường Nghiên một nhà quyền lực tài nguyên, Đường Nghiên cái khác thúc phụ không đủ thực lực, bởi vậy đã từng hiện hách nhất thời Đường gia, rơi vào chia năm xẻ bảy kết cục. Đường Thiên đồng lứa còn lại 4 người, đem Đường gia phân liệt vì là 4 cái thế lực. Gần 20 thời kỳ, còn lại 3 thế lực lớn cuối cùng đều rơi vào bại vong kết cục, chỉ có Đường Nghiên nhị thúc Đường Vân chấp trưởng Đường gia chủ tộc, nhân Đường Vân đột phá kiếm sư trung kỳ, có thể bảo lưu. Mà lần này, Tần Diễm chỉ định mục tiêu, liền đem Đường Nghiên đẩy lên Đường gia chủ tộc vị trí tộc trưởng. Vị trí kia, bản liền thuộc về Đường Nghiên. Năm đó đem Đường Nghiên mẹ con đuổi ra khỏi cửa, cái khác kẻ thù cũng đều đã ngã xuống, chỉ còn giữ lại cái kia một vị bước vào kiếm sư trung kỳ Đường Vân. Tần Diễm đem những này nói cho Đường Nghiên sau khi, chính là Đường Nghiên đều là không thể tin được. Dù sao, Đường Vân không nữa như Đường Nghiên phụ thân Đường Thiên, cũng có kiếm sư trung kỳ khủng bố tu vi. Lấy Tần Diễm bây giờ tu vi, lại lấy cái gì có thể cùng vị này Đường Vân một trận chiến, lại lấy cái gì có thể làm cho nàng bước lên tộc trưởng vị trí bất quá, Tần Diễm lần lượt mang cho nàng kinh hỉ, làm cho nàng một cách tự nhiên tin tưởng Tần Diễm. Bởi vậy, hai người một đường xuôi nam, sau 3 tháng, chính là đi tới Hy Hoàng Đế quốc đô thành. 3 tháng này bên trong, Tần Diễm tu vi một đường hất vang tiến mạnh, rất nhanh sẽ đã bước vào đến thần kiều hậu kỳ, khoảng cách đăng đỉnh bị ngạn cũng chỉ kém vài bước. Thế nhưng, tiểu thị mấy bước này lại làm cho Tần Diễm vẫn không cách nào đột phá. Hiển nhiên, đến một bước này, nhất định phải có cơ duyên, tài năng bước vào. Tần Diễm cũng không đội vã. Ngày đó lúc chạm bạn, Tần Diễm cùng Đường Nghiên rốt cục đi tới Hy Hoàng Đế quốc đô thành ở ngoài. Hai người rất nhanh sẽ trả tiền bắt được vé vào cửa, thừa dịp bóng đêm đen đủi, vào ở một nhà xa hoa tử lâu. Ngài mặt trên đỉnh, hầu bàn nhiệt tình đem hai người tiến lên liên tiếp. Tần Diễm cùng Đường Nghiên theo hầu bàn đi tới phòng khách trước. Tiểu nhân, nhỏ bé xem hai vị dáng vẻ đường đường, tu vi bất phàm, lẽ nào cũng là tới tham gia này Đường gia nhập môn đại hội? Hầu bàn ánh mắt không cho là đúng từ trên người Tần Diễm đảo qua, chính là rơi vào Đường Nghiên trên người. Hắn tuy là hầu bàn, nhưng trong ngày thường nhìn thấy võ giả quá nhiều, tự nhiên nhìn ra được, trong hai người Đường Nghiên tu là tối cao. Tự nhiên cũng là đem Đường Nghiên cho rằng chủ khách. Nhập môn đại hội Tần Diễm hơi sững sờ, chuyện này hắn đúng là không có nghe nói. Ngài không biết? Hầu bàn hơi kinh ngạc. Đường Nghiên tiện tay liền từ trong lòng lấy ra một tỏi ngân lượng, đặt ở hầu bàn trong tay, cười khanh khách nhìn hắn nói rằng, tiểu ca chúng ta mới đến, đối với này nhập môn đại hội không hiểu rất rõ, ngươi có thể tỉ mỉ nói cho chúng ta à? Hầu bàn xem trong tay ngân lượng, rất là kích động, càng là xác định ý nghĩ trong lòng. Cô gái này tiểu thị trong hai người lão đại, hắn gật gật đầu chính là nói rằng, này đế đều đừng ra, 20 năm trước vốn là tuổi xuân đang độ, chính là phóng tầm mắt tiên nam đại địa, cũng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Đáng tiếc, từ khi Đường gia đời trước gia chủ Đường Thiên đại nhân mất tích sau khi, gia thế cũng là xuống dốc không phanh. Sau đó, bốn long đoạt đem Đường gia sách chính là chia năm xẻ bảy. 20 thời kỳ, trong đó ba thế lực lớn càng là thê thảm bại vong, chỉ còn giữ lại Đường gia này chủ tộc còn tồn tại. Sau đó, Đường gia đương đại gia chủ Đường Vân đại nhân, cảm giác này Đường gia xu hướng suy tàn không thể cứu vãn, liền đã nghĩ đến một cái phương pháp. Chiêu thu trên đời này có thiên phú người trẻ tuổi, tiến vào Đường gia, vê đút, vô cản sủ, nét trở thành này Đường gia đệ tử. Có thể nói, hiện tại Đường gia dĩ nhiên không phải đơn thuần gia tộc, đã tương tự với tông môn môn phái cái kia một loại. Hàng năm vào lúc này, Đường gia đều sẽ tổ chức nhập môn đại hội, phàm là thông qua sát hạch người, đều có thể đi vào Đường gia, trở thành Đường gia đệ tử. Tu hành vô thượng đạo pháp, bước lên cường giả hàng ngũ. Tiểu nhân, nhỏ bé xem hai vị tu vi bất phàm, nếu như có thể thông qua cái kia nhập môn đại hội, tiến vào Đường gia tu hành, tương lai tất nhiên ngư vọt long môn, trở thành cường giả. Nghe xong những này, Tần Diễm cùng Đường Nghiên gật gật đầu, phái tiểu nhị sau khi rời đi, liền tiến vào trong phòng. Không nghĩ tới, ngươi nhị thúc còn rất cởi mở. Còn muốn ra phương pháp như vậy để, xem ra, không ra mấy năm, ngươi Đường gia nhất định có thể một lần nữa trở về siêu cấp thế lực bên trong. Tần Diễm cười khẽ. Không, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đường Nghiên nhưng không có hài lòng, trái lại sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Sao lại nói lời ấy? Đường gia tổ tiên từng lập gia quy, trong môn phái công pháp tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa, ta Đường gia công pháp, chính là lấy huyết thống tương truyền, căn bản chỉ bảo không được người ngoài. Nhị thúc này một tay tuyệt đối không phải vì trong gia tộc hưng, ta cảm thấy trong đó khẳng định có vấn đề. Đường Nghiên nghiêm túc nói. Ừ. Tần Diễm nhìn Đường Nghiên trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính phục. Tần Diễm cùng người bên ngoài không giống, hắn sống lại mà đến, tự nhiên rõ ràng so với hắn người càng có thể xem hiểu một ít người khác xem không hiểu đồ vật. Kiếp trước Đường gia, xác thực không có ở mấy năm sau thông qua chiêu thu đệ tử trở về siêu cấp thế lực. Bởi vì, những chiêu thu đến đệ tử đều sẽ ở tu hành 3 năm sau khi, không hiểu ra sao mất tích. Một nhóm mất tích, liền lại thu một nhóm. Mãi đến tận Tần Diễm kiếp trước lần thứ 2 trở về tu chân sao, biết Đường Nghiên tuổi già làm sao thê thảm sau khi, chính là bắt tay điều tra. Sau đó hắn mới phát hiện, Đường gia chiêu thu đệ tử vốn là cái âm mưu lớn. Chương 69, nhập môn giải thi đấu Tần Diễm, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Đường Nghiên có chút lo lắng nhìn về phía Tần Diễm. Dù sao, bọn họ hiện tại dù cho biết Đường gia chiêu thu đệ tử môn sinh có vấn đề, cũng căn bản không thể ra sức. Dù sao, bọn họ đối mặt đối thủ chính là kiếm sư trung kỳ Đường Vân, cùng với Đường gia cái khắc cường giả siêu cấp. Chỉ bằng vào hai người lực lượng, tuyệt đối không cách nào ở hiện tại đánh hạ Đường gia. Nếu bọn họ chiêu thu đệ tử, vậy chúng ta liền thông qua này nhập môn giải thi đấu, gia nhập Đường gia lạc. Tần Diễm cười khẽ, một bộ nắm chắc phần thắng cảm giác. Nhập môn giải thi đấu gia nhập Đường gia, Đường Nghiên bối rối, tuy nói khi còn bé dung mạo, ở nàng hiện tại trên mặt, tìm không ra bất kỳ vết tích. Thế nhưng, làm cho nàng hiện tại ngốc ở một cái bản thân vô số lần làm lên ác mộng địa phương, nàng vẫn còn có chút không thể tiếp thu. Nếu muốn bắt về vốn nên thứ thuộc về ngươi, liền cần phải ở cầm lại trước tiên đi xem một chút, vật này hiện tại đến cùng hình dáng gì. Không gia nhập Đường gia, chính là ngày sau ngươi lại nắm môn đỉnh, lại gặp có bao nhiêu người phục ngươi. Tần Diễm nhếch lên hai chân, nhìn phía Đường Nghiên. Nói thì nói như thế, nhưng là để ta hiện tại trở về đến Đường gia, ta không cần sợ, có ta ở. Tần Diễm cười khẽ, chính là thả hạ thủ bên trong địa đồ, ngươi đi hỏi thăm một chút nhập môn giải thi đấu tình hình cụ thể, trở về nói cho ta. Được. Đường Nghiên gật đầu, chính là rời đi. Kiếp trước Tần Diễm biết được Đường gia âm mưu sau khi, không có một tia lưu ý dù sao, kiếp trước Tần Diễm quét ngang vũ nội, chân đạp chúng sinh, phất tay chính là xóa đi Đường gia, vì là Đường Nghiên báo thủ. Nhưng là, sống lại đời này Tần Diễm, lần thứ 2 nghĩ đến kiếp trước Đường Nghiên nhị thúc Đường Vân những việc làm, nhưng có một tia kiêng kỵ. Tu vi vẫn là quá yếu, nếu như ta bây giờ có được kiếp trước đại năng, chính là có thể thẳng thắn giết tới môn đi, đem hết thể ngăn cản tất cả phất tay xóa đi. Tần Diễm thở dài, thông qua nhập môn giải thi đấu, gia nhập Đường gia, kỳ thực là một cái chuyện rất nguy hiểm. Thế nhưng, việc đã đến nước này hắn vừa không có càng tốt hơn phương pháp. Hy Hoàng Đế quốc không thể đợi lâu, dù sao mình trước đã đắc tội rồi Hy Hoàng Đế quốc luyện dược sư liên minh kiếm linh lão tổ. Một khi để hắn nhận ra được mình tới đến, nhất định sẽ tự mình đến đây báo thù. Bởi vậy, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn bước vào thần hải bị ngạn, nắm giữ đánh với kiếm sư một trận thực lực. Đến thời điểm sẽ có thể giúp trợ Đường Nghiên thượng vị Đường gia, sau đó liền có thể người nhẹ nhàng rời đi Hy Hoàng Đế quốc. Còn đường ra thay đổi chủ nhân, có thể hay không gây nên Hy Hoàng lão tổ cảnh giác, vậy chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thực sự không được, đến thời điểm mang theo Đường Nghiên rời đi trước Hy Hoàng đế quốc. Chờ đến bản thân nắm giữ đánh với kiếm linh một trận tu vi sau, lại trở về chợ Đường Nghiên đoạt lại tất cả. Đối với chuyện sau đó, Tần Diễm đi một bước toán ba bước, đã toàn bộ mưu tính được rồi. Sau đó, Đường Nghiên trở về, đem chính mình dò thăm tin tức nói cho Tần Diễm. Nguyên lai, này nhập môn giải thi đấu bắt đầu từ ngày mai, tổng cộng có 3 ngày. Nhập môn giải thi đấu tổng cộng có 3 luân, chỉ cần có thể qua tam quan, chính là có thể thẳng thắn bước vào đường ra, trở thành đường ra đệ tử. Nói như vậy, mỗi một lần đường ra đệ tử tổng cộng gặp có khoảng 100 người. Mà nhập môn giải thi đấu đã tổ chức 2 giới, đây chính là lần thứ 3. Nghe đến đó, Tần Diễm trong lòng chìm xuống. Hắn biết, đường ra đệ tử không hiểu ra sao biến mất, từ hôm nay năm bắt đầu sẽ xuất hiện. Trên lý thuyết giảng, hắn có 3 năm thời gian chuẩn bị. Bất quá, Tần Diễm không dự định ở đây tiêu tốn 3 năm, hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất đem tất cả những thứ này quyết định. 1. Dạ vô thoại, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tần Diễm liền gọi tỉnh rồi Đường Nghiên. Đường Nghiên vẫn rất không hiểu, vì sao Tần Diễm đã lợi hại như vậy, có thể mỗi ngày tựa hồ y nguyên gặp thức đêm tu hành, thậm chí chính mình cũng đã ngơ ngơ ngắc ngác, mà Tần Diễm nhưng vẫn là như vậy tinh thần đang tu luyện. Khả năng, đây chính là Tần Diễm có thể lấy cảm nộ cảnh dương kích kiếm giả từ bản đi. Đi nhập môn giải thi đấu đi. Tần Diễm mang theo Đường Nghiên nhanh chóng nhanh rời đi từ lâu, liền đi hướng về ở vào đế đều phía đông phần cuối đường ra. Đường ra tuy nói này 20 thời kỳ từ lâu suy yếu không có khả năng, trước kia tuổi xuân đang độ đường ra đại tộc, chia năm xẻ bảy sau, càng là còn lại chủ tộc một mạch vẫn còn tồn tại. Nhưng, đã là như thế, cái này tồn tại gần ngàn năm siêu cấp đại tộc, cũng còn y nguyên nắm giữ làm người không dám khinh thường thực lực. Khi hoàng đế quốc đế đều phía đông này non nửa tòa thành trì, đều là đường ra. Đại môn kia, càng là tọa bắc chiều nam, to lớn hùng vĩ. Đá cẩm thạch xây cây cột chống trời, càng là làm người ta nhìn tới sợ hãi. Tòa này tồn tại ngàn năm trong thành chi thành, không một không hướng thế nhân kể ra, đường ra đã từng nắm giữ qua huy hoàng. Đi tới đường ra chi cửa thành, Đường Nghiên không khỏi dừng lại bước chân. Nàng ngơ ngỡ còn nhớ, nơi này tất cả. Tuần ký ức, nàng càng là tìm tới càng nhiều hồi ức. Không nên nghĩ, mấy tháng sau, nơi này hết thảy đều là ngươi. Tần Diễm vượt qua Đường Nghiên, đi ở phía trước nhất. Hai người vừa tới cửa lớn, chính là nhìn thấy đếm mãi không hết đám người. Trong đó, càng là không thiếu kiếm giả tồn tại. Đường Nghiên nghi hoặc không thôi nói rằng, tối làm ta không rõ tiểu thị, vì sao nhị thúc mở ra đường ra cầu môn, chiêu thu đệ tử, không đi tìm những thiên phú dị bẩm, nhưng còn chưa từng tu hành qua thiếu niên. Nhưng muốn tìm những này sớm đã có tu vi nhất định cơ sở, thậm chí không thiếu kiếm giả giống như tồn tại này vốn là mục đích của hắn. Tần Diễm cười gằn, "Ôi chúng ta lại gặp mặt khà khà, các ngươi vẫn đúng là đến rồi, hiện đang hai người nói chuyện thời điểm, vừa lại chuyển tới một tiếng thanh âm quen thuộc." Đường Nghiên liếc mắt, chính là nhìn thấy cái kia ngày hôm qua gặp qua một lần hồ bàn, chính là kinh hỉ nói rằng, "Ngươi cũng tới tham gia nhập môn giải thi đấu a, đó là đương nhiên." Đường gia nhập môn giải thi đấu một chút ngưỡng cửa đều không có, bất luận ngươi là người bình thường, vẫn là sớm đã có nhất định cơ sở võ giả, chỉ cần qua hải liền có thể nhập môn. Ta đương nhiên muốn tới thử vận may. Nếu là có hạnh bước vào đường ra, ta còn làm cái gì hầu bàn điếm tiểu nhị kia cười hì hì nói rằng, hắn chỉ nhìn chằm chằm Đường Nghiên, không thèm nhìn Tần Diễm một chút. Nhiều năm hầu hạ người, để hắn rõ ràng, kết bạn liền nhất định phải kết bạn những có người có bản lĩnh. Còn tùy tùng ha ha, nhận thức thì phải làm thế nào đây, nhưng không ngờ, ngay khi điếm tiểu nhị này tự tin tràn đầy nói xong này tịch thoại sau, Tần Diễm nhưng là lạnh lùng lắc lắc đầu, đường ra rất nguy hiểm, ta quên ngươi, vẫn là rời đi đi. Ta cùng ngươi chủ nhân nói chuyện, ngươi chó miệng vào hầu bàn nghe nói, rất là xem thường nhìn về phía Tần Diễm. Ở trong mắt hắn, Tần Diễm rõ ràng chỉ có cảm ngộ cảnh tu vi, liền bên người cô bé này cũng không sánh nổi, khẳng định là cái tiểu tùy tùng. Một cái tiểu tùy tùng, đã vậy còn quá miệng lớn khí, quả thực coi trời bằng vung. Tần Diễm lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục nói hết. Điếm tiểu nhị này tuy nói không có tu vi, nhưng linh hồn thượng thiên phú cũng không tệ lắm. Dựa theo Tần Diễm trí nhớ của kiếp trước, này đường ra chiêu thu đệ tử mưu đồ mưu âm mưu, trong đó chính là có linh hồn này một cái. Bởi vậy, hắn nói quên can hầu bản đến dự thi, tất cả đều là vì muốn tốt cho hắn. Đương nhiên, nhân gia không cảm kích, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Mỗi người có con đường của chính mình, đi nhầm vẫn là đi đúng, xem hết bản thân, cùng Tần Diễm hảo không quan hệ. Đang lúc này, đường ra cửa lớn mở ra, có người cao giọng mở miệng, nhập môn giải thi đấu hiện tại bắt đầu, các vị tất cả vào đi. Vị đại tiểu thư này, ta trước tiên đi tới. Hầu bàn hướng về phía Đường Nghiên cười nói, chính là theo dòng người, hướng đi đường ra cửa môn. Này tiểu ca cũng quá. Nhìn hầu bàn cấp tốc biến mất bóng người, Đường Nghiên khó chịu nói rằng, mỗi người đều có con đường của chính mình, không cần nhiều lời. Tần Diễm lắc đầu, chính là mang theo Đường Nghiên đi về phía trước. Bước vào cửa viện, Tần Diễm chính là nhìn thấy ở đông đảo đến đây dự thi người trước mặt rộng lớn trên quảng trường, càng đứng mười mấy cái nam tử mặc áo đen. Này mười mấy cái nam tử mặc áo đen, mỗi cái đều có kiếm giả tả hữu tu vi. Ở này mười mấy cái kiếm giả trước mặt, càng là có hai bên trái phải hai cái thạch bi. Xem đến đây mười mấy cái kiếm giả, dự thi người trong không ít đều là thở dài. Nếu như cửa thứ nhất là đánh với kiếm giả một trận, e sợ người dự thi này bên trong tuyệt đại đa số đều phải bị đào thải. Mười mấy vị kiếm giả, ở giữa vị kia mở miệng, đại gia bên tay trái tấm bia đá này, chính là đo lường thân thể thiên phú. Bên tay phải thạch bi chính là đo lường linh hồn thiên phú. Mỗi người đều chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, một khi lựa chọn thân thể thiên phú, như vậy ở đạt tiêu chuẩn sau khi, nhất định phải cùng bên cạnh tan này mười mấy vị sư minh đệ bên trong tùy ý một vị so chiêu, trải qua ba chiêu, tài năng qua ải. Nếu như đo lường linh hồn thiên phú, như vậy chỉ cần đạt tiêu chuẩn thẳng thắn qua ải. Được rồi, ai đi tới theo hắn vừa dứt lời, chính là có một vị tráng hán từ trong đám người đi ra, cơ thể hắn tu vi có tới 9 tầng cảm ngộ cảnh hậu kỳ viên mãn. Hắn lựa chọn đo lường thân thể thiên phú, bàn tay đặt tại trên bia đá, chính là có 3 đạo linh quang lướt qua. Ở giữa kiếm giả mở miệng, thân thể thiên phú cấp 3, thất bại. Cái gì 9 tầng cảm ngộ cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả, dĩ nhiên thất bại làm sao có khả năng, không chỉ là không ít người dự thi kinh ngạc, liền ngay cả cái kia kiểm tra giả đều là thẹn quá hóa giận, ngươi nói lại cho ta nghe, lão tử 20 tuổi bước vào 9 tầng cảm ngộ cảnh viên mãn, làm sao liền thất bại, không phải bước lão tử ra tay nói. Hắn cất bước, phất lên một quyền, chính là quay về cái kia ở giữa kiếm giả một quyền đánh tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang giòn đột ngột truyền đến, cái kia 9 tầng cảm ngộ cảnh viên mãn cường giả, chỉ đi rồi 3 bước chính là nổ lớn ngã xuống đất. Trên người một tia vết thương đều không có, có thể nhưng cũng không còn hô hấp. Khiêng xuống đi, vị kế tiếp. Thấy cảnh này, vừa nãy hưng khởi tiếng chất vấn, cũng rốt cục tắt đi. Trong đám người Đường Nghiên trợn mắt quát mồm, nhưng không ngờ, Tần Diễm than nhẹ một tiếng, đường đường hồn tu kiếm giả, lại làm cho này truyền tu thân thể cảm ngộ cảnh võ giả đi rồi 3 bước, quá mất mặt. Nếu như ngươi có thể làm cho hắn đi vài bước, Đường Nghiên hiếu kỳ nói. Nửa bước. Tần Diễm bằng phẳng nói rằng, tựa hồ chuyện này với hắn mà nói, căn bản là một cái không đáng nhắc tới sự tình. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét chuyện cười, còn nửa bước chính ngươi đều bất quá là cái cảm ngộ cảnh, còn dám xem thường nhân ra đường đường kiếm giả. Quả thực tiểu thị chuyện cười. Nhưng không ngờ, Tần Diễm lời còn chưa dứt, trong đám người chính là có một người tập hợp đến, càng vẫn là Điếm tiểu nhị kia. Nguyên lai Điếm tiểu nhị này, từ lâu nhìn ra Đường Nghiên bất phàm, có ý định muốn lĩnh bợ. Bởi vậy cố ý tới gần Đường Nghiên. Tần Diễm như trước không có trả lời, chỉ là tĩnh lặng nhìn đón lấy ra chợ người. Dưới cái nhìn của hắn, hầu bàn loại này run rế, căn bản không đáng hắn ra tay. Sau đó, liên tục có mười mấy người lựa chọn thân thể đo lường, nhưng không một không ngã vào kiểm tra cửa ải. Liên cung kiếm giả so chiêu tư cách đều không có. Một lát sau, thấy chậm chạp không có ai ra trận, ở giữa kiếm giả tựa hồ rất là thất vọng. "Tiểu tử, để ngươi xem một chút tiểu gia lợi hại." Thấy không người trở lên tràng, hầu bàn châm chọc nhìn về phía Tần Diễm, sau đó bước nát tan bộ, đi tới trên sân. Hắn thẳng thắn lựa chọn tạm thời không có ai lựa chọn linh hồn đo lường. Một cái tay đặt tại trên bia đá, tiếp theo một cái chớp mắt, không chỉ có là cái kia thất vọng ở giữa kiếm giả, còn có cái kia còn lại căn bản không có ra tay cũng không có mở miệng còn lại kiếm giả, cùng với trên sân cơ hồ bị Đường Gia nghiêm ngặt làm kinh sợ mọi người, đều là bỗng nhiên cả kinh. Chỉ thấy 7 đạo linh quang từ bia đá kia bên trong chiếu rọi đi ra, hầu như phải đem thiên không nhuộm màu. Linh hồn thiên phú, 7. Thất tinh, quải. Ở giữa kiếm giả kích động không thôi nói rằng, đừng nói là hắn, chính là ở đây mấy trăm người dự thi đều là hoan hô lôi chuyển động. Dù sao, ở trước hắn đã có mười mấy người liên tục thất bại. Hầu bàn này một tay đặc sắc tuyệt diễm, cũng làm cho đại gia tự tin cổ vũ lên. Tiểu tử, biết lao tử lợi hại ba chỉ có thể khoác lác người, có can đảm tới à? Đứng ở trước tấm bia đá, hầu bàn khoe miệng vung lên một vệ tật phong nhìn về phía trong đám người Tần Diễm. Chương 70, hung hăng làm mất mặt ở đây tất cả mọi người, đều là có không sai tu vi. Nghe được câu này sau khi, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ ở Tần Diễm trên mặt. Nhìn thấy Tần Diễm một khắc đó, có mấy người chính là mở miệng nói rằng, đi tới a. Mới vừa mới có vẻ như ta nghe hắn nói, chỉ cần nửa bước là có thể chém vị kia 9 tầng cảm ngộ cảnh viên mãn tồn tại. Có vẻ như hắn cũng mới cảm ngộ cảnh ba, ha ha, hiện tại người đều rất tự kiêu, cho rằng ở bản thân chấn nhỏ Diêu Võ Dương Oai là có thể ở này đế đều đường ra cũng ra vẻ ta đây. Không biết có thể đi tới nơi này đế đều người của đường ra, người nào là người yếu đúng, ta nhìn hắn cũng bất quá là tên rác rưởi thôi. Đánh giá, hắn đời này gặp kiếm giả đều không vừa nãy đi tới nhiều đây. Đối diện vô số người châm chọc tiếng cười, Tần Diễm nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn chưa ra trận. Tần Diễm, ngươi làm sao không lên a? Một bên Đường Nghiên rất là kinh ngạc. Nếu như hơi một tí liền bị những người này rối loạn tâm trí, ta còn có tư cách gì đi tới nơi này? Người đi lên trước đi. Tần Diễm cười khẽ. Được. Đối diện mọi người châm chọc, Đường Nghiên nhưng là bước dài mở, trong đám người đi ra, đi tới trước tấm bia đá. Nhìn thấy Tần Diễm không có ra trận, bên cạnh hắn vị nữ tử kia nhưng là đi ra chẳng đến. Không ít người đều là liên tục cười lạnh, chính là vị kia hầu bàn, đều là châm chọc nhìn về phía Tần Diễm, thật là có bản lĩnh, dựa vào nữ nhân ra mặt. Thật cho nam nhân mất mặt. Tiểu thị, dựa vào nữ nhân có bản lĩnh gì, có bản lĩnh bản thân thượng a? Không ít người đều là xem thường nhìn về phía Tần Diễm. Bất quá, mặc cho vô số người châm chọc, Tần Diễm nhưng là bất động như núi. Kiếp trước Tần Diễm đã từng chân đạp vũ trụ, hoành ép đương đại. Tình huống như thế trải qua quá nhiều, từ lâu dưỡng xong rồi. Sùng. Nhục không kinh sợ đến mức tính cách, đương nhiên sẽ không vì vậy mà nổi giận. Nhưng những người khác liền không đống, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Diễm không ra trận, tiểu thị sợ sệt. Đương nhiên ở ánh mắt của mọi người bên trong, đi tới kiểm tra thân thể tu vi trước tấm bia đá. Một cái tay vân xuống, chính là có lục đạo linh quang lướt qua. Này đã xem như là thân thể trước tấm bia đá, tính đến hiện nay vì đó linh quang nhiều nhất. Bất quá, cái kia đứng ở một bên hồ bàn, trong mắt vốn là tràn ngập chờ mong, nhưng là tùy theo ảm đạm rồi. Ha ha, vốn đang cho rằng cô gái này là cái đại nhân vật. Bây giờ nhìn lại, thiên phú cũng chỉ đến như thế. Hầu bàn vốn còn muốn Đường Nghiên khẳng định là cái đại nhân vật, muốn lịnh bợ, không nghĩ tới, này Đường Nghiên thiên phú đã vậy còn quá xoa, mới 6 sao, ngay cả mình cũng không bằng. Đã như vậy, tự nhiên cũng không có kế tục định bợ giá trị. Thân thể thiên phú, cấp 6. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Theo cái kia ở giữa kiếm giả mở miệng, hầu bàn mới xem thường đi qua một bên. Ở đây không ít người đều là chờ mong nhìn về phía Đường Yên, dù sao, nàng là ngày hôm nay cái thứ nhất thân thể thiên phú đạt tiêu chuẩn, đại gia đều muốn nhìn một chút, mặt sau nàng có thể hay không thắng qua kiếm giả ba chiêu. Tuy nói Đường Nghiên đã là kiếm giả, nhưng kiếm giả cùng kiếm giả sự chênh lệch vẫn là rất lớn. Có thể không đỡ được kiếm giả ba chiêu, Đường Nghiên chính mình cũng không quá chắc chắn. Sau đó, vị kia liệt mời trong mấy người một vị hắc y kiếm giả chậm rãi mà ra, đi tới Đường Nghiên trước mặt, lạnh lùng mở miệng, ngươi trước tiên ra chiêu. Ba chiêu qua, mới có thể thăng cấp. Thân thể thiên phú miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, e sợ rất khó vượt qua ba có người hiếu kỳ nói. Dựa theo 2 năm trước chọn lựa chiến tích đến xem, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn người, không có mấy cái có thể qua. Chính là nắm giữ kiếm giả tu vi, cũng như thế. Đường gia nhập môn giải thi đấu khó khăn như thế sao ngươi cho rằng ni nhớ tới mấy năm qua chiến tích, đại gia đối với Đường Nghiên phổ biến không quá có lòng tin. Chính là điếm tiểu nhị kia đều là ông đầu, dựa vào ở một bên trên tây, nhìn bên này, chợt càng là châm chọc nở nụ cười, có phó, tất có kỳ chủ. Có như vậy nhãn cao thủ đê phế vật người hầu, dĩ nhiên là có đồng dạng phế vật chủ nhân. Rất bình thường. Nghe được vị này linh hồn thiên phú thất tinh hôm nay người số 1 mở miệng, những người khác đối với Đường Nghiên tự tin tự nhiên càng không bao nhiêu. Chém. Đường Nghiên sức chiến đấu tuy nói không cao, nhưng sống quá ba chiêu, vẫn rất có tự tin. Nàng biết, Tần Diễm tất nhiên có thể qua ải, vì lẽ đó phía bên mình nhất định cũng phải qua ải. Bởi vậy, chiêu thứ nhất chính là sử dụng tới tuyệt chiêu. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, trong phút chốc chính là hóa thành một thanh cự kiếm, quay về cái kia hắc y kiếm giả chém tới. Ầm. Cường hãn kiếm khí, trong nháy mắt cùng cái kia hắc y kiếm giả đụng vào nhau. Tiếp theo, chính là có một đạo bàng bạc sóng khí, trong nháy mắt khuyết tán đi ra. Bốn phía thổ địa đều là vì vậy mà đổ nát. Không chỉ có là Đường Nghiên, liền cái kia hắc y kiếm giả đều là lùi về sau đầy đủ 3 bước. Tình cảnh này hạ xuống, mới vừa rồi còn đang kêu gào, Đường Nghiên tất bại người, giờ khắc này đều là cảm thấy mặt bốc lửa. Cay đau. Điếm tiểu nhị kia cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới, thiên phú vừa qua hải Đường Nghiên, đến cùng là làm sao làm được những này. Chính là có thể dựa vào tuyệt chiêu sống quá một chiêu, cũng qua không được 3 chiêu. Ta xem ngươi tiếp đó, còn có tuyệt chiêu của hắn à hầu bán khinh từng nói. Ầm. Thừa dịp cái kia hắc y kiếm giả vẫn không có đứng vững, Đường Nghiên chính là một chiêu lần thứ 2 ra tay. Này một chiêu mạnh, càng làm cho hắc y kiếm giả trong mắt đống nhiên co rụt lại. Dù sao, chính là hắn, cũng không dám nói, tất bại Đường Nghiên. Này một chiêu, chính là Đường Nghiên ở Kiếm Thần Học Viện tân học chiêu thức, bạo huyết 3 chém liên tục. Đòn thứ nhất kia vừa hạ xuống, hắc y kiếm giả chính là sau này lùi thêm bước nữa. Tiếp theo đón lấy, hắc y kiếm giả còn chưa kịp phản ứng, Đường Nghiên đòn thứ 2 chính là lần thứ 2 đến đây. Đội vàng ứng đối bên dưới, hắc y kiếm giả hầu như phun máu, lùi thêm bước nữa. Đường Nghiên đòn đánh thứ 3 lại nổi lên, cái kia hắc y kiếm giả nhưng là đột nhiên vươn tay ra, cô nương, ngươi thắng, không cần tái chiến. Dứt tiếng, Đường Nghiên mới thu hồi kiếm chiêu, đứng ở tại chỗ. Qua hải nàng dĩ nhiên qua hải hầu bàn mê man, bất quá sau một khắc, hắn chính là châm chọc nở nụ cười, chính là sức chiến đấu mạnh hơn, thiên phú miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, tương lai cũng sẽ không có càng cao hơn tiền đồ. Ha ha, liền ngươi chủ nhân đều chỉ là miễn cưỡng qua hải, ta xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hắn cố ý nói rất nặng, người ở tại tràng đều là người tu hành, tự nhiên có thể nghe rõ. Bởi vậy, vô số ánh mắt một lần nữa ngưng tụ ở Tần Diễm trên người, nhìn cái kia từng đôi châm chọc, cười nhạo, ánh mắt mong chờ, Tần Diễm rốt cục lắc đầu, cất bước hướng về giữa trường đi đến. Đường Nghiên thấy thế, chờ mong nhìn hắn, Tiểu Diễm, ngươi nhất định có thể. Đó là tự nhiên. Tần Diễm ngẩng đầu lên, đi tới 2 tòa trước tấm bia đá, nhưng là dừng lại bước chân. Ha ha, có phải là đang dầu dĩ, đến cùng lựa chọn cái nào? Hầu bản châm chọc nở nụ cười nhìn về phía Tần Diễm. Từ hắn cùng Tần Diễm lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền bởi vì Tần Diễm tu vi, không hề quan tâm quá nhiều qua hắn. Hắn từ đầu tới đuôi, vẫn quan tâm chính là Đường Nghiên. Nhưng là, không nghĩ tới, hắn luôn luôn ham muốn định bợ Đường Nghiên, thiên phú dĩ nhiên như vậy xoa, chỉ là mới vừa đạt tiêu chuẩn. Bởi vậy, trước định bợ, cũng đều tại đây khác. Hóa thành vô tận địch lý loại này đắc chí liền càn rỡ người, Tần Diễm thấy quá nhiều, sớm đã thành thói quen. Trước quy tắc là mặc cho một, chỉ cần qua hải là tốt rồi. Nếu có người cảm thấy ta đến chỉ là tập hợp tham gia trò vui, như vậy ta rồi cùng ngươi đánh cuộc một hồi. Tần Diễm xoay người, nhìn về phía hầu bàn. Đánh cuộc gì? Ta 2 cái thạch bi đều kiểm tra, phàm là có 1 cái thạch bi thất bại, đều coi là ta thất bại. Làm sao? Tần Diễm khẽ mỉm cười, dứt tiếng, nhưng là dẫn tới người ở tại tràng không kiếp sợ. Phải biết, hôm nay kiểm tra nhiều người như vậy, cuối cùng thành công cũng chỉ có 2 người. Rất nhiều hồn vũ song tu người cũng đều chỉ dám lựa chọn bản thân mạnh nhất một hạng, chỉ lo sai lầm bị thua. Nay Tần Diễm, nhưng muốn 2 cái thạch bi đều kiểm tra, một khi 1 cái thất bại liền thất bại, chuyện này quả thật quá kiêu ngạo. Nếu như 2 ngươi thạch bi đều kiểm tra mà nói, ta cảm thấy, ngươi bất luận cái nào thấp hơn thất tinh, đều coi là thất bại. Làm sao? Hầu bản hung hăng nở nụ cười, nhưng là lạnh lùng nói rằng, quá ác độc, hồn vũ song thất tinh, sao có thể có chuyện đó? 3 năm qua, đều không có ai từng làm như thế. Đúng, cái tên này cố ý ba không muốn để cho thiếu niên này qua ải. Ha ha, ta xem không phải người ta quá đáng, mà là tiểu tử này bản thân có chút điên. Còn 2 cái đều đạt tiêu chuẩn, 3 năm qua cũng không có ai từng làm như thế. Nghe được 2 người đối thoại, không ít khán giả đều là châm chọc nhìn về phía ngông cuồng tự đại Tần Diễm. Này đã không thể xem như là ngông cuồng, chuyện này căn bản là từ đầu đến đuôi kẻ ngu si. Được, nếu như ta làm được, ngươi hiện tại liền cút cho ta. Nếu như ta không làm được, ta lăn. Tần Diễm cười gằn, chính là cất bước hướng đi thân thể thạch bi. Hắn trận chiến đầu tiên chính là muốn từ cái kia thân thể thạch bi bắt đầu. Nhìn thấy hiện trường Dương Cung Bạch Kiếm, cái kia ở giữa kiếm giả cười cợt, mở miệng nói rằng, nếu như ngươi thật muốn làm như thế, cũng có thể. Nhưng nhân chức chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, vì lẽ đó, bất luận cái nào thấp hơn 8 sao, ngươi đều muốn đào thải. Độ khó lần thứ 2 thăng cấp. 8 sao thiên phú như thế, 3 năm qua cũng chỉ có một người nắm giữ. Mà người kia chính là bây giờ đế đều đường ra đại sư minh, Hoa Vân Thiên. Hơn nữa, Hoa Vân Thiên vẫn là vừa vặn 8 sao mà thôi. Không thể, tuyệt đối không thể. Tiểu tử này, nếu là thật có cao như vậy thiên phú, làm sao có khả năng 18 tuổi vẫn không có bước vào kiếm giả, làm sao ngươi biết hắn 18 tuổi ta gặp xem người cốt linh. Lợi hại lợi hại. Nghe được không ít khán giả từng nói, Hầu Bàn cũng nở nụ cười, 8 sao thiên phú thiên tài, làm sao có khả năng 18 tuổi vẫn là cảm ngộ cảnh, ta xem ngươi vẫn là thẳng thắn từ bỏ được, bằng không, đến thời điểm mất mặt, ngươi liền ở này đế đều tiếp tục sống cũng khó khăn. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét tiểu thị. Không ít người đáp lời. Nhưng là, Tần Diễm nhưng là mắt biết hai ngờ, dĩ nhiên đi tới cái kia linh địa trước. Một cái tay bỗng nhiên tìm xuống, thân thể linh địa thượng, nhưng là một tia sáng đều không có. Ta đi, một chút ánh sáng lộng lẫy đều không có, ha 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 ha, này mặt nhiều lắm đau, sau đó hắn cũng đừng nghĩ ở này hy hoàng đế quốc lan lộn. Thân thể thiên phú liền nhất đẳng đều không có, làm sao có khả năng bước vào 9 tầng cảm ngộ cảnh, tiểu tử này, lẽ nào là một cái nào đó thế gia công tử ca rượi vào thuốc sông lên, liền ngay cả cái kia ở giữa kiếm giả đều là thất vọng muốn mở miệng, nhưng không ngờ, sau một khắc, một đạo chín màu linh quang trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ thiên cung, càng là đem toàn bộ đế đều đường ra bao phủ. Một đạo linh quang ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là cút nhanh lên đi. Ha 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 ha, quá buồn cười. Nhất đẳng thiên phú cũng dám tới nơi này hung hăng, còn nửa bước chém 9 tầng biên mãn, quả thực tiểu thị chuyện cười. Hầu Bàn xem đến đây một đạo linh quang, bắt đầu cười ha hả, nhưng không ngờ, hắn lời còn chưa dứt thời gian, một tiếng gào to nhưng là từ cái kia ở giữa kiếm giả trong miệng đột nhiên a ra. Câm miệng, đây là thân thể thiên phú cấp 9 tiêu chí. Không cần cùng kiếm giả giao thủ, ngươi đã từng thành công quan. Ở giữa kiếm giả kích động hai nắm tay nắm chặt, nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thân thể thiên phú cấp 9 tồn tại. Cái gì thân thể thiên phú cấp 9, không chỉ là Hầu Bàn, chính là cái kia ở đây hết thảy khán giả đều là cảm thấy mặt bút lửa, cay đau, mới vừa rồi còn ở châm chọc Tần Diễm người, giờ khắc này thật hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đang lúc này, Tần Diễm nhưng là xoay người lại, nhìn về phía Hầu Bàn, một đạo châm chọc hư lạnh, như từ trên trời giáng xuống giống như, ở Hầu Bàn cùng rất nhiều khán giả bên tai nổ vang. Nếu như thân thể cấp 9 thiên phú ta là phế vật, như vậy, thất tinh linh hồn thiên phú ngươi, lại là trên đất cái nào dễ hành, chương 71, thẳng thắn thăng cấp, nếu như thân thể cấp 9 thiên phú ta là phế vật. Như vậy, thất tinh linh hồn thiên phú ngươi, lại là trên đất cái nào dễ hành, Tần Diễm lập tại chỗ, ngạo nghễ mở miệng, nhưng không người dám phản bác. Hầu Bàn tuyệt đối không ngờ rằng, chủ nhân mới miễn cưỡng thăng cấp, làm người hầu Tần Diễm, nhưng có thể có được thân thể cấp 9 thiên phú như vậy tồn tại, chính là phóng tầm mắt thiên nam đại địa, đều là tuyệt đối hiếm như lá mùa thu ba hung hăng, cái gì thân thể thiên phú cấp 9 thì làm sao, đừng quên ngươi thổ châu, qua không được linh hồn kiểm tra cửa ải này, ngươi còn phải cút đi. Hầu Bàn ổn định tâm tình, lạnh giọng mở miệng. Phải biết, linh hồn hắn thiên phú nhưng là thất tinh, chính là phóng tầm mắt 3 năm qua hết thảy linh hồn kiểm tra, đều là tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Trước đây, linh hồn thiên phú mạnh nhất cũng chỉ có một cái 8 sao, còn chỉ có một người. Tần Diễm thân thể thiên phú dĩ nhiên như vậy biến. Thái, này linh hồn thiên phú tuyệt đối không thể vẫn như thế biến. Thái, đến thời điểm, hắn một khi linh hồn thiên phú qua không được 8 sao, hay là muốn cút đi. Ai, tiểu thị, rõ ràng thân thể thiên phú tốt như vậy, tại sao phải nói hai cái đồng thời kiểm tra, mọi người đều biết, hai đại thiên phú đồng thời tu hành, tuyệt đối không thể là chính đạo. Người tu hành, bạn không đạt được tâm, tiểu tử này, dù cho thân thể thiên phú vô địch, này linh hồn thiên phú không được, hay là muốn cút đi. Ai, quá tuổi trẻ rồi. Đúng đấy, tại sao phải nói như vậy, quả thực bản thân muốn chết. Tuy nói Tần Diễm thân thể thiên phú cấp 9, nhưng cùng thân thể thiên phú tuyệt nhiên không giống linh hồn thiên phú, đó là một phe khác thế giới sự tình, hắn làm sao có khả năng hai người đều vượt qua 8 sao tiểu Diễm, ngươi. Chính là Đường Yên, giờ khắc này đều có chút lo lắng, dù sao, linh hồn thiên phú cùng thân thể thiên phú hoàn toàn khác nhau. Thân thể lợi hại, không có nghĩa là linh hồn cũng lợi hại. Từ cổ chí kim, hết thảy người tu hành đều giống nhau, chính là hồn vũ song tu người, cũng tuyệt đối không thể hai loại thiên phú đều biến. Thái, luôn có một cái gặp cản trở. Bởi vậy, xưa nay tu sĩ đều là hồn vũ bên trong thiên về một cái đến tu hành. Không có chuyện gì. Tần Diễm khoát tay áo một cái, chính là đi tới linh hồn linh địa trước. Nhìn thấy hắn đi tới linh hồn kiểm tra linh địa trước, không ít người đều chờ mong nhìn về phía hắn, tất cả mọi người đều muốn biết, cái này thân thể thiên phú khó giải thiếu niên, linh hồn thiên phú đến cùng làm sao. Nhẹ nhàng đặt tại linh hồn trên bia đá, cái kia linh hồn thạch bi lần thứ 2 dừng lại vài giây. Lần này, nhưng không có người còn dám cười nhạo, dù sao, trước Tần Diễm ở thân thể trước tấm bia đá, cũng là như thế. Đầu tiên là không có động tĩnh, sau đó đột nhiên hiện ra cấp 9 thiên phú. Nhưng là, lần này, qua đi tới 3 giây đồng hồ, thạch bi như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Ha ha, xem ra, ngươi thổi ra châu, rốt cục phá. Linh hồn thiên phú, ngươi căn bản liền một sao đều không có. Hầu Bàn xem đến đây bên trong, bắt đầu cười ha ha. Bất quá, chính là hắn nói như thế, cũng khẩn nhìn chằm chằm thạch bi, không dám có chốc lát xuất hận. Ở giữa kiếm giả cũng nhìn chằm chằm thạch bi, đang đợi cái gì? Ngay khi đại gia nhất trí trầm mặc thời điểm, bia đá kia đột nhiên bắt đầu run rẩy. Đó lấy, bia đá kia dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, đột nhiên bành trướng giống như vậy, đầy đủ lớn hơn mấy lần. Tiếp theo, bia đá kia tựa hồ rút lấy được rồi sức mạnh, trung quy thu nhỏ lại đi, ngay khi nó thu nhỏ lại đến nguyên bản to nhỏ sau khi, 10 đạo chói mắt linh quang, đột nhiên từ bia đá kia bên trong chiếu rọi mà ra, càng là đem Tần Diễm bóng người bao phủ ở bên trong. sau đó cái kia 10 đạo linh quang càng là điên cuồng tụ hợp lại một nơi, cuối cùng hóa thành một cái kình thiên cự trụ, sừng sững ở đế đều đường cửa nhà, chói lọi vạn trượng, phạm vi mấy dặm phủ thêm hồng trang. 10 sao thiên phú linh hồn hắn thiên phú, dĩ nhiên đạt đến 10 sao. Ở giữa kiếm giả vào đúng lúc này, nói lắp, hắn không thể tin được, 10 sao linh hồn thiên phú, dĩ nhiên thật sự tồn tại. Nay 10 đạo linh quang hội tụ cây cột chống trời, tồn tại mấy hơi thở sau khi, mới rốt cục tán loạn. Tần Diễm cũng xoay người lại đến hầu bản trước người, giữa hai người chỉ có vài bước xa. Có thể hầu bản nhưng cảm thấy, hai người căn bản không ở cùng một thế giới. Hắn căng thẳng cả người run rẩy. Run, chính là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, hắn vẫn xem thường thiếu niên, dĩ nhiên nắm giữ cấp 9 thân thể thiên phú, cùng với khủng bố 10 sao linh hồn thiên phú. Ở đây khán giả cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái trợn mắt ngất mồm, nói không ra lời. Hắn dối trá, hắn nhất định là tại dối trá. Làm sao có khả năng phía trên thế giới này nào có 10 sao linh hồn thiên phú hơn nữa, ngoại trừ 10 sao linh hồn thiên phú ở ngoài, hắn còn nắm giữ cấp 9 thân thể thiên phú không? Hắn nhất định là tại dối trá. Kính xin các vị sư huynh có thể tra rõ này án. Hầu bàn bối rối, hắn cắn răng, đột nhiên quay về mấy vị kia kiếm giả ôm quyền cúi đầu. Sư huynh ha ha, ngươi chỉ là qua cửa thứ nhất, liền dám nói mình là chúng ta sư đệ, mặt sau còn có hai quan, đang không có bước qua tam quan trước, ngươi còn chưa có tư cách gọi chúng ta sư huynh. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không cần tham gia mặt sau hai đóng. Ở giữa kiếm giả chậm rãi mở miệng. Nghe được câu này, hầu bàn mừng tít mắt, hắn ngẩng đầu lên hưng phấn nhìn về phía ở giữa kiếm giả, nói như vậy, ngài cũng cảm thấy hắn ở dối trá, ta liền biết. Câm miệng, sư đệ kính xin mau mau đi ta đường trong nhà báo danh. Cụ thể nhập môn công việc, gặp có người chuyên biệt đến nói cho ngươi. Kính xin mời vào. Ở giữa kiếm giả mỉm cười nhìn về phía Tần Diễm, hiển nhiên Tần Diễm biểu hiện đã không cần lại chứng minh cái gì, có thể thẳng thắn bước vào đường ra. Chuyện này, làm sao có khả năng hắn? Hắn rõ ràng ở dối trá, đường ra vì sao lại như thế làm các ngươi hầu bản không thể tin vào thái của mình, chính là ở đây khán giả cũng không thể tin vào thái của mình. Cái tên này dĩ nhiên ở cửa thứ nhất kiểm tra bên trong liền thẳng thắn thăng cấp, không cần tham gia mặt sau hai quan. Khó mà tin nổi. Các vị sư minh, ta có một chuyện muốn nhờ. Tần Diễm mỉm cười, quay về mấy người chính là ôm quyền cúi đầu. Ồ, ngươi nói, như có thể làm được, nhất định đáp ứng. Ở giữa kiếm giả mở miệng, cô gái này chính là cùng ta đồng hành người, tình thâm nghĩa trọng. Lần này nếu là không thể đồng thời bước vào đường ra học nghệ, quả thật thiên đại tiếc nuối. Nếu thật sự như vậy, ta cũng chỉ đành bị nàng không vào đường ra. Nếu là có thể, kính xin ngài đáp ứng ta hai người cùng bước vào đường ra. Tần Diễm cúi giả người, rất là khiêm tốn. Xem đến đây bên trong, ở giữa kiếm giả thở dài, liếc mắt nhìn Đường Yên, dù sao nàng cũng là hung hăng ba chém, bước vào cửa ải thứ hai. Đã như vậy, hắn cũng là gật gật đầu, có thể, kính xin hai vị nhập đường môn, công việc nhập môn thủ tục. Đa tạ sư minh. Tần Diễm cùng Đường Nghiên chăm miệng một lời nói rằng. Sau đó, ở giữa kiếm giả đưa cho hai người mỗi người một cái lệnh bài sau, hai người chính là cũng không quay đầu lại cất bước hướng đi đường ra cầu môn, nhìn Tần Diễm bóng lưng, hầu bản cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn không thể tin được, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn thiên phú, dĩ nhiên sẽ bị cái này bản thân không lọt mắt, liền nhìn nhiều đều không làm được thiếu niên tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân. Nhưng không ngờ, khoảng cách cầu môn còn kém một bước Tần Diễm, nhưng là dừng chân lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn hầu bản, muốn bước vào đường ra, có ba đạo thiên quan. Lấy ngươi tu vi như thế cùng thiên phú, chính là bước vào ta đường ra, cũng chỉ xứng hạ nhân. Cùng thân phận của ngươi bây giờ, có cái gì khác nhau chớ ta xem, ngươi vẫn là kịp lúc cũng đi. Dứt tiếng, không giống nhau, không chờ hầu bản đáp lời, hắn chính là mang theo Đường Yên, cất bước vào đường ra cầu môn, không quay lại đầu. Nghe tới, tựa hồ là Tần Diễm đang giễu cợt hầu bản. Nhưng, kỳ thực Tần Diễm nhưng là ở cứu hắn. Đường ra chiêu thu môn sinh, có âm nhu lớn, như hầu bản loại này linh hồn thiên phú không tệ người, hoàn toàn có thể gia nhập luyện dược sư liên minh, tương lai trở thành một mình chống đỡ một phương luyện dược sư. Bước vào nước sâu hỏa, nhiệt đường ra vốn là một con đường chết. Bất quá, còn hầu bàn làm sao lựa chọn, đó là hắn chuyện của chính mình, đã cùng Tần Diễm không có bất cứ quan hệ gì. Một đường đi qua đường ra ba tầng cầu môn, đập vào mắt chính là một cái người ta tấp nập rộng lớn quảng trường. Quảng trường này thượng có màu đỏ thâm võ đài, bên lôi đài thượng càng là có nhiều vô số đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xoa. Những vũ khí này đều là chỉnh tề bày ra ở nơi đó, cung hết thể đường ra đệ tử sử dụng. Trên võ đài có người đang luận bàn luận võ. Dưới lôi đài, rộng lớn trên quảng trường, càng là có hơn 100 người sắp xếp chỉnh tề đang luyện công. Tiếng hô giết rung trời, trung ký mười phần. Mà ở cái kia một bên khác trống trải trên quảng trường, nhưng là có một loạt bài cái bàn chỉnh tề bày ra. Ở bàn kia ghế tựa trước, nhưng là có một cái phẩm kỳ, mặt trên viết mấy cái đại tự. Báo danh. Xem ra, nơi này tiểu thị công việc nhập môn sự vụ địa phương. Tần Diễm cùng Đường Nghiên đi tới nơi này, đơn giản công việc xong việc vụ sau khi, điền thượng họ tên, lại đem chức lệnh bài đưa tới, mới công việc xong những việc này vụ. Tân Hỏa, ngươi đi giáp tổ báo danh, Tiên Nhiên ngươi đi bính tổ đưa tin. Cái kia ngồi ở sau cái bàn thanh niên, đem trang giấy viết xong sau khi, chính là đưa cho Tần Diễm cùng Đường Nghiên. Vì không lộ ra sơ sót, bởi vậy, Đường Nghiên cùng Tần Diễm ở bước vào nơi này trên đường, liền thương lượng tốt. Tần Diễm dùng tên giả Tần Hỏa, mà Đường Nghiên dùng tên giả Yên Nhiên. Đường ra chiêu thu đệ tử sau khi, vì phân chia mỗi cái đệ tử thiên phú đẳng cấp, chính là dựa theo thiên phú, đem đệ tử trong môn tổng cộng chia làm vì là 4 cái tổ biệt, chia ra làm giáp đất bính đinh 4 tổ. Trong đó, giáp tổ 32 người, mỗi cái đều có phi phàm thiên phú, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ thất phẩm trở lên thiên phú. Thậm chí, có thể bước lên giáp tổ thập lục cường thiếu niên, càng là nắm giữ chí ít bát phẩm thiên phú, tiền đồ tương lai càng là không cần nói cũng biết. Cùng quân hùng săn sát, thiên tài tập hợp giáp tổ so với ất bính đinh ba tổ đương nhiên phải yếu hơn không ít. Thiên phú miễn cưỡng qua hải đường yên, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, nét tự nhiên chỉ có thể ở bính tổ. Bất quá, vừa nhưng đã bước vào nơi này, như vậy nàng cũng là thỏa mãn. Chí ít đã hoàn thành báo thủ đại nghiệp bước thứ nhất. Hai người ở bốn tổ đình viện trước phân biệt, Lưu Luyến nhìn Tần Diễm rời đi, Đường Nghiên cũng rốt cục xoay người hướng đi bính tổ. Tần Diễm từ cái kia đình viện trước trên đường lớn đi qua, phân biệt nhìn thấy viết giáp đất đinh ba cái tổ cái khác đình viện. Trong lòng không khỏi buồn cười, ở này đường trong nhà, chế độ đẳng cấp dĩ nhiên xâm nghiêm như thế. Làm tứ đại tổ đường cuối cùng đinh tổ, nhân số tự nhiên là nhất là đông đảo, như vậy đương nhiên, bọn họ ở lại đình viện là to lớn nhất, thế nhưng, bất luận từ bên ngoài nhìn lại, vẫn là từ cái kia trong môn phái nhìn lại, cái này đình viện đều chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Phá. Đúng, tiêu thị phá. Không chỉ có phòng ốc là cổ xưa, liền cái kia trong đình viện con đường đều là thổ đường, mà làm chỉ đứng sau giáp tổ đất tổ, nhân số ít, mà cái kia đình viện nhưng là huy hoàng bao la. Tảng đá xanh phô con đường, xem ra cổ kính, khiến người ta thưởng thức. Có thể các loại, chờ Tần Diễm đi tới giáp tổ đình viện trước thì, dù là đã chuẩn bị sẵn sàng Tần Diễm, trong nội tâm cũng vẫn có một tia kinh hỉ. Đã cẩm thạch lát thành con đường, quý báo chất liệu làm đơn độc lầu cát. Cái này diện tích ít nhất giáp tổ trong đình viện, càng miễn cưỡng có 32 cái lầu cát. Hiển nhiên, giáp tổ 32 người, mỗi người đều nắm giữ một cái độc đống lầu cát, thật không tệ. Chính là Tần Diễm, trong lòng đều có chút thỏa mãn. Cất bước bước vào trong đình viện, trước mặt hắn nhưng chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy vị có kiếm giả tu vi cường giả, mạnh mẽ đem hắn chặn ở giáp tổ cửa đình viện ở ngoài. Dẫn đầu người thanh niên kia, càng là tăng một thoáng, rút ra bên hông bảo kiếm, đặt ở Tần Diễm chóp mũi trước. Càng là đằng đằng sát khí mở miệng nói rằng, "Tiểu thị ngươi đem chúng ta tể ca giáp tổ tiêu chuẩn đỉnh đi."